Chương 113, chiến đấu huấn luyện, 1, chương 113, chiến đấu huấn luyện, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Cái này hầu bao đặt ở sau lưng. Chatler tự tay cho mắt đỏ điều chỉnh một chút trên thân trang bị vị trí, đừng nhìn bên kia, chuẩn bị xong ngươi lại đi qua lột ngươi vệ nó quái. Mạo hiểm giả, hết thảy, gút, đáng chết. Mắt đỏ cắn răng nói, không phải cho ngươi lưu lại 5 con nhà, chậm rãi lại dưỡng, bọn chúng đồ ăn sung túc, qua một thời gian ngắn liền nhiều lên. Chatler cầm lấy một cái bằng da túi nước cho mắt đỏ phủ lên, không cho phép khóc. Phong bạo huynh đệ hội tập kích dẫn đến pháo đài bên trong đại lượng vệ não quái chết đi, mắt đỏ tự mình mang theo mấy con gỗ lìn đảo mấy cái hố to đưa chúng nó chôn. Chatler nghe nói mắt đỏ còn cho mấy cái vệ não quái đặt tên chữ, hắn thực tế là không nghĩ ra mắt đỏ là thế nào phân biệt đám này vệ não quái. Như bây giờ cũng không tệ. Chatler lui về phía sau mấy bước, quan sát một chút trước mặt mắt đỏ, gật gật đầu. Đây là hắn cho tộc đàn bên trong nhân viên chiến đấu phân phối một bộ trang bị. Bên trong thiếp thân là sám trắng vải lành chế tay áo dài, không dùng vải đông là bởi vì bằng đông ẩm ướt sau sẽ dính sát ở làn da, từ đó cấp tốc mang đi nhiệt lượng dẫn đến mất ấm. Bắt đầu mùa đông về sau, nhiệt độ không khí đã hạ xuống không ít, Chatler còn là tuyển vải lanh. Bên ngoài bộ một tầng da dê lông chế thành áo da, cùng loại với hắn quen thuộc áo khoác da, bên ngoài vẽ lên màu vàng xanh ngụy trang, hạ thân thì là một kiện quần da dùng để giữ ấm. Toàn thân lại mặc lên một kiện vừa làm tốt giáp lưới, bộ này giáp lưới là tiệm thợ rèn một lần nữa cải chế. Chatler nghe nhỏ dôn thuật lại qua tiệm thợ rèn lao bản lời nói hiện tại quý tộc thật không biết xấu hổ, nhỏ như vậy liền huấn luyện hài tử tham gia quân ngũ. Một đôi khảm miếng sắt găng tay ra, tăng thêm nhiều chức năng hầu bao, trong túi eo để lên mấy bình dược thủy, một chương phổ dụng khoản da tốt thuận, Hasker, quyển trụ, ba quả lựu đạn cùng hai bình nhỏ chất dính cháy, hạn chế mì tép phì giờ. Trước kia Chatler nghĩ tới muốn hay không dự trữ một điểm dược lửa nhờ cây, nhưng rừng rậm khu vực dùng thứ này có thể sẽ ra đại sự, đồng thời dựa theo gỗ lìn trí thông minh tỷ lệ lớn là sẽ đốt địa động, đem tất cả mọi người làm thành treo lô thịt bị nướng. Trải qua phong bạo huynh đệ hội trận chiến đấu này về sau, Chatler nghĩ thông suốt, hắn thủ hạ gỗ lìn cũng kiến thức đến vũ khí lợi hại trình độ, đều sẽ chú ý phòng cháy. Quả lựu đạn cho đến nay còn chưa đi ra sự tình, cho nên hắn để mạ gì vì gỗ lìn mua vào không ít chất dính cháy, chuẩn bị trước dùng cái đồ chơi này để đền bù thiếu khuyết vệ não quái phòng ngự lỗ thủng. Hắn còn vì nhân viên chiến đấu chế tác một cái ba lô nhỏ, bên trong cất đặt đá đánh lửa, la bàn, một điểm thịt khô cùng mật đường. Mũ giáp cùng giày còn chưa làm được, mũ giáp cần dựa theo gỗ lìn đầu dáng vẽ tới làm. Gỗ lìn đầu hình cùng nhân loại khác biệt, so với nhân loại đầu, bọn hắn nhỏ hơn một chút, càng giống một cái hình bầu dục. Hơn nữa còn có hai cái dài nhọn lỗ thay, cái này liền cần tìm chuyên môn thợ rèn tới làm, còn nhất định phải cam đoan đối phương không có miệng rộng tuyên truyền ra ngoài. Giày còn đang liên hệ thợ đóng giày nghiên cứu, Chatler thiết kế dừng dậm giày cùng mạo hiểm giả trang bị khác biệt, càng nhiều là dựa theo hắn trong trí nhớ những cái kia đi bộ nhãn hiệu dáng vẻ tăng thêm một chút ủng chiến đặc tính đến thiết kế, cái này cần thợ đóng giày không ngừng nghiên cứu, thử làm, hắn chỉ có thể chờ đợi cuối cùng định hình ngày đó. Hiện tại, một bộ này trang bị chỉ chế tác 22 bộ, số lượng không nhiều, đến tiếp sau còn cần mạ dị thường xuyên đi lấy hàng. Bất quá tin tưởng không đến một tháng nhất định có thể để tộc đàn đều thay đổi trang phục mùa đông. Thủ lĩnh, làm sao mặc? Lông trắng mang theo một đầu màu trắng tạp dề, đi tới Chatler trước mặt. Nàng mặc một thân đặc chế màu xanh đậm hẹp tay áo dệt len váy dài, tại bên hông cùng váy bên trên còn có một vòng đường biển, tóc dài màu trắng bị hai cây dây đỏ đâm thành chiều thiên bong bóng đuôi ngựa. Cái này muốn trước đeo lên cổ, từ phía sau buộc lên dây lưng. Chatler tự mình giúp lông trắng mặc vào dài tạp dề, dạng này ngươi bình thường làm việc, nấu đồ vật thời điểm liền sẽ không làm bẩn quần áo. Lông trắng nhìn xem trên thân tạp dề, vui vẻ nguyên địa xoay quanh, váy dài theo động tác của nàng mà xoay tròn. Mùa đông, không lạnh. Nàng vừa cười vừa nói, nhìn xem Chatler ánh mắt nóng bỏng. Không lạnh, đằng sau mỗi người đều có. Chatler mỉm cười gật gật đầu. Tựa như trước đó lông trắng nói, gỗ lìn qua mùa đông chỉ có thể dựa vào run, có những ngày giữ ấm quần áo, mỗi con gỗ lìn sẽ không lại giống như kiểu trước đây còn đến nước mũi hai hàng, mặt miệng méo nghiêng. Chatler trước kia nghe răng hô nói qua rừng rậm mùa đông sẽ để cho bất luận cái gì một con gỗ lìn học được dậm chân khiêu vũ, hắn nói câu nói này thời điểm ngữ khí tựa như đọc thơ một dạng chữ tình. Trên mặt lại như cái mặt đơn một dạng nghiêm túc. Trang phục mùa đông còn muốn tiếp tục làm nhiều mấy món cho thủ hạ tiến hành thay giặt, hơn nữa còn cần phân phối một chút ngăn tủ. Chatler tính toán, pháo đài bên trong còn đang cất giữ hơn 1.000 đồng vàng, số tiền kia đầu to chủ yếu đến từ đoạt tâm ma cùng phong bạo huynh đệ hội đưa tặng đầy đủ hắn cho thủ hạ phân phối trang phục mùa đông cùng gia cụ. Bất quá còn muốn mau chóng khai phát tự mình mậu dịch hàng ngũ. Chatler thầm nghĩ, theo dưới tay mình số lượng gia tăng, vật liệu nhu cầu cũng lớn hơn, dựa vào uống không chết xưởng giả kim bán ra trị liệu dược thủy là một đầu không sai mậu dịch con đường. Mạ dị hồi âm kể ra cùng bị kia quần đảo thương nhân thương thảo tốt đổi mua phương án, lấy đồng vàng cùng trị liệu dược thủy tổ hợp trả tiền phương án, ở trong đó trị liệu dược thủy chiếm đầu to, Chatler đại khái đánh giá một chút, giảm đi tổn co, còn cần tiểu chảo mỗi ngày không ngừng chế biến 5 ngày mới có thể. Chảo tổng công tại Chatler trong lòng địa vị sớm đã xưa đâu bằng này, hắn chén gỗ cũng đã súng hơi đổi pháo đã là một cái đường kính nửa mét, rộng rãi sáng tỏ bình thủy tinh, bên trong thời gian dài đổ đầy ma lực dược thủy, thời khắc cam đoan hắn mệt mỏi liền có thể lập tức nạp điện nhu cầu. Chatler cũng cùng hắn cam đoan nhất định sẽ giúp hắn tìm kiếm chủ nhân tin tức, qua mấy ngày hướng tây bên cạnh thăm dò liền sẽ lưu ý trong rừng rậm các loại di tích. Tiểu Trảo được đến cam đoan rất vui vẻ, về sau nấu thuốc càng hăng hái, thậm chí tiếp nhận Chatler cho hắn nhiều phối một cái dược thủy nồi nấu gạo. "Buổi trưa hôm nay mạ dì muốn đi qua phải không?" Chatler nhìn xem lông trắng hỏi. Lông trắng gật gật đầu, "Hôm nay là mạ dì tới dạy nàng món ăn mới thời gian, mỗi cách một đoạn thời gian mạ dì sẽ tới một chuyến, mang cho nàng các loại đồ gia vị cùng nấu nướng phương pháp, lần trước mạ dì nói lên nhân loại bên kia có quan hệ với nấu nướng thư tịch." lông trắng hiện tại đã tại suy nghĩ học tập thông dụng ngữ, để có thể tốt hơn học tập thực đơn. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chatler từ biệt đầu bếp trưởng đi ra pháo đài, bên ngoài một đám gỗ lìn ngay tại quen thuộc tự mình kỹ xảo chiến đấu. Chương 114, chiến đấu huấn luyện, 1, chương 114, chiến đấu huấn luyện, 1, cảm tạ minh chủ ở Spia đã ủng hộ chương chuyện này. Phong bạo huynh đệ hội vì Chatler cung cấp 39 hạng năng lực, trừ bỏ 10 cái pháp sư năng lực cùng bộ phận sơ cấp lực lượng, sơ cấp sức chịu đựng ra, còn có 23 cái kỹ xảo chiến đấu. Chatler căn cứ thủ hạ tập tính cùng thân hình, đem những năng lực này tất cả đều giao phó thủ hạ nhân viên chiến đấu. Hiện tại một con gỗ lìn chẳng những phân phối sơ cấp lực lượng cùng sơ cấp sức chịu đựng, còn phân phối một hai cái như là công kích, quét ngang, nhảy chém, kéo cung nhanh các loại năng lực. Phanh một con gỗ lìn dơ khiên tròn đỗng nhiên vọt tới một cây khô, tiếp lấy bổ ra trong tay bằng kiếm, một chiêu một thức ở giữa còn có chút chưa thuần thục, nhưng có thể nhìn ra đã dần dần quen thuộc được trao cho năng lực. Nhân số còn quá ít. Chatler bước cằm, nhìn chằm chằm chơi quên cả trời đất thủ hạ, kinh lịch phong bạo huynh đệ hội chiến đấu về sau, những này gỗ lìn lại tự tin không ít, liền ngay cả độc nhãn bình thường đều đứng thẳng tắp, không còn là trước kia hốc ngực còng lưng, con mắt thỉnh thoảng liền sẽ liếc về phía hai bên bộ dáng. Trước mặt tộc đàn nhân viên chiến đấu bên trong, càng nhiều còn là cầm trong tay đao kiếm trường mâu cận chiến nhân viên, có thể sử dụng cung tiễn gỗ lìn chỉ có 5 cái. Nếu không diễn luyện đội hình phối hợp, hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Cái kia trận hình là thế nào làm nhỉ? Chatler lẩm bẩm nói, hắn cầm lấy bên cạnh mấy cái tiểu thạch đầu bày ở trên đất, xung làm binh sĩ, đằng sau đứng hai cái cung thủ, phía trước hai cái cầm tuẫn. Hai bên cần an bài trường mâu binh. Hắn tại tảng đá bên cạnh họa hai đạo làn ngang, đối thiếu vũ khí hạng nặng, đồ chơi kêu kêu cái gì đến? Lang tiện. Chatler vỗ chán một cái này liền khó làm, trong rừng rậm không thấy được có cây trúc. Trước dùng thô nhánh cây để thay thế đi, còn muốn cái gì binh chủng đến? Hắn cố gắng nghĩ lại trong trí nhớ nhìn qua video tư liệu, nghĩ hết biện pháp phục khắc vị kia tướng quân trận pháp. Thích đại soái, ta cũng chỉ là hướng ngài học cái gia lông, gỗ lìn học tập trình độ không quá cao, ngài không muốn chê cười. Chatler trên mặt đất dần dần vẽ ra một cái 11 người trận hình. Mấy người các ngươi tới? Hắn đứng lên, kêu đến 11 con gỗ lìn. Ngươi đứng ở nơi này, ngươi qua đây không đến một phút, Chatler liền an bài tốt những này gỗ lìn chỗ đứng, tiếp lấy hắn bắt đầu lần lượt dạy cho bọn hắn phải chú ý hạng mục công việc. Thủ lĩnh, bọn hắn đang chơi. Cái gì? Mắt đỏ khiêng kiếm đi tới, hắn rất kỳ quái thủ lĩnh đang làm cái gì? Đang chơi tân chiến pháp. Chatler vừa cười vừa nói. Chiến pháp? Đánh nhau, phương pháp. Mắt đỏ vây quanh cái này 11 con gỗ lìn xoay quanh, hắn có chút không hiểu rõ cái này phải làm sao đánh nhau. Nguyên lai gỗ lìn đều là như ong vỡ tổ một dạng sông đi lên loạn truy, chưa từng có giống như bây giờ còn muốn cố định chỗ đứng. Bọn hắn, rất yếu, đánh nhau, không được. Hắn lắc đầu, cảm thấy không có tác dụng gì. Đến, ngươi để bên kia 10 cái tới thử một chút. Chatler lập tức kêu lên còn lại gỗ lìn. Rất nhanh, hai bên gỗ lìn liền đứng thành hai đoàn, 11 đối 11, mỗi con gỗ lìn đều cầm làm bằng gỗ vũ khí. Theo Chatler ra lệnh một tiếng, hai bên lập tức vọt tới cùng một chỗ, chiến thành một đoàn. Ngừng ngừng. Hắn lập tức gọi lại song phương, kia 11 con bị lựa đi ra gỗ lìn hoàn toàn quên đi Chatler nói cho bọn hắn đồ vật, vừa mở đánh lập tức khôi phục như cũ bản tính. Hắn đành phải lần nữa nói cho bọn hắn chỗ đứng, phương pháp công kích, trình tự, lần nữa bắt đầu, lại là đánh thành một đoàn. A, hủy diệt đi. Chatler ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thật sâu thở dài, cái này so trước đó giao cho kia mười mấy con gỗ lìn đi săn lợn rừng càng khó. Thủ lĩnh, bọn hắn, không dùng. Mắt đỏ tùy tiện nói. Một hồi sẽ qua. Chatler cắn răng nói, hắn liền không tin không dậy nổi gỗ lìn nguyên lương trận không nói giống thích kế quang lợi hại như vậy, nhưng ở trong rừng rậm dùng tiểu đội hình thức đối phó những cái kia hàng rời mạo hiểm giả sẽ không có vấn đề gì. Sở dĩ hắn nghĩ tới dùng trận pháp này, một mặt là gỗ lìn tự thân năng lực chiến đấu hoàn toàn so ra kém mạo hiểm giả, nhất định phải nghĩ biện pháp để gỗ lìn năng lực chiến đấu đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả, lại tại rừng rậm dạng này địa hình cũng không khoáng đạt hoàn cảnh dưới, dùng tiểu đội tác chiến càng có thể đối kháng gỗ nhỏ mạo hiểm giả. Một phương diện khác trận pháp này cũng không cần thần binh lợi khí gì, cũng không cần gỗ lìn có thể một kiếm khai thiên tay xoa hỏa cầu, chỉ cần học được một chút cơ sở kỹ xảo chiến đấu, lại thông qua thường xuyên diễn luyện liền có thể tạo thành trận hình. Phong bạo huynh đệ hội cung cấp rất nhiều cơ bản kỹ xảo chiến đấu, mỗi con gỗ lìn cũng đều được trao cho lực lượng cùng sức chịu đựng, hiện tại chính là thời điểm để bọn hắn nắm giữ trận pháp này. Chatler nhìn trước mắt ngay tại dựa theo chỉ thị của hắn chạy tới chạy lui gỗ lìn, càng thêm kiên định mình ý nghĩ, mặc dù ta làm không được thích đại soái làm như vậy rơi 2000 địch nhân phe mình không người tử trận khủng bố chiến tích, nhưng là đối đầu 10 cái mạo hiểm giả có lẽ còn là có thể đánh. Nửa ngày về sau, Chatler kêu dừng thủ hạ huấn luyện, đồng thời hai đội gỗ lìn lại chuẩn bị đối chiến. Thủ lĩnh, bọn hắn, Setua. Mắt đỏ còn là ý tưởng giống nhau. Hắn vẫn cho rằng như ong vỡ tổ chiến pháp là gỗ lìn tốt đẹp chiến đấu truyền thống. Nhưng là lần này, kia 11 con gỗ lìn không có trực tiếp xông lên đi, mà là nguyên địa chờ đợi đối thủ xông lại. Bọn hắn dùng hai cây thô nhánh cây đón đỡ mở đối thủ gậy gỗ, tiếp lấy đằng sau lập tức nô ra một cây không có đầu mâu trường côn, trực tiếp đem đối thủ đâm ngã. Hàng phía trước tay cầm tấm bảng gỗ gỗ lìn chống đỡ địch nhân tiến công về sau, hậu phương lập tức tiến hành bổ vị, rất nhanh 11 con gỗ lìn liền đem đối thủ đánh lui. Mắt đỏ trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt như là con nhím một dạng chậm rãi tiến lên trận hình, trong miệng thì thào lên tiếng, bọn hắn, thắng. Còn không có thắng. Chatler lắc đầu, cái này 11 con gỗ lìn trận hình còn là trở nên hỗn loạn không chịu nổi, phía trước nói cho bọn hắn chỗ đứng hiện tại đã sắp biến thành xếp thành một hàng dài, chỉ là bởi vì ngay từ đầu sau khi giao thủ đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nếu như đối đầu kinh nghiệm chiến đấu phong phú mạo hiểm giả còn là sẽ tan tác. Nhưng là có thể luyện, cần tiếp tục huấn luyện, thẳng đến bọn hắn quen thuộc trận hình biến hóa cùng vũ khí mình cách dùng. Hắn nắm chặt nắm đấm, chờ thủ hạ đem trận hình diễn luyện thành thục, lại trang bị tốt giáp trụ vũ khí phòng ngự đạo cụ, hắn liền hoàn toàn không sợ mạo hiểm giả. Đến lúc đó, xem ai còn dám đến phạm vi thế lực của ta bên trong hải hai. Thủ lĩnh, ta muốn thử xem. Mắt đỏ nhìn xem trước mặt gỗ lìn trận hình, kích động. Ngươi lên đi. Chắt lơ gật gật đầu, xem ra cái này mãng tử không tự mình thể nghiệm một chút là sẽ không tin tưởng. Chiến đấu ngay từ đầu, mắt đỏ giơ gậy gỗ liền phóng tới 11 con gỗ lìn, nhưng ngay sau đó hắn liền bị hai con thô nhánh cây ngăn trở. Hắn dùng sức gậy nhánh cây muốn xông vào trong trận hình khoảng cách gần tác chiến, nhưng căn bản là không có cách đạt tới mục đích, tự mình còn bị mấy chi trường mâu đâm trúng mấy lần, hắn không thể không lui lại mấy bước, vừa đi vừa về tả hữu di động tìm kiếm khe hở, nhưng gỗ lìn cũng một mực bảo trì chậm chạp di động, thời khắc phòng ngự hắn tập kích. Liên tục mấy lần mắt đỏ đều tiến công không có kết quả, nếu như hắn nghĩ tấn công vào đi, chỉ có thể liều mạng trên thân bị nhiều chỗ đâm tổn thương mới có thể. Ta, thua. Mắt đỏ cầm gậy gỗ, ngẩng đầu thở dài một tiếng, thủ lĩnh, lợi hại, Chatler đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, đợi mọi người đều huấn luyện xong, liền không sợ mạo hiểm giả, chúng ta thậm chí có thể cùng bọn hắn ra chiến. Khi đó, vùng rừng rậm này mới là chúng ta định đoạt. Mắt đỏ nhìn xem thủ lĩnh, trong ánh mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Chương 115, đi về phía tây chương 115, đi về phía tây cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, không thấy rồi. Hắc sư thành bá tức thành bảo bên trong, Philip nhíu mày hỏi. Đúng vậy, thiếu gia. Thị vệ trưởng dù lẹ thoáng gật đầu. Thị trấn Sừng Dê Sở Trị An trong báo cáo nhắc tới sáng sớm có người trông thấy bọn hắn rời đi thị trấn, mà lãnh địa các nơi cửa ải đều không có bọn hắn ra vào ghi chép, ta cho rằng bọn họ khả năng tiến vào rừng rậm. Biến mất bao nhiêu ngày rồi? Philip đứng dậy rời đi ghế sofa, đi đến trước địa đồ. Cho đến bây giờ đã vượt qua 7 ngày. Ta nhớ được nhân loại chỉ có thể trong rừng ác mộng dừng lại không cao hơn 3 ngày, đúng không? Philip duỗi ra ngón tay chống đỡ tại trên địa đồ, nhẹ nhàng gõ, bọn hắn chẳng lẽ là tại tìm tiểu yêu tinh? Có khả năng này, nếu như mang đủ tỉnh thần dự thủy, có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhưng cũng không dài lắm. Dù lẹ suy nghĩ một chút, thử nói ra ý kiến của mình. Không thể nào là tại tìm tiểu yêu tinh, bọn hắn trước đó thế nhưng là khinh thường tại nghe ta khu xử. Philip nắm tay đập một cái địa đồ, bọn hắn hoặc là đã chết trong rừng rậm, hoặc là đã phân tán tại phụ cận lãnh địa, muốn chia thành tốt nhỏ rời đi. Bọn hắn là một đám tư thâm mạo hiểm giả, lại có hợp tác kinh nghiệm chiến đấu, sẽ như thế dễ dàng chết trong rừng rậm sao? Dù lẹ có chút kỳ quái. Philip liếc qua đối phương, gặp hắn lập tức cúi đầu xuống, mới chậm rãi nói, cho nên đây chỉ là một tuyển hạng. Ta càng có khuynh hướng bọn hắn muốn rời khỏi vạ lẹn tỉnh gia tộc lãnh địa. Ba hắn lại đập một cái địa đồ, hỗn đảng, cầm của ta nhiều như vậy chỗ tốt, vậy mà sự tình cũng không làm, phủi mông một cái liền muốn đi. Dù lẹ, ngươi lập tức bẩm báo phụ thân, mời hắn tuyên bố lãnh chúa lệnh, làm cho cả lãnh địa sở trị an đều động, thẳng đến tìm tới bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều nhét vào trong hầm mỏ. Nhưng là dù lẹ dừng một chút, mới cẩn thận nói, dạng này tức ra có thể sẽ trách cứ tại ngài. Ha ha. Philip cười khan vài tiếng, ta biết, cho nên chờ bắt đến bọn hắn thời điểm, ta sẽ nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết làm ta tức giận đại giới. Người ra ngoài đi. Philip hung ác nham hiểm nhìn sang Juliet. Juliet hành lễ, quay đầu đi ra phòng khách, trước khi đóng cửa phòng thời điểm hắn nghe thấy bên trong vang lên một tiếng nữ tính kêu thảm. Ai, Juliet lắc đầu thở dài một hơi, quay người rời đi. Không bao lâu, hắn làm xong ban bố lãnh chúa lệnh đến tiếp sau trình tự về sau, rốt cục trở lại trụ sở của mình. Đây là một cái 3 tầng lầu nhỏ, tường trắng ngói đỏ, cửa sổ có chút cổ xưa phai màu, trên tường còn bò đầy dây thường xuân. Juliet thúc thúc, ngài trở về. Lila nghe thấy thanh âm, lập tức ra đón. Các ngươi trở về rồi. Dù lẹ mỉm cười nhìn xem cô gái trước mặt, đưa trong tay trường kiếm đưa tới, lần này trở về liền an phận điểm, tức ra nói qua muốn mở rộng thị vệ đội ngũ, ngươi đến lúc đó tranh thủ thời gian gia nhập. Lý lạ tiếp nhận trường kiếm, trầm mặc đưa nó cầm vào phòng. Dù lẹ nhìn xem nữ hài bóng lưng, lắc đầu than nhẹ một câu, tiếp lấy giải hết toàn thân mình chất liệu nhẹ áo giáp, đi tới phòng khách. Còn không có tìm tới. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lý lạ gật đầu. Tốt à, ta không khuyên giải ngươi, nhưng lần này khác biệt, phủ bá tước sang năm có đại động tác, đây là một cái khó được cơ hội tốt. Dù lẹ đưa tay méo méo mi tâm, lần nạ có phải hay không lại đi mua đồ ăn vặt? Đúng vậy, nàng vừa về đến liền chạy ra ngoài. Lý lạ rốt cục lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đúng, ta hỏi ngươi, trước đó các ngươi tại thị trấn Sừng Dê thời điểm, phải chăng nhìn thấy phong bạo huynh đệ hội? Dù lẹ đi đến trước sofa ngồi xuống, đưa tay chuẩn bị rót cho mình một ly nước. Lý lạ lập tức đi cầm lấy ấm trà rót đầy cho hắn, có nhìn thấy, chúng ta rời đi thời điểm còn nhìn thấy bọn hắn tại làm tuyển chọn, làm sao thúc thúc? Bọn hắn biến mất. Dù lẹ uống một hớp nước. Biến mất. Đúng. Phủ bá tức cho rằng bọn họ khả năng chuẩn bị tách ra sau rời khỏi lãnh địa, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn là tiến rừng rậm, chưa hề đi ra. Dù lẹ gật đầu nói. Rừng rậm sao? Bọn hắn biến mất bao nhiêu ngày rồi? 7 ngày, có khả năng hay không bọn hắn đã chết tại trong rừng rậm? Dù lẹ ngẩng đầu nhìn Lý Lạ hỏi. Đều chết trong rừng rậm. Lý Lạ che miệng của mình, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Trong rừng rậm thế nhưng là có rất nhiều quái vật. Dù lẹ nói xong, ánh mắt mất tiêu cự, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ta coi là trong rừng rậm đều là gỗ lìn đâu. Lý Lạ cười một tiếng. Bất quá gỗ lìn xác thực rất nguy hiểm, chúng ta có một lần kém chút xảy ra chuyện. Nghe tới câu này, Dù lẹ để ly xuống, nhìn chăm chú nữ hải, xảy ra chuyện. Két két đại môn chuyển động thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái thanh âm vui sướng phiêu đi qua, "Tỷ tỷ, ta mua bánh nướng mơ sốt, còn có nướng quả hạch." Lý Lan nở nụ cười, lập tức chạy ra phòng khách. "Nguy hiểm gỗ liền sao?" Du Lẹt nhìn chằm chằm đại môn phương hướng. "Ngươi muốn dẫn thủ hạ đi chúng ta nguyên lai tìm đồ ăn địa khu?" Sản Trộ sửa sang lấy tự mình cánh, có vẻ như lơ đãng mà hỏi. "Ừm, không sai." Chắt Lơ nhìn chằm chằm thủ hạ chỉnh lý trang bị, cũng không có nhìn về phía Tiểu Yêu Tinh. "Ta cảm thấy, các ngươi khẳng định cần một người dẫn đường." Sản Trộ thử thăm dò nói. "Dẫn đường?" Chắt Lơ kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta đã từng bay khắp cả khu vực đó." Tiểu Yêu Tinh còn tại quay đầu chỉnh lý cánh, cố ý không có nhìn về phía Chắt Lơ. "Bằng hữu của ta, ngươi muốn ta bị phụ thân ngươi truy sát sao?" Chắt Lơ không thể làm gì nhìn xem trước mặt Tiểu Yêu Tinh thiếu niên, an ổn lưu tại pháo đài bên trong. "Đừng có chạy lung tung, mẫu thân ngươi thân thể chỉ vừa mới khỏe lại." Ách, Sản Trộ bị nén lại, hắn lẩm bẩm một câu, "Là bọn hắn trước kia nói Tiểu Yêu Tinh phải làm rừng rậm tinh linh, là làm tinh linh không phải làm u linh, ngươi muốn trở thành lũ hồn tung bay ở trong rừng rậm." Chắt Lơ tức giận nói, "Nhưng các ngươi xác thực cần một cái dẫn đường a." Sản Trộ quạt cánh bay đến Chắt Lơ trước mặt. "Không được." Chắt Lơ trực tiếp tự tuyệt, "Ta đáp ứng phụ thân ngươi, sẽ không để cho bất luận cái gì một con Tiểu Yêu Tinh lâm vào nguy hiểm." Ai Sản Trộ bị cự tuyệt về sau, cô đơn bay đi, vừa bay vừa nói, "Cái này băng lãnh rừng rậm vừa bạn phù hợp ta cô tịch nội tâm trung nhị." Chắt Lơ nhả danh một câu. Đón lấy, hắn nhìn về phía chờ xuất phát hai mươi mấy tên thủ hạ, bọn hắn tất cả đều trang bị đầy đủ, trên mặt tràn đầy tự tin. Lần này Chắt Lơ dự định đi xem một chút phía tây gỗ lìn lãnh địa, trước đó nghe Sản Trộ phụ thân nói đám kia gỗ lìn vậy mà không cần ăn đồ vật, hắn rất hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn còn là sẽ chú ý cẩn thận quan sát, nếu như xác nhận đối phương không có vấn đề gì lớn, hắn dự định xác nhập thôn tính đối phương tập đàn, sớm một ngày để cho mình có được 150 tên thủ hạ, dạng này liền có thể kích hoạt chúng thần chúc phúc. Chắt Lơ biết gỗ lìn không có chúng thần chúc phúc, chỉ có thể đầu nhập tà thần đến thu hoạch nhất định trợ giúp, nhưng hắn đoán chừng như thế sẽ trả giá rất lớn. Cái này chúng thần chúc phúc hiệu quả có thể trực tiếp cưỡng chế thu hoạch chúc phúc, mà lại là đồng thời chúc phúc lãnh địa cùng tự mình. Cái này hiệu quả quá thơm, thương đến hắn lập tức liền muốn đạt được. Qua Loa cũng muốn cùng Lục Đản đi lữ hành. Cự Ma giang rộng ra chân, ngồi dưới đất méo miệng, thần sắc có chút ủy khuất. Qua Loa ngoan, giữ nhà, cẩn thận người xấu tới. Chắt Lơ vô vô Qua Loa cánh tay dỗ dành hắn. Qua Loa sẽ không để cho người xấu vào cửa. Cự Ma ồm ồm nói. Tốt ta, chúng ta đi. Chắt Lơ vô vô dù bờ ở lông lưng, phất phất tay, phân phó mọi người hành động. Một đoàn người cứ như vậy hướng tây tiến lên, nhưng bọn hắn cũng không có chú ý, một cái Tiểu Yêu Tinh có một cái cục đường len lén đuổi theo đội ngũ. Thủ lĩnh, thịt hiệu đã nướng chín. Mắt đỏ rối ra hai tay, đem một chuỗi thịt hiệu dơ lên Chắt Lơ trước mặt. Chắt Lơ cầm tới, ăn một miếng, ừm, tạm được. Còn lại gỗ lìn thấy thủ lĩnh ăn về sau, cũng bắt đầu cầm lấy ăn. Cái này hiệu vừa bị bọn hắn phát hiện thời điểm, rất dễ dàng liền bắn chết. Chắt Lơ còn cảm thấy kỳ quái, dễ dàng như vậy liền có thể bắt được con mồi rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, thủ hạ của mình trưởng thành không ít, có lẽ là tự mình còn tại dùng ánh mắt trước đây đối đãi bọn hắn. Zubers, đến xem những vật này. Chắt Lơ cầm trong tay thịt hiệu xiên, mang theo Zubers đi tới vừa mới bị đảo ra ném sang một bên nội tạng bên cạnh. Zubers là hắn cùng Agatha nói rất lâu mới khiến cho đối phương đồng ý giao cho mình, lần này cùng một chỗ đi về phía tây, để hắn tâm tư linh hoạt không ít. Rất thơm. Chắt Lơ chỉ nội tạng, lại tại tinh giới quyển trước mặt giật xuống một khối thịt hiệu, ngay. Ăn. Chắt Lơ cười làm lấy làm mẫu, ăn ngon, nếm thử. Hắn cười đến người vật vô hại, không ngừng cổ vũ tinh giới quyển. Zubers mũi run run, chậm rãi tới gần nội tạng, tiếp lấy dùng móng đuốt lay một chút, mùi máu tanh nồng nặc chui vào nó xoắn mũi, để Zubers có chút hiếu kỳ. Ăn, nếm thử. Chắt Lơ tiếp tục nhẹ giọng khích lệ, tựa như một cái cầm kẹo que lừa gạt tiểu hài quái thúc thúc. Rốt cục, Zubers tại Chắt Lơ không ngại phiền phức cổ vũ âm thanh bên trong, cúi đầu điêu lên một khối nội tạng. Xinh đẹp. Chắt Lơ mừng rỡ vô cùng, nếm thử, nếm thử. Zubers giật xuống một khối, ngay mấy lần sau nuốt mất, tiếp lấy nó tựa hồ là tại dư vị hương vị, dừng lại mấy giây. Ngay tại Chắt Lơ hy vọng trong ánh mắt, Zubers túi đầu lại bắt đầu ăn. Quá tốt. Chắt Lơ cười lớn, sờ lấy tinh giới quyển lông lưng, nuôi chó kế hoạch rốt cục cất bước. Thủ lĩnh, có biến. Bên cạnh một cái trong bóng tối, toát ra một cái lục sắc đầu tới. Chuyện gì? Chắt Lơ túi đầu hỏi. Một cây đại thụ, tại đi tới. Gây răng nói. Đại thụ. Chắt Lơ cao mày, tiếp lấy hắn lập tức ra lệnh, tất cả mọi người ẩn nút cảnh giới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sẽ không phải vừa ra lãnh địa không bao lâu liền gặp phải địch nhân đi. Hắn nhíu mày. Bịch 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 tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Không bao lâu, Chắt Lơ đã nhìn thấy một cây đại thụ từ cây cối khe hở bên trong xuyên qua, hướng phía phương hướng của mình đi tới. Tốt nhất nó chỉ là đi ngang qua. Chắt Lơ nhỏ giọng nói, hiện tại tự mình cùng thủ hạ đều giấu ở trên tán cây, nếu như đối phương chỉ là một con đi ngang qua quái vật, vậy cũng không cần phát sinh xung đột. Rất nhanh, cái này đại thụ đi tới gỗ lìn ẩn nấp khu vực, sau đó nó đứng tại chỗ, vừa đi vừa về chậm rãi xoay tròn tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì. Ra đi. Một tiếng nói giản mua vang lên. Hướng chúng ta đến. Chắt Lơ lập tức giơ tay lên, chuẩn bị để cho thủ hạ ném ra chất dính cháy. Dừng lại, cái này thụ nhân không có ác ý. Sau lưng Sản Trộ lớn tiếng kêu lên, bay đến Chắt Lơ bên cạnh ngăn cản hắn. Ngươi còn là theo tới rồi. Chắt Lơ tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Yêu Tinh một chút. Thượng cổ ý chí người thừa kế, ta khẩn cầu ngài hiện thân. Thụ nhân thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Chương 116, Mẫu thụ thỉnh cầu chương 116, mẫu thụ thỉnh cầu cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, thượng cổ ý chí người thừa kế. Chắt lơ mặc niệm thụ nhân, and, nói ra từ ngữ. Hắn cảm thấy đối phương có thể là đến tìm mình, dù sao trong ý thức tòa kia tháp nhọn nhìn xem liền rất cổ lão, mà lại mình còn có một khối thông thiên tháp chìa khóa mạnh mẽ. Thụ nhân đồng dạng đều rất hiền lành. Sản Trô tiến đến chát lơ bên tai nói, ta nghe trong tộc lão nhân nói qua bọn hắn là ở lại trong rừng ác mộng sinh vật, bình thường là quần cư, thích đứng tại đại địa bên trên đi ngủ, sẽ rất ít chủ động di chuyển. Các lão nhân thường xuyên hình dung bọn hắn là an tĩnh trưởng giả, nhưng nếu là phát khởi giận dữ cũng là rất đáng sợ. Chát lơ liếc qua mặt bên cạnh tiểu yêu tinh, khẽ thở dài một hơi, trung nhị thiếu niên ý nghĩ nhiều, nhận định sự tình liền sẽ nghĩ hết biện pháp toàn lực ứng phó. Ngươi là đang tìm ta sao? Hắn từ phía sau cây đi ra, đứng ở thụ nhân trước mặt ngửa đầu nhìn đối phương. Như thế xem xét xác thực rất cao lớn, chát lơ trong lòng tự đủ, tự mình tại thụ nhân trước mặt quả thực liền cùng tiểu đầu đinh đồng dạng, đối phương giống một cước mình liền thành bánh trắng. Thụ nhân có chút cong một chút eo, phát ra tạp lạp thanh âm, hắn chừng hai con mắt to nhìn xem chát lơ, mâu thụ nói ngài chính là nàng muốn tìm người, có thể hay không mời ngài cùng ta trở về. Chát lơ hiếu kỳ nghiên cứu thụ nhân mặt, gương mặt này rất lớn, nếu như không nói lời nào bất động, liền cùng phổ thông vỏ cây không có gì khác biệt. Thật sự là có ý tứ chủng tộc. Hắn nhỏ giọng nói một câu, tiếp lấy lớn tiếng hỏi, mâu thụ là ai? Mẫu thụ là chúng ta thụ nhân mẫu thân, nàng bệnh, cần phải có người trị liệu, mẫu thụ nói cho ta một mực đi hướng đông liền có thể nhìn thấy có thể trị nàng người. Nhưng là ta cũng không phải người làm vườn A. Chát lơ buông tay, khó khăn nói. Mẫu thụ nói chỉ có ngài có thể trị, người làm vườn không cách nào làm được. Thụ nhân còn là lặp lại như trước. Rất cố chấp A. Chát lơ bước cằm, có chút không biết làm sao, xem ra tự mình không đi cùng liền sẽ một mực cọ sát lấy tự mình, thẳng đến đồng ý mới thôi, thế nhưng là ta xác thực không biết trị liệu cây cối. Đi xem một chút đi. Sản Trô bay đến chát lơ bên cạnh giật dây nói, các lão nhân đều truyền ngôn thụ nhân bình thường sẽ không xin giúp đỡ chủng tộc khác, một khi đưa ra thỉnh cầu, khẳng định sẽ có thù lao. Có cái gì thù lao? Chát lơ tò mò hỏi. Thụ nhân hữu nghị a. Sản Trô cười đến mức vô cùng sán lạ, nói ra rất lợi hại. Còn có đây này. Ách, thụ nhân yêu gái có thực tế điểm sao? Sản Trô có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn chát lơ, ngươi người này nhất định không có thể nghiệm hơn bạn vật kính ngưỡng cảm giác. Bất quá hắn bị chát lơ nhìn có chút xấu hổ, đành phải chuyển di ánh mắt. Thụ nhân cũng biết khai hoa kết trái, ta nghe lão nhân nói qua bọn hắn thu thập qua thụ nhân đóa hoa. Dạng gì quả? Chát lơ lập tức liền bắt được vật hắn hứng thú. Không rõ ràng, lão nhân chưa nói qua. Chát lơ cao mày nhìn xem trước mặt không dựa vào được tiểu yêu tinh, thật muốn đem hắn trói lại, giáng tại thụ nhân trên nhánh cây làm trời nắng bé con. Tốt a. Chát lơ suy nghĩ một chút, đối thụ nhân nói, chúng ta cùng ngươi đi qua. Dù sao đối phương không có ác ý gì, cùng đi qua nhìn xem, nếu là không thể chỉ nói tiếng thật có lỗi liền có thể, nếu là có biện pháp trị liền có thể thu hoạch được thụ nhân hữu nghị nói không chừng về sau sẽ có chỗ tốt gì. Mời ngài đi theo ta. Thụ nhân ngữ khí tất cung tất kính, mở ra bước chân nặng nề đi ở phía trước. Nửa ngày về sau, chát lơ rốt cục trông thấy phía trước dừng bước lại thụ nhân. Tới rồi sao? Hắn đi tới, ngửa đầu nhìn về phía đối phương. Đến, nhưng là mẫu thụ lại suy yếu. Mẫu thụ ở đâu? Chát lơ nhìn quanh tả hữu, phát hiện chung quanh đều là đại thụ. Người thừa kế, lại tới gần điểm. Trong đầu một nữ tính thanh âm vang lên, để chát lơ sửng sốt một chút. Hắn cảnh giác quan sát chung quanh, phát hiện cũng không có phát sinh biến hóa gì. Lại tới gần một điểm. Thanh âm vang lên lần nữa. Chát lơ chần chờ một chút, đi về phía trước hai bước. Tiếp lấy trên đất lá cây liền giống bị gió lốc cuốn lên đồng dạng, mạn thiên phi vũ, liền như là một mặt tường vây bằng lá. Chát lơ đưa tay che khuất hai mắt, phòng ngừa lá cây quét đến trên mặt, nhưng khi hắn thả tay xuống lúc, vậy mà phát hiện trước mặt trừ một cây đại thụ ra, chỉ có đầy đất cỏ xanh. Nơi này là địa phương nào? Hắn quay đầu nhìn xem xung quanh, có chút kinh ngạc. Không cần phải sợ, lại tới gần một chút. Thanh âm vang lên lần nữa, chát lơ phát hiện tựa hồ là cây đại thụ kia đang nói chuyện. Hắn chậm rãi đến gần, cẩn thận quan sát cây to này, nó thân cây rất ô, mấy người đều không thể ôm hết, trên tán cây đang không ngừng rơi xuống lá cây, những cái kia lá cây ố vàng, có chút thậm chí đã biến thành màu đen. Xoát đại thụ thân cây hướng hai bên vỡ ra, từ bên trong hốc cây đi ra một vị tóc dài nữ tử. Mặt mũi của nàng nhìn không ra niên kỷ, nhưng có chút tiểu tụy, tóc dài màu lục rủ xuống, khoác lên người, hóa thành một kiện váy dài, mà phần váy từ gấu lên đến đùi bộ vị đã biến đen, phía trên còn chảy chất lỏng. Ngài rốt cuộc đến, thượng cổ ý chí người thừa kế. Nữ tử khẽ bước ngực, xoay người hành lễ. Không cần không cần, mời mau dậy đi. Chát lơ đội vàng khoát tay nói, ta chính là mẫu thụ, những này thụ nhân mẫu thân. Nữ tử ngẩng đầu, yêu nhã nói, ách, ngươi tốt. Chát lơ lễ phép hành lễ, sau đó hỏi, ta nghe thụ nhân nói cần ta đến trị liệu. Đúng vậy, mời ngài trị liệu cho ta ốm đau, thanh trừ nguy cơ. Mẫu thụ gật gật đầu, nhưng là ta cũng không biết cái gì cây ý biện pháp, ta chỉ là một con gỗ lìn. Chát lơ buông buông tay, khó khăn nói, mời ngài nghe ta kể ra. Mẫu thụ giơ bàn tay lên, chậm rãi hạ thấp người. Được rồi. Chát lơ ngẩng đầu chú ý lấy mẫu thụ, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu nói. Ta trong rừng rậm đã sinh sống hồi lâu, một mực tại thai nén tự mình tộc đàn, nhưng là có một ngày cảm thấy một tia đau đớn, ta phát hiện mình bị một chút màu trắng sợi tơ chỗ kết nối, từ đây lực lượng của ta dần dần sói mòn, toàn bộ thụ nhân tộc đàn cũng ngày càng suy yếu. Ta thử dùng ý thức đi tìm sợi tơ đầu nguồn, phát hiện bọn chúng đến từ một cây đại thụ, cây to này cùng những cây khác không giống, nó thân cây là màu trắng, tán cây rất lớn, tại cây này chung quanh đã không có khác rừng rậm sinh mệnh. Cái cây này đang hấp thụ lực lượng của ta, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp qua không lâu ta liền sẽ bởi vì lực lượng khô kiệt mà chết, thú nhân tộc đàn cũng sẽ vì vậy mà diệt vong. Cho nên ta thỉnh cầu ngài, vĩ đại người thừa kế, mời giúp ta một chút, cứu vớt tộc đàn của ta. Nói xong, mẫu thụ đem hai tay trùng điệp tại ngực, lần nữa không mình hành lễ. Chính là cây kia dáng dấp rất giống một cái cây nấm lớn sao? Chắt lơ hỏi.
Đúng thế.
Mẫu thụ nói. Chắt lơ suy nghĩ một chút, đổi một vấn đề, ngươi là thế nào biết phải tìm ta?
Là Dương Dậm Thầm thì nhắc nhở ta, có thể cầu viện ngài.
Mẫu thụ bình tĩnh nói.
Dương Dậm Thầm thì.
Chắt lơ có chút kỳ quái, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại vật này.
Đúng vậy, thần nói cho ta, chỉ có ngài mới có thể giải quyết chuyện này.
Thần. Chắt lơ bắt được đối phương nói tới tin tức trọng yếu, chẳng lẽ là chúng thần một trong?
Thần so chúng thần là càng cường đại thần thánh.
Chắt lơ cúi đầu suy nghĩ một chút, nếu như đối phương nói đều đúng, như vậy chính mình là bị một cái so tứ thần còn muốn lợi hại hơn tồn tại cho chú ý tới, mà lại đối phương còn nói chỉ có mình mới có thể giải quyết chuyện này.
Ngươi cần ta làm thế nào?
Hắn hỏi.
Ngài chỉ cần thiêu hủy cái cây màu trắng kia liền có thể.
Mẫu thụ yêu nhã khẽ gật đầu.
Cứ như vậy sao? Nếu như nó đã biến thành nấm, kia dưới mặt đất còn có rất khổng lồ sợi nấm chân khuẩn mạng lưới đi.
Không sao, ngài chỉ cần giải quyết gốc cây kia cùng giấu ở phía sau cây người xấu, ta có thể dựa vào tự thân lực lượng bấy nhiêu những cái kia sợi nấm chân khuẩn.
Tốt ta.
Chắt lơ suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau, rốt cục gật đầu đáp ứng.
Dù sao một cái cường đại thần chú ý tự mình, chuyện lần này đoán chừng không khó giải quyết.
Ta sẽ vì ngài chuẩn bị chính ta lá cây, mời ngài đưa chúng nó bọc tại tự mình cùng đồng bạn trên chân, dạng này liền sẽ không nhận màu trắng đại thụ sợi nấm chân khuẩn ảnh hưởng.
Chắt lơ gật đầu biểu thị tự mình minh bạch.
Trên mặt đất lại là một trận lá cây bay múa, khi chắt lơ kịp phản ứng thời điểm, phát hiện tự mình còn là đứng tại thụ nhân bên cạnh, mà trước mặt hắn đặt vào một chồng hơn 20cm dài lá cây.
Ngươi vừa đi đâu, đông nhiên liền không thấy.
Sản trộ bay tới hỏi.
A, vừa mới đi gặp thụ nhân gia trưởng.
Chắt lơ ngữ khí tùy ý nói.
Gia trưởng.
Sản trộ kinh hô một tiếng, ngươi nhìn thấy mẫu thụ, nàng đến cùng là cái gốc nào, có thể chỉ cho ta xem một chút sao.
Chắt lơ liếc nhìn trước mặt rừng cây, nghẹn nửa ngày mới lên tiếng, nàng rất ngại ngùng, không thích gặp người ngoài.
Sản trộ một bộ ta nhìn lầm ngươi biểu lộ, ở mức bay đi.
Ta đã đáp ứng mẫu thụ, trợ giúp các ngươi.
Chắt lơ ngẩng đầu nhìn thụ nhân.
Thụ nhân có chút xoay người, chừng hai cái mắt to nhìn xem trước mặt gỗ lìn, tạ ơn.
Chắt lơ khoát khoát tay, biểu thị cái này không có gì, tiếp lấy hắn xoay người nhặt lên trên đất hình sợi dài lá cây, cây này lá rất dày, tựa hồ còn có nhất định tính bền dẻo.
Mẫu thụ lá cây.
Hắn thử đối với mình chân khoa tay một chút, phát hiện lớn nhỏ còn rất phù hợp.
Chín ngón.
Chắt lơ gọi tới thủ hạ, để hắn nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không làm một cái giày bọc tại trên chân.
Bịch 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 một trận tiếng bước chân hấp dẫn chắt lơ chú ý, hắn quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy cái cao 3 mét, nhìn qua tựa như khô héo, vặn vẹo cây cối quái vật chuyển đi qua.
Đó là cái gì?
Chắt lơ quay đầu hỏi hướng thụ nhân.
Khô héo quái, ghi tớ, là huynh đệ của ta, nhưng bọn hắn đã không còn là tộc quần thành viên, bọn hắn bị ảnh hưởng, đã điên.
Thụ nhân thanh âm giàn mua bên trong lộ ra vẻ bị thương.
Điên rồi.
Ý của ngươi là nó sẽ công kích khác thụ nhân?
Chắt lơ hỏi.
Đúng vậy, mẫu thụ bị ảnh hưởng về sau, có một số thụ nhân phát sinh biến dị.
Thụ nhân túi đầu chăm chú nhìn gỗ lìn, hai mắt chảy ra nước mắt một dạng chất lỏng, khẩn cầu, mời ngài giết bọn hắn đi.
Chắt lơ trầm mặc nhìn xem thụ nhân, hắn cảm nhận được đối phương trong lời nói bất đắc dĩ, bọn hắn vốn nên đều là mẫu thụ hải tử, nhưng bây giờ không thể không thỉnh cầu một ngoại nhân giết chính mình huynh đệ.
Tốt ta.
Chắt lơ trịnh trọng gật đầu đáp ứng.
Giống, khô heo quái phát hiện động tĩnh bên này, chu lên lao đến.
Chương 117, kỳ quái nấm cây, 1, chương 117, kỳ quái nấm cây, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, tất cả mọi người, tách ra.
Chắt lơ quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh.
Đón lấy, dựa theo trước đó diễn luyện, hai cái 11 người đội ngũ lập tức phân tán, biến thành 6 cái đội ngũ nhỏ.
Chiến sĩ gần phía trước, xa thủ chuẩn bị chất dính cháy.
Đối mặt gầm rú lấy sông lại 5 con khô heo quái, tay cầm tấm thuẫn gỗ lìn đem thân thể gần sát tấm thuẫn, chuẩn bị tiếp nhận công kích của đối phương, mà phía sau hắn 2-3 con gỗ lìn đã từ sau eo xuất ra chất dính cháy.
Mắt đỏ, chém chân bọn hắn.
Chắt lơ lớn tiếng ra lệnh, đồng thời sau lưng một tiếng thanh thúy chim hót, 3 con hỏa diễm chim bay phóng tới phía trước nhất khô heo quái.
Chắt lơ nhìn chằm chằm những này cao lớn quái vật, bọn hắn lúc chạy bước chân lảo đảo, đỉnh đầu sớm đã không có lá xanh đều là khô héo đứt gãy cành cây, đen nhánh thân thể mỗi một bước chạy đều sẽ rơi xuống phía dưới không ít mảnh gỗ vụn, tựa như một khối lập tức sẽ tan ra thành từng mảnh gỗ mục đồng dạng, cùng trước đó dẫn mình đi tới nơi đây thụ nhân hoàn toàn như là hai loại khác biệt.
Bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này?
Sản Trô ở bên cạnh lẩm bẩm nói, Chắt lơ dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn một chút, phát hiện tiểu tử này cũng rút ra bên hông kiếm gỗ.
Trang bị còn rất đủ nha.
Chắt lơ nhỏ giọng nói câu, tiếp lấy phía trước gầm lên giận dữ vang lên, hắn vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một con khô heo quái đột nhiên quét qua, trực tiếp đánh vào trước mặt gỗ lìn trên tấm chắn, đem nó đập thành lăn đất hồ lô.
Bất quá gỗ lìn sau lưng đồng đội lập tức ném ra chất dính cháy, phanh liên tục vài tiếng bạo tạc, cái này khô heo quái gào thét tại nguyên chỗ dây rủa.
Mắt nhìn thấy mấy cái lửa cháy khô heo quái liền muốn chuẩn bị tiếp tục phóng tới gỗ lìn, đột nhiên một cái thấp bé thân ảnh vọt tới, màu đen kiếm quang hiện lên, một con khô heo quái oanh một tiếng ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn một chân đã bị chém đứt.
Mắt đỏ liên tục tại mấy cái khô heo quái bên trong trùng sát, sạm la hắc kiếm không ngừng vùng đánh, rất nhanh cái này nằm con đều bị đánh ngã. Nhưng bọn hắn vẫn trên mặt đất bò, trong miệng phát ra hàm hồ gào thét.
Giải quyết bọn hắn.
Sản Trô lớn tiếng kêu lên, trong tay tiểu một kiếm vẽ một vòng, tiếp lấy liền muốn xông lên phía trước.
Chắt lơ tay mắt lanh lẹ bắt lại hai chân của hắn, đừng đi thêm phiền,
đã nhanh kết thúc. Đại hỏa cháy hùng hực, khô heo quái tựa hồ đã bất lực tại phát động tiến công, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, lay động thân thể, hỏa diễm thiêu đốt kích thích bọn hắn phát ra trầm thấp tiếng thê ở. Dần dần, khô heo quái rốt cục bất động, chắt lơ chậm rãi tiến lên hai bước, bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy cái thanh âm. Tạ ơn. Thanh âm này hữu khí vô lực, nhưng nghe đi lên lại rất chân thành, tựa hồ mang theo một loại giải thoát. Là bọn hắn đang nói chuyện sao? Sản chỗ cầm kiếm gỗ, rơi vào chắt lơ trên bờ bay. Có phải không? Chắt lơ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, bọn hắn khả năng cuối cùng khôi phục một tia thần trí. Cho nên chúng ta thắng. Sancho vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn rất sáng lạ, như là đóa hoa đồng dạng, hận không thể cho tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn hắn như thế để ở chỗ này không có sao chứ? Chatler bước nhanh đi đến thụ nhân bên người, phía trước lúc chiến đấu, cái này thụ nhân cùng Zubers đều bị Chatler ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút dưới tay mình huấn luyện tình huống. Không có chuyện gì, bọn hắn lại biến thành cho tàn, lần nữa trở về đại địa, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ an bình, trở về mẫu thụ ôm ấp. Thụ nhân thanh âm rất cô đơn, cặp mắt của hắn lần nữa chảy ra nước mắt. Người khác. Sancho bay đến thụ nhân trước mặt, muốn an ủi đối phương, nhưng là lời nói lại tại trong miệng chuyển mấy vòng, cuối cùng nói ra lại là đứng khóc. Ta chỗ này có mật đường, hắn đem sau lưng trong ba lô cục đường toàn bộ lấy ra, bỏ vào thụ nhân trong miệng. Cảm ơn ngươi. Thụ nhân thanh âm giản mua vang lên. Sancho vừa nghiêng đầu, xua tay cho biết cái này không có gì. Chúng ta thoáng chỉnh đốn một chút liền chuẩn bị đi nấm cây nơi đó nhìn xem, ngươi muốn đi theo chúng ta sao? Chắt lương ngẩng đầu quan sát thụ nhân, hắn đang chờ đợi đối phương hồi phục. Chúng ta không cách nào tới gần cái kia kỳ quái cây, chỉ cần tới gần liền sẽ trở nên mê ly, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngài. Thụ nhân có chút xoay người, tựa hồ là tại hành lễ. Dạng này A Chatler bước cằm, nguyên lai hắn còn cân nhắc phải chăng ngoặt lên mấy cái thụ nhân trợ giúp mình chiến đấu, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình cùng đám gỗ lìn. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua chân của mình, lại nhìn thụ nhân thô to bàn chân, nhìn như vậy, bao lớn la cây cũng không đủ. Đúng, liên quan tới cây kia nấm cây, mẫu thụ còn nói cho các ngươi biết cái gì sao? Chatler suy nghĩ một chút hỏi, hắn còn muốn hiểu rõ càng nhiều tình báo. Không còn. Thụ nhân dừng lại mấy giây, giống như là đang nhớ lại, mẫu thụ chỉ là để chúng ta chờ đợi, nàng nói rừng rậm nói nhỏ nói cho nàng, địch nhân cuối cùng sẽ gục ngã dưới một thanh kiếm chân thành. Nghe được câu này, Chatler quay đầu liếc qua đang sọ thử lá cây dày mắt đỏ, nói cách khác, cuối cùng mắt đỏ sẽ xử lý sau cùng địch nhân. Xem ra, lần này chiến đấu hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn gật gật đầu, trong lòng tính toán một chút, có thể cùng thụ nhân giữ gìn mối quan hệ, thử thu thập thụ nhân trái cây, nếu có đại chiến, có lẽ có thể mời thụ nhân hỗ trợ, mẫu thụ bên kia hiện tại muốn xuất phát sao? Sancho bay đến Chatler trước mặt, bay tới bay lui. Không cho ngươi đi. Chatler nhìn chằm chằm đối phương nói, hắn trông thấy tiểu yêu tinh nguyên bản thanh tịnh mang đầy hiếu kỳ ánh mắt lập tức bịt kín một tầng sương mù. Thanh thanh thật thật ở chỗ này. Chatler nghiêm khắc nói. Tiếp lấy hắn phân phó thủ hạ, chuẩn bị lên đường. Không bao lâu, Chatler dựa theo thụ nhân chỉ dẫn, đi tới chỗ cần đến. Hắn đứng tại một gốc nhìn qua hiểu xỉu đi trông thấy cây cối đằng sau, quan sát cảnh tượng trước mắt. Cái kia màu trắng thân cây đại thụ, cao lớn thẳng tắp, thân cây nhìn qua sẽ còn phản xạ ánh nắng, lấy cây to này làm tâm điểm, bán kính hơn 30 mét phạm vi bên trong. Một gốc thực vật đều không có, ngay cả cỏ đều không dài, toàn bộ tán cây đều là màu xám, không ngừng có lá rụng từ trên tán cây phiêu lạc đến mặt đất. Mà trên mặt đất thì phân bố rắc rối khó gỡ màu trắng vật thể hình rễ, những này vật hình rễ từ thân cây dưới đáy rôi ra theo hình nan hoa, trải thành một cái vòng tròn lớn, Chatler cũng không nói được kia là sợi rễ còn là sợi nấm chân quần. Không ít gỗ lìn ngồi tại những này rễ cây bên trên, bọn hắn ngẩng đầu mắt nhìn tán cây, không có cái khác dư thừa động tác, liền như là điều khác, nếu như không phải có mấy con gỗ lìn nhặt lên bay tới trước mặt màu xám lá cây, Chatler thậm chí cảm thấy đến bọn hắn chính là từng tôn giống như lúc tượng đá. Mắt đỏ, tới gần con kia, gánh trở về. Chatler chỉ vào cách mình gần nhất gỗ lìn nói. Mắt đỏ rón rén đi ra ngoài, tới gần con gỗ lìn kia, tiếp lấy đưa nó nâng lên, gỗ lìn toàn bộ hành trình không có phản kháng, thuận theo ghé vào mắt đỏ đầu bay. Chương 118, kỳ quái nấm cây 2, chương 118, kỳ quái nấm cây 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, thủ lĩnh, ta trở về. Mắt đỏ ba một tiếng, đem con gỗ lìn kia vứt trên mặt đất. Trở về. Cái này con gỗ lìn vừa rơi xuống đất, liền lập tức ở trên đất bò, xem ra muốn lập tức rời đi nơi này, trở lại chỗ cũ. Để hắn lại. Chatler ra lệnh, hắn còn có nhiều chuyện muốn hỏi cái này gỗ lìn. Nhưng là cái này bị ấn xuống gỗ lìn, đối Chatler thủ hạ động tác không quan tâm, chỉ là kích động dễ rũa thân thể, trên phạm vi lớn cơ hai tay, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nấm đại thụ phương hướng, trong miệng chảy nước bọt, một mực tại gào thét, trở về, ta muốn trở về. Tại sao phải trở về? Chatler hỏi. Gỗ lìn không có trả lời hắn, vẫn còn tại dễ rũa. Tại sao phải trở về? Chatler lần nữa cao giọng hỏi. Đồng dạng không có kết quả, cái này gỗ lìn tựa như bị điếc đồng dạng, hoàn toàn không để ý đến chung quanh hết thảy. Dần dần, hắn dãy rủa biên độ càng lúc càng lớn, cả người còn kịch liệt run rẩy, Chatler không thể không để thủ hạ buông hắn ra. Vừa bị buông ra, con gỗ lìn này liền dùng cả tay chân, lảo đảo phóng tới màu trắng bộ rễ, coi như ở giữa bởi vì không có đứng vững mà ngã xuống cũng lập tức bò hai bước, tiếp tục chạy về bộ rễ ngồi tốt. Hoàn toàn không cách nào giao lưu, giống như là một bộ cái xác không hồn, tựa hồ là bị cái này quả nấm cây khống chế, có chút tà môn. Chatler nhíu mày nói. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia ngồi tại màu trắng rễ cây bên trên gỗ lìn, đếm thầm một phen, nhân số lại có gần 70 con. Hắn giật mình đối diện gỗ lìn số lượng, nếu như có thể thu sạch làm thủ hạ, kia liền có thể kích hoạt chúng thần chúc phúc. Mà lại trước đó gỗ lìn biểu hiện cũng làm cho hắn không có lo lắng như vậy, dù sao rời đi bộ dễ phạm vi, gỗ lìn cũng chưa chết. Tới gần trực tiếp điểm lửa, Chatler quyết định hành động, dù sao trên chân còn đi mẫu thụ lá cây, sẽ không giống những cái kia gỗ lìn một dạng chịu ảnh hưởng. Hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ vọt thẳng ra rừng, chạy về phía kia nấm cây. 30 mấy mét rất nhanh liền đến, trong thời gian này những cái kia gỗ lìn một mực tại nhìn qua tán cây, chỉ có rất ít mấy cái ánh mắt đông lúc đích. Tới gần màu trắng thân cây, Chatler khoảng cách gần quan sát một chút, thân cây chất liệu tựa hồ còn là chất gỗ, bất quá rất phẳng trượt, không giống cái khác cây cối như thế mấp mô sần sùi, chân đạp trên mặt đất bộ rễ bên trên cũng có thể cảm giác được có một chút sền sệt cảm giác. Chuẩn bị ném chất dính cháy, Chatler phân phó thủ hạ. Và trước mặt hắn thân cây bỗng nhiên vỡ ra một đạo một người cao khe lớn, nhìn qua tựa như một cánh cửa. Ngay sau đó một thanh âm bay ra, mời đến. Đây là đang mời ta. Chatler cảnh giác, cái này nấm dưới cây có lẽ chính là trước đó phong bạo huynh đệ hội tấm bản đồ kia bên trên đánh dấu hư hư thực thực di tích. Mà lại hắn hồi tưởng trước đó truyền tống môn thất trên tường nam bộ pháo đài bố phòng đồ phía trên đúng là trùng quanh nơi này họa có kiến trúc. Chatler cân nhắc phải chăng muốn xuống dưới, bất quá đã tới không kịp suy nghĩ, sau lưng không ngừng chuyển đến la hét ầm ĩ thanh âm, hắn nhìn lại, những cái kia ngồi gỗ lìn tất cả đều đứng lên, đi lại tập tên hướng phía vết nước tới gần, bọn hắn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vết nước, tựa như chiều thánh đồng dạng hướng về tự mình chen đến. Xuống dưới, Chatler quyết định thật nhanh. Hắn cùng thủ hạ xông vào thông đạo, hướng phía dưới tiến lên, khi bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, cái kia vết nước liền tự động khép lại. Mượn nhờ đỉnh đầu nấm hình quang màu lam, Chatler quan sát xung quanh, đây là một gian to lớn thạch thất, lớn nhỏ cùng tự mình bồi dưỡng nấm bò húc gian phòng đồng dạng, trên đất đều là màu trắng bộ rễ, đạp lên so bên ngoài còn muốn dính chân, thạch thất xung quanh mọc đầy các loại nấm, màu sắc khác nhau, thiên kỳ bách quái. Ngươi chính là mẫu thụ giúp đỡ sao? Một thanh âm vang lên, Chatler ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một cái to lớn mũ nấm bên trên, ngồi một cái nam nhân. Trên mặt hắn trắng bệch, mái tóc dài màu vàng óng, quần áo trên người Chatler cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, mà lại hắn bảo tọa cũng là từ phẩm chất khác biệt màu trắng bộ rễ cấu thành. Một đám gỗ lìn. Nam tử nở nụ cười, nói tiếp, ta còn tưởng rằng sẽ là một đám mạo hiểm giả. Hắn đi xuống bảo tọa, đi tới mép tán ấm, cư cao lâm hạ nhìn xuống Chatler, gỗ lìn, ta rất khâm phục dũng khí của các ngươi, bất quá đây không phải các ngươi có thể nhúng tay sự tình, ta có thể cho các ngươi một điểm ban thưởng, lập tức rời đi lãnh thổ của ta. Ba đát một trận tiếng bước chân vang lên, Chatler lập tức liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy con gỗ lìn bưng lấy rất nhiều lớn chừng cái trứng gà viên cầu nhích lại gần. Những này bào tử có thể ăn, ăn hết, các ngươi liền có thể rời đi. Nam tử vừa cười vừa nói, ngữ khí nghe vào rất bình thản. Vật phẩm, bào tử nấm cương thi phẩm chất, phổ thông công dụng, ăn hiệu quả đặc biệt, dùng ăn sau sẽ mất đi sinh mệnh, đồng thời thân thể bị bào tử ký sinh, trở thành bị khống chế cương thi. Chatler dương mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái gỗ lìn, những này gỗ lìn mặc dù thân thể hoàn hảo, nhưng bọn hắn làn da đều đã biến thành màu xám trắng, mặt trên còn có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bên trong bộ phận cơ thịt. Những này gỗ lìn hai mắt trắng bệnh, nhìn chòng chọc vào tự mình, bờ vai của bọn hắn cùng trên đầu đều dài lấy mấy cái màu đỏ nấm, như là mang mũ dáng sinh đồng dạng. Chiến đấu đội hình, hai cánh triển khai. Chatler nhẹ giọng phân phó thủ hạ, tiếp lấy hắn tiến lên một bước, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, nhìn thấy có gỗ lìn ở đây tụ tập, rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi, nếu như có thể chúng ta bây giờ liền rời đi. Giảo hoạt tiểu gia hỏa. Nam tử cười to một tiếng, tiếp lấy hắn hất lên trường bào, nghiêng người nhìn về phía trung quanh nấm, mâu thụ tìm kiếm giúp đỡ thật sự là có ý tứ. Chatler trầm mặc một chút, hắn nguyên nghĩ giảng ngu, nhưng lập tức minh bạch đối phương đã sớm xem thấu tình huống thực tế, hơn nữa còn cầm bảo tử cương thi đến thịnh tình khoản đãi đoàn người mình. Hắn chợt nhớ tới ở nơi nào nhìn qua đối phương trường bảo, kia là đại địa và sinh mệnh chi thần giáo hội bên trong một số nhân viên xuyên qua kiểu dáng, màu nâu cùng lục sắc xen lẫn, còn điểm xuyết lấy màu đỏ hoa văn. Có chút khó đối phó, tự mình chỉ có 20 mấy con gỗ lìn, đối phương thoạt nhìn là một cái địa vị không thấp dở ý. 20 mấy con liền 20 mấy con, 20 mấy con tiên hạ thủ vi cường. Chatler hạ quyết tâm, tiến hành chiến đấu, kia cái gì tồn tại cường đại, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Hắn như thiểm điện từ phía sau kéo ra thủ nỏ, tiếp lấy băng một tiếng, tên nỏ trực tiếp đánh trúng còn tại thưởng thức nấm vườn giờ ý huyệt thái dương. Nôn nóng như vậy, giờ ý thở dài một hơi, có chút quay đầu liếc qua Chatler, tiếp lấy đưa tay rút ra tên nỏ, ném ra ngoài. Ba tên nỏ rơi trên mặt đất. Chatler gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chỉ nghe hắn nói, ta cùng cái này gốc cây khổng lồ nấm chi thụ là cộng sinh, ngươi còn là không cần uổng phí khí lực. Theo động tác của hắn, Chatler lúc này mới nhìn thấy có một đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm sợi nấm chân khuẩn đối với hậu tâm của hắn, căn này sợi nấm chân khuẩn cũng làm cho hắn cạnh trán vết thương nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, trung quanh không ngừng vang lên trầm muộn tiếng kêu, không ngừng có bị nấm ký sinh cương thi gỗ lìn lao đến. Chương 119, thanh kiếm chân thành chương 119, thanh kiếm chân thành cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, bảo trì trận hình, không muốn lao ra. Chatler một bên lớn tiếng nhắc nhở thủ hạ, một bên chỉ huy bọn hắn chiến đấu. Những này cương thi gỗ lìn công kích không có cái gì chướng pháp, chính là nhào lên cắn, nhưng bị thủ hạ dùng tấm thuẫn cùng dài nhánh cây ngăn cản được về sau, liền sẽ bị trường mâu đâm ngược lại. Oanh liên tục tiếng nổ vang lên, cương thi bị nổ ngược lại một mảnh, nhưng chúng nó lộn một vòng, bỏ dậy lại lao đến. Quả lựu đạn không có tác dụng với chúng nó. Chín ngón ở bên cạnh nói, công kích bọn chúng trên thân ấm, hoặc là chặt đứt cổ. Chatler lớn tiếng nói, chín ngón lập tức phóng ra hỏa điều thuật, ba con hỏa diễm chi bay thẳng một con cương thi gỗ lìn, ba một tiếng đánh trúng kia mấy quả nấm đỏ, tiếp lấy con kia cương thi gỗ lìn vọt tới trước hai bước liền nằm dạng trên mặt đất bất động. Ừm, các ngươi rất thông minh. Giờ ý liếc qua chống cự gỗ lìn, có chút ngoài ý muốn, sẽ còn sử dụng quân trận, thật sự là quá làm cho ta kinh hỉ. Kinh hỉ sao? Chatler hô to một tiếng, tiếp lấy hướng đối phương lại bắn một tiễn, người vương quốc thần dân đã đều nhanh không thể động. Bọn hắn tính là gì thần dân, nhiều nhất chỉ là vật thí nghiệm của ta mà thôi. Giờ ý rút ra trên thân tên nỏ, tùy ý nói. Vật liệu thí nghiệm. Chatler cao mày, liếc nhìn chung quanh cương thi gỗ lìn, bọn chúng sau khi bị đâm chúng vẫn sẽ tiếp tục công kích, còn có không ít bị chặt đứt hai chân, trên mặt đất bò cũng phải lên đến cắn một cái. Nếu như không phải mình thủ hạ nắm giữ cơ bản cái này quân trận cách dùng, khẳng định sẽ bị cái này nhóm lớn cương thi cho vây chết. Người nghe vào có chút phẫn nộ. Giờ ý ngữ khí có chút trêu tức, gỗ lìn làm thí nghiệm vật liệu không phải vừa vặn sao? Phía ngoài gỗ lìn chỉ cần ngồi tại sợi nấm chân khuẩn bộ rễ bên trên liền có thể hấp thu dinh dưỡng, mới có thể sống sót. Ta đem đại môn mở ra, bọn hắn liền sẽ tự động chạy vào. Tâm tâm niệm niệm chủ động tỉnh cầu ta, muốn trở thành vật liệu thí nghiệm. Không có gỗ lìn nguyện ý trở thành vật liệu thí nghiệm. Chắc lơ lớn tiếng nói, tiếp lấy hắn dùng sức hướng đối phương ném ra một cái quả lựu đạn. Khói lửa tán đi về sau, giờ ý phất phất tay, phủi một chút trường bảo bên trên cho bụi, trở thành vật liệu thí nghiệm so sánh bị mạo hiểm giả giết chết, bọn hắn đưa đến tác dụng lớn hơn. Tựa như này sao, trở thành một cái xác không hồn. Chắc lơ nhìn chăm chú đối phương, trong lòng biết đã phải giải quyết sau lưng hắn cây kia sợi nấm chân quẩn, hắn vô bên người tình giới quyển, chỉ hướng đứng trên tán nấm giờ ý, Zubers, ngươi nhảy đến đằng sau, cắn đứt hắn sợi nấm chân quẩn. Zubers đi về phía trước mấy bước, tiếp lấy bám một tiếng hóa thành một điểm sáng, sau đó tại giờ ý sau lưng xuất hiện một vết nứt, Zubers bỗng nhiên nhảy ra, há mồm cắn về phía cây kia tinh tế sợi nấm chân quẩn. Ngay tại Chatler coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, vang một tiếng, trên tán nấm màu trắng vương tọa trực tiếp nổ tung, vô số màu trắng sợi nấm chân khuẩn hướng bốn phía bắn ra, nhìn qua tựa như một con nhím biển đồng dạng. Dù vợ ở trên thân nhiều chỗ bị sợi nấm chân khuẩn đâm trúng, tiếp lấy nó một cái nhảy vọt, lại trở lại Chatler bên người. Chatler lập tức xem xét tinh giới quyển tình huống, tứ chi của nó run rẩy, nhìn ra đứng đều có chút phí sức. Mau trở về tinh giới. Chatler nói, Agatha đã từng nói cho hắn nếu như dù vợ ở thụ thương, cần lập tức để nó trở về tinh giới. Theo tinh giới quyển biến mất, Chatler nhíu mày nhìn chằm chằm trên tán nấm khí định thần nhàn dở ý. Rất giật mình. Đối phương nhìn xuống Chatler, cái này toàn bộ không gian đều che kín sợi nấm chân khuẩn, những này sợi nấm chân khuẩn đều thụ ta chi phối, bỏ vũ khí xuống đi, kết cục của ngươi chỉ có thể là trở thành vật liệu thí nghiệm cho ta mà thôi. Ngươi rất tức giận, gỗ lìn. Hắn hướng bên cạnh đi vài bước, chắp tay sau lưng nói, xem ra ngươi không có minh bạch gỗ lìn cái chủng tộc này còn có thể tồn tại lý do. Người so hầu tử mạnh hơn nhiều đi. Nhưng hầu tử diệt tuyệt sao? Không có. Bởi vì nhân loại rất nhanh liền ý thức được, một con khỉ chết chỉ có thể cung cấp loại thịt cùng da lông, nhưng một con khỉ sống có càng nhiều giá trị, đây chính là gỗ lìn còn có thể tồn tại nguyên nhân, còn sống hữu dụng. Không phải là các ngươi còn tại kiên cường sống sót, chỉ là bởi vì không muốn giết ngươi mà thôi. Giờ ý khinh miệt nói. Chắc lơ hít mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đứng trên tán nấm giờ ý, hắn đang suy nghĩ đối sách. Mỗi cái chủng tộc, mỗi người đều có giá trị của mình. Giờ ý từ đầu tới đuôi con mắt đều chưa có xem Chatler, ta còn tại giáo hội làm nhân viên thần chức thời điểm liền biết, những cái kia cùng khổ người quỳ gối trước mặt ta, dập đầu cầu đại địa thần phù hộ bọn hắn, ta chỉ cần giả vờ giả vịt tại bọn hắn trên đầu sờ một chút, bọn hắn liền mang ơn. Liền như là bên ngoài những cái kia gỗ lìn, mỗi ngày đều nhớ xông vào nơi này cầu ta đem bọn hắn làm thành vật thí nghiệm. Bọn hắn chỉ là muốn chết mà thôi. Chatler cắn răng nói, ngươi thông qua sợi nấm chân khuẩn tại đùa bỡn bọn hắn. Chúng thần làm sao không phải tại đùa bỡn tín đồ, mà lại giờ ỉ cười nhạo một chút, một lũ khỉ mà thôi, đùa bỡn bọn hắn thì có làm sao? Siêu một cây tên nỏ cắm ở giờ y cái chán, hắn đưa tay kéo xuống, ném xuống đất. Người cương thi không nhiều. Chatler lớn tiếng nói, cái này quân trận đối phó thâm niên mạo hiểm giả khả năng tồn tại vấn đề, nhưng là đối phó những này không có gì năng lực đặc thù cương thi gỗ lìn ngược lại là cũng không tệ lắm. Thủ hạ của ngươi để ta rất ưu ái, bao quát người, ta sẽ đem ngươi làm chất lượng tốt vật liệu cẩn thận nghiên cứu, ngươi thậm chí có thể trở thành tương lai của ta cương thi gỗ lìn đại quân tướng quân. Giờ y nói xong, nâng lên hai tay. Thử vân thuật, lưu kỳ hiệu, dây leo quân quanh. Giờ ý liên tục phóng ra hai cái pháp thuật, Chatler nhìn chằm chằm không trung không ngừng khuyết tán màu vàng xanh mây mù cùng mặt đất run run màu trắng sợi nấm chân quần, lớn tiếng nói, cô bảo, chín ngón, dùng quyền chủ. Chín ngón lập tức lấy ra ma pháp quyền chủ, một trận huyễn quang sáng lên, cấm ma kết giới có hiệu lực, vừa vặn đem cô bảo tới gần gỗ lìn bao phủ ở bên trong. Cấm ma kết giới, xé mở sau sẽ tại người sử dụng chung quanh tạm thời che đậy ma lực trường, hình thành một phiến khu vực tạm thời ngăn cách ma pháp hiệu quả, nhưng thời gian tương đối ngắn ngủi. Đám mây chết chóc cùng sợi nấm chân khuẩn tạm thời không cách nào đối trong kết giới gỗ lìn sinh ra ảnh hưởng, nhưng vẫn có một số cương thi lao đến. Chín ngón, cam đoan kết giới một mực có hiệu lực. Chatler lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp lấy hắn nhìn xem giờ ý, ngươi nói đây là ngươi quốc gia, nhưng ngươi là ăn cắp mẫu thụ lực lượng mới thành lập tự mình quốc gia. Đúng, ta rút ra mẫu thụ lực lượng, thụ nhân tộc quần mẫu thụ có được lực lượng cường đại, đây cũng là một cái thí nghiệm. Giờ ý duỗi ra một cái tay nắm chặt nắm đấm, chỉ cần thu hoạch đến nàng toàn bộ lực lượng, ta liền có thể tấn thăng, đem sợi nấm chân khuẩn toàn diện trải rộng ra. Chỉ cần ta đứng tại sợi nấm chân khuẩn bên trên, bất luận cái gì công kích đều không thể giết chết ta. Ngươi là tại giết chóc cùng phá hư. Chatler lớn tiếng nói. Đó chính là bọn họ giá trị tồn tại. Ba cấm ma kết giới lần nữa có hiệu lực, tử vân cùng dây leo bị ngăn tại bên ngoài. Gỗ lìn, ngươi tiểu đạo cụ còn thật nhiều. Giờ ý vừa cười vừa nói, ngươi còn có bao nhiêu quần trụ, còn có, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trên mặt đất dây leo nhấp nô, đem trong bóng tối gây răng bức ra, Chatler lập tức mệnh lệnh thủ hạ dựa đi tới. Hắn vừa rồi xác thực tồn để gây răng nghĩ biện pháp tới gần, từ phía sau chặt đứt cây kia kết nối sợi nấm chân khuẩn ý nghĩ. chỉ cần đứng tại sợi nấm chân khuẩn bên trên sinh vật, ta liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Giờ y mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quyển trục của ta còn có rất nhiều. Chát lơ từ trên thân móc ra một cái cấm ma quyển trục giao cho chỉ ngón, ngược lại là ngươi, ngươi nấm quốc gia có thể lớn đến bao nhiêu? Nói xong hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ hướng bốn phía bỗng nhiên ném ra chất dính cháy, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, tiếp lấy lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Chát lơ ngay từ đầu cũng không định tại cái này bị kín không gian bên trong sử dụng chất dính cháy, nhưng bây giờ chỉ có thể liều. Dừng tay, đó là của ta thí nghiệm thành quả. Giờ y gầm thét một tiếng, tiếp lấy nhảy xuống tán nấm, trên đất màu trắng sợi nấm chân khuẩn cấp tốc cuốn về phía hắn, một tầng lại một tầng, cuối cùng biến thành cả người cao quá 3 mét sợi nấm chân khuẩn cự nhân, mà giờ y chỉ ở cự nhân chỗ ngực lộ ra mặt của hắn. Đã thế liền như ngươi muốn, gỗ lìn. Giờ y hét lớn một tiếng, sợi nấm chân khuẩn cự nhân giơ cánh tay lên, ô một tiếng quét ngang mà qua, đem cấm ma phạm vi bên trong gỗ lìn đều đánh bay. Chát lơ không thể không lập tức nằm dạp trên mặt đất, tránh thoát đòn công kích này, nhưng cấm ma kết giới cũng mất đi hiệu quả, hắn cảm giác được thân thể tựa hồ có chút nặng nề, đau nhức. Ngươi cũng dám phá hư rừng rậm chi vương thí nghiệm thành quả? Giờ ý thao túng cự nhân, cao cao giơ cánh tay lên, lập tức liền muốn hướng Chát lơ nện xuống. Ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Không, ngươi mới không phải rừng rậm chi vương. Một cái tuổi trẻ thanh âm tại giờ ý phía sau vang lên, rừng rậm chủng tộc mới sẽ không phá hư nơi này. Chát lơ nghe thấy thanh âm này, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, tiếp lấy lập tức từ trong bọc xuất ra hai tấm quyển trục. Dương Dậm sẽ thiện đãi mỗi một người thiện lương, cũng sẽ trừng phạt những cái kia ác đồ. Tiểu yêu tinh sản chỗ cao cao giơ lên trong tay kiếm gỗ, dùng sức hướng cự nhân phía sau căn kia tinh tế sợi nấm chân khuẩn chém tới. Ánh mắt của hắn phẫn nộ mà chuyên chú, không có chút nào quan tâm tự mình cùng cự nhân ở giữa to lớn hình thể chênh lệch, chỉ là không sợ, bất chấp hậu quả chém xuống. Cánh cây kia sợi nấm chân khuẩn liền như là bị đâm trúng gót chân lẹt đồng dạng, ứng thanh mà đứt. Rồi bỏ. Giờ ý nổi giận gầm lên một tiếng, sợi nấm chân khuẩn cự nhân quay người một trường đánh bay tiểu yêu tinh, nhưng ngay sau đó bởi vì căn kia sợi nấm chân khuẩn đứt gãy. Cự nhân trên thân quấn quanh màu trắng sợi nấm chân khuẩn cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ, rơi xuống đất. Sản trộ. Chát lơ hô to một tiếng, nhìn tận mắt tiểu yêu tinh bị xa xa đánh bay, hắn không biết đối phương còn sống hay không, nhưng bây giờ chính là tiến công thời cơ tốt nhất. Lũ sâu bò. Giờ ý tiếp tục chửi đối, hắn tại thao túng ma pháp, muốn nhanh chóng lần nữa hoàn thành cộng sinh kết nối. Thế nhưng là chát lơ sẽ không lại cho hắn cơ hội, hắn nhặt lên mắt đỏ vừa mới bởi vì bị đánh bay mà rơi xuống trường kiếm, liên tục xé toang hai tấm quần trụ. Ra tốc thuật. Bàn chân bôi dầu. Đây đều là trước đó đoạt tâm ma đưa cho hắn phổ dụng khoản quần trụ. Lúc này, Chát Lơ cảm giác được trên thân tuôn ra một cỗ lực lượng, hai chân thoáng có chút run rẩy, hắn đột nhiên giơ kiếm chạy về phía trước, tốc độ nhanh chóng tựa hồ ngay cả mình cái bóng đều không thể đuổi kịp. Nhưng là, cũng nhanh gọn tới giờ ỉ trước mặt lúc, lồng ngực của hắn đau xót, tiếp lấy khiếp sợ phát hiện mấy cây sợi nấm chân khuẩn cuốn thành gai trắng từ phía sau đâm xuyên trái tim của mình. Chát Lơ phun ra một búng máu, cảm giác khí lực cả người tựa hồ cũng muốn biến mất. Ba sợi nấm chân khuẩn rút ra, hắn trực tiếp bị kéo bước chân lảo đảo. Gỗ Lìn, ta nói qua tại cái không gian này, ta mới là vương giả. Giờ ỉ ngạo mạn cười nói. Hừ. Chát Lơ tập tễnh đi hai bước, hắn cảm giác ma pháp quyển trục hiệu quả vẫn tại. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nở nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc Chát Lơ một kiếm đâm xuyên giờ ỉ trái tim. Gỗ Lìn, ngươi dám giờ ỉ khiếp sợ nhìn xem trước ngực cắm vào trường kiếm, không thể tin được tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, cao quý hắn vậy mà lại bị mình nhìn trúng vật thí nghiệm cho đâm trúng trái tim, hắn sợi nấm chân khuẩn đã liền kém một chút liền nối tiếp. Mà trước mặt Gỗ Lìn, ngực vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như không phải trên quần áo lô rách cùng máu tươi, hắn tựa như chưa hề thụ thương đồng dạng. Ta mẹ nó mới là rừng rậm chi vương. Chát Lơ cắn răng, từng chữ nói ra. Tiếp lấy hắn dùng sức rút ra sảm la hắc kiếm, một kiếm liền chặt xuống tới đối phương đầu lâu. Chương 120, mẫu thụ hứa hẹn chương 120, mẫu thụ hứa hẹn cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, xin cứu giúp hắn. Chát Lơ đặt sản trổ ở trên lá cây. Giờ ý bị giết về sau, hắn vội vàng xem xét sản trổ cùng đám thủ hạ tình huống, kết quả thật không tốt, thủ hạ rất nhiều người đều bị tử vân ảnh hưởng, lại thêm lọt vào trọng kích, dẫn đến thụ thương nghiêm trọng. Mà trong đó nguy hiểm nhất chính là sản trổ, đứa nhỏ này một mực gần hình tiềm phục tại bên cạnh mình. Tại phát hiện gỗ lìn không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm, nghĩa vô phản cố rút ra kiếm của hắn, nhưng là bây giờ chẳng những lâm vào trong hôn mê, toàn thân tiểu yêu tinh nhiều chỗ gãy xương, tựa như một chiếc rẻ lau bị vắt khô nước. Chát Lơ không thể không để còn khỏe mạnh thủ hạ đem người bị thương khiêng ra đến, chính hắn thì là hai tay đỡ lấy tiểu yêu tinh, thẳng đến thụ nhân lãnh địa. Lần này có thể nói là hắn chạy nhanh nhất một lần, so vừa xuyên qua tới từ khủng trào hùng trước mặt chạy trốn lần kia càng nhanh. Cũng may trên đường đã nhìn thấy đi tới thụ nhân, đem bọn hắn hai cái mang trở về. Cảm ơn ngươi, thượng cổ ý chí người thừa kế. Mẫu thụ bị ngực. Xoay người thật sâu thi lễ. Chát Lơ trông thấy nàng trên váy dài màu đen bộ phận đã thối lui đến chỗ đầu gối. Đó lấy, trên đất lá cây có chút lay động, sàn trổ cũng chậm chậm bị lá cây bao trùm, thẳng đến biến mất. Hắn Chát Lơ đi lên trước, muốn hỏi thăm tình huống. Mẫu thụ khẽ cười nói, hắn sẽ không có chuyện gì, thụ nhân sẽ không quên bất kỳ một cái nào ân nhân. Nghe thấy lời này, Chát Lơ gật đầu một cái, sự tình đã xử lý, ta rời đi thời điểm, thủ hạ ngay tại tiêu hủy cái kia nấm cây. Ta có thể cảm nhận được, kia cỗ tà ác lực lượng đã biến mất, các ngươi nhất định đã phải trả một cái giá rất lớn đi. Mẫu thụ hạ thấp người nói. Đại giới là không nhỏ, rất nhiều người bị thương. Chát Lơ sắc mặt nghiêm túc, đương nhiên tổn thương nặng nhất là tiểu tử này. Mời ngài đem thương binh chuyển đến lãnh địa của ta, ta sẽ dùng lực lượng của mình để bọn hắn khỏi hẳn, bất quá cái này cần một chút thời gian. Như vậy sao? Chát Lơ kinh ngạc một chút, được rồi, ta lập tức sẽ để người đem thương binh mang tới. lực lượng của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại chỉ có thể hết sức đi trị liệu bọn hắn, chờ tương lai hoàn toàn khôi phục về sau, ngài có thể đem thương binh vận đến thụ nhân lãnh địa, chỉ cần không phải thân thể tàn tật hoặc là thương thế nghiêm trọng, ta đều có thể chậm rãi chữa trị bọn hắn. Mẫu thụ yêu nha nói, đây thật là quá tốt, rất cảm tạ. Chatler vui tươi hớn hở nói, ngài quá khách khí, là chúng ta thụ nhân nhất tộc phiền phức ngài, đây là chúng ta hẳn là.
Đúng, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút.
Chatler cân nhắc một chút, hay là chuẩn bị hỏi một chút đối phương.
Xin mời ngài nói.
Ta nghe tiểu yêu tinh nói, thụ nhân sẽ khai hoa kết quả, phải không?
Chatler tổ chức một chút ngôn ngữ, thử hỏi,
ngài là muốn nói, những quả kia gỗ lìn phải chăng có thể thu thập, phải không?
Mẫu thụ đưa tay che miệng lại, cười hỏi,
đúng thế.
Chatler thoáng có chút ngượng ngùng, cảm giác tự mình là tại bắt cóc người ta đời cháu.
Có thể, những này thụ nhân đều là con của ta, chúng ta thụ nhân chủng tộc chỉ có mẫu thụ hạt giống mới có thể sinh trưởng ra thụ nhân. Phổ thông thụ nhân mặc dù sẽ nở hoa kết trái, nhưng những cái kia trái cây chỉ là phổ thông trái cây, bên trong cũng sẽ không giống cây cối như thế bao hàm hạt giống.
Mẫu thụ nho nhã lễ độ giải thích nói, cho nên những cái kia trái cây có thể ăn, nếu như ngài muốn ngắt lấy có thể để cho thủ hạ đi làm, chỉ là tận lực không muốn làm đau con của ta.
Như vậy, cũng quá tốt. Ta còn muốn thỉnh cầu ngài giúp ta chiếu cố một chút con của ta.
Mẫu thụ nhẹ giọng nói, không phải chuyện đại sự gì, chỉ là giúp bọn hắn dọn dẹp một chút dây leo cùng chung quanh cỏ dại, làm một điểm bảo dưỡng làm việc liền có thể.
Không có vấn đề, giao cho ta, mấy cái thụ nhân mà thôi.
Chatler cười gật gật đầu.
Mạng muội nhắc nhở ngài một chút, ta mẫu thụ có chút túi đầu, chần chờ một chút, ta có hơn 500 hải tử.
À, vậy ngươi, mang hải tử còn thật mệt mỏi đi.
Chatler cười ngượng ngùng một chút, bất quá hắn nghĩ lại 500 cái thụ nhân đều nở hoa kết trái, cái này chính là một phần cỡ nào to lớn thu nhập.
Muốn hay không lại thu thập điểm phân bón cái gì vậy vào thụ nhân chung quanh, để cao điểm sản lượng.
Hắn nhỏ giọng thầm thì,
ngài vừa nói cái gì?
Mẫu thụ mở miệng hỏi.
A, không có việc gì.
Chatler lập tức chuyển di chủ đề, ta suy nghĩ tiểu tử kia không biết khôi phục thế nào rồi.
Mẫu thụ nở nụ cười, nói, đứa bé kia rất kiên cường, hắn cũng nhanh khôi phục.
Hoa trên mặt đất lá cây bị sốc lên, sản trồ thẳng lên nửa người trên ngồi dậy.
Hoắc, hắn ngáp một cái, tiếp lấy đã nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt Chatler, ngươi ở đây, ta vừa vặn giống làm một giấc mộng.
Nói một chút.
Chatler quan sát tiểu yêu tinh.
Ta mộng thấy một vị người mặc lục sắc váy dài nữ sĩ, nàng nói với ta cảm tạ ta trợ giúp nàng, ngươi biết cá tính của ta, thế là ta liền nói đây là số mệnh gặp nhau, phàm nhân, ta làm hết thệ chỉ là tiện tay mà làm, không cần sản trồ ngẩng đầu, chậm rãi mà nói.
Bất quá hắn trông thấy Chatler ánh mắt không ngừng nhìn về phía sau, thế là cũng quay đầu nhìn lại, à, nữ sĩ, ta đây không phải đang nằm mơ.
Ngươi có thể là cái thứ nhất gọi mẫu thụ phàm nhân.
Chatler gật đầu nói.
Nữ sĩ, à không đúng, vĩ đại mẫu thụ, đừng nghe hắn nói bậy.
Sản trồ đội vàng đổi giọng, tiếp lấy nói với Chatler, ngươi cũng đừng cùng phụ thân ta nói.
Nắm bò hốc của ta dài có chút chậm.
Chatler dịch chuyển ánh mắt, không đầu không đuôi nói một câu.
Ta trước đó đã dùng tự nhiên chi phong sản trổ buông tay.
Ngươi còn dám tự mình lén ra ngoài.
Chatler tiếp tục nói.
Không cần uy hiếp ta, ta chỉ là ra nhìn xem, tìm xem mật hoa.
Sản trổ bắt đầu chơi xấu.
Phụ thân mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi xông lên đối phó một vị cường đại dở ý, còn bị đối phương đánh bay lời nói. Chatler rôi ra một cái ngón tay, chậm rãi đong đưa.
Ca, sự tình đều có thể thương lượng.
Sản trổ hai tay nắm ở Chatler đầu ngón tay.
Ha ha.
Mẫu thụ nhìn xem hai người, ưu nhã che miệng cười ra tiếng.
Vĩ đại mẫu thụ.
Sản trổ lập tức kịp phản ứng, dãy rùa đứng dậy, bay đến trước mặt của đối phương, thật sâu xoay người thi lễ.
Cảm ơn ngươi, hải tử.
Mẫu thụ gật đầu nói.
Nghe tới đối phương chân thành cảm tạ, sản trổ cười khúc khích, hai cánh tay cũng không biết bày nơi nào tốt.
Tốt, thiếu luận động, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Chắc lơ ngăn cản còn muốn nói chút gì sản trổ, tiểu yêu tinh động tác rõ ràng còn không trôi chảy, hẳn là còn cần nghỉ ngơi.
Như vậy, chúng ta trước hết rời đi, ta còn cần đem thụ thương thủ hạ chuyển tới.
Chắc lơ cười nói tạm biệt.
Ta ơn ngài, nếu như sau này có cần có thể lại tới tìm ta.
Mẫu thụ lần nữa thật sâu hành lễ.
Ngươi quá lợi hại, mẫu thụ vậy mà cho ngươi hành lễ.
Sản trổ ngồi tại chát lơ đầu bay, ao ước nhìn xem hắn.
Mẫu thụ rất cường đại sao?
Chát lơ hỏi.
Đương nhiên cường đại, chúng ta tiểu yêu tinh từ nhỏ đã được dạy, gặp phải thụ nhân tộc quần mẫu thụ nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn, các nàng đều là sống thật lâu sinh vật.
Chát lơ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hương phấn tiểu yêu tinh.
Nếu như nói mẫu thụ rất cường đại, như vậy vì cái gì nàng không cách nào giải quyết nấm cây cùng dấu ở sau lưng giờ y đâu? Còn có kia rừng rậm thầm thì lại là cái gì? Vì sao lại như vậy? Chắc chắn tự mình nhất định có thể giải quyết chuyện này.
Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, chuyện này bí ẩn quá nhiều, hắn cảm giác tự mình tựa hồ ngay từ đầu liền bị cuốn vào một vòng xoáy lớn.
Được rồi, còn là trước không nghĩ.
Thực tế không có đầu mối, hắn đành phải từ bỏ.
Lúc ấy ngươi vì cái gì dám xông đi lên huy kiếm?
Chắc lơ ra vẻ tùy ý hỏi.
Không có vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy muốn làm như thế. Ngươi biết chúng ta tiểu yêu tinh nhất tộc chính là như vậy, tộc bên trong lão nhân còn thường xuyên cùng chúng ta giảng, bọn hắn chủ động trợ giúp mạo hiểm giả cố sự.
Sản trổ nhìn về phía phương xa, ánh mắt thanh tịnh.
Về sau đừng có xung động như vậy, nếu như ngươi xảy ra chuyện, còn thế nào gặp ngươi tỷ tỷ?
Chatler suy nghĩ một chút, khẽ nói.
Sản trổ nghe được câu này, rơi vào trầm mặc.
Không bao lâu, Chatler liền trở lại nấm cây địa phương, lúc này cả cây đại thụ đã bị nhen lửa, trong không khí tràn ngập bụi mù cùng một cỗ hôi thối, trên mặt đất sợi nấm chân khuẩn hình sợi rễ cũng thu sạch co lại lên, đồng thời màu sắc cũng không còn là trắng, ngược lại biến thành khô héo khô quắt màu xám.
Mắt đỏ, ngươi đi tìm hai cây thô dài nhánh cây tới.
Chatler phân phó thủ hạ,
hắn chuẩn bị dùng nhánh cây cùng một chút dây thừng chế tác một trường cáng cứu thương, dạng này liền có thể trực tiếp đem thủ hạ mang lên thụ nhân lãnh địa. Bọn hắn hiện tại thế nào? Chát Lơ gọi tới chín ngón, hỏi thăm trước đó những cái kia ngồi tại bộ rễ bên trên gỗ lìn tình huống. Thân thể nhìn qua không có gì đáng ngại, vừa rồi cơ bản đều phun ra rất nhiều nước đen. Chín ngón nhìn xem đám kia gỗ lìn, nói rõ chi tiết một chút tình huống. Những này gỗ lìn đều đã rời xa cái kia nấm cây, hiện tại toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm Chát Lơ, trong ánh mắt ẩn chứa cảm kích, mê mang. Chát Lơ gật gật đầu, đi tới, những cái kia gỗ lìn lại có chút sợ hai chuyển hơi xa một chút. Ta là các ngươi tân thủ lĩnh. Hắn lớn tiếng nói. Những này gỗ lìn hai mặt nhìn nhau, không có một con có động tác. Đây là không có ý định gia nhập tộc đàn của ta. Chát Lơ cao mày quan sát những này gỗ lìn. Hiệu chúng ta, mỗi ngày có thể ăn no. Hắn nói. Những này gỗ lìn còn là thờ ơ không hiệu chúng ta, đuổi các ngươi đi tìm gốc cây kia. Chát Lơ chỉ vào đang bị thiêu đốt nấm cây nói. Tiếp lấy hắn khiếp sợ nhìn trước mắt đám gỗ lìn từ dưới đất bò dậy, đi lại tập tiến chạy về phía hắn, thậm chí còn có gỗ lìn là tranh đoạt vị trí, trình tự mà tương hỗ xô đẩy kéo túm. Rất nhanh những ngày gỗ lìn liền run rẩy đi hành lễ. Chát Lơ hỏi một chút mới biết được, bọn hắn không nghĩ lại tới gần gốc cây kia, chỉ cần không tới gần nấm cây, để bọn hắn làm cái gì đều có thể. Bọn hắn ngồi tại trên ngọn cây này thân thể sẽ không cảm thấy đói, thế nhưng là cũng không có thính giác cùng khứu giác, chỉ lưu lại một chút xíu thị giác. Đồng thời một khi rời đi phiến khu vực này, bọn hắn liền sẽ khôi phục thính giác, nhưng là nghe được tất cả đều là ầm ĩ hô to, mãnh liệt kích thích tinh thần của bọn hắn. Cuối cùng bọn hắn chỉ có ngồi tại bộ rễ bên trên mới có thể khôi phục yên tĩnh. Hiện tại những này gỗ lìn rốt cục khôi phục. Hiện tại ta có bộ hạ số lượng đã vượt qua 150 người. Chát Lơ vừa mới liền cảm giác được bút tháp bên trên chữ cái bị kích hoạt. Hắn trầm xuống ý thức, đến trước bia đá. Chương 121, chúng thần chúc phúc, 1, chương 121, chúng thần chúc phúc, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, chúng thần chúc phúc, có thể cưỡng chế lựa chọn một vị thần minh chúc phúc ngươi cùng lãnh địa của ngươi. Chát Lơ nhìn chằm chằm cái này đã bị kích hoạt dị hình chữ cái, tính toán nên lựa chọn vị nào thần minh. Quang minh cùng chính nghĩa, chiến đấu cùng vinh quang, đại địa cùng sinh mệnh, đêm tối cùng vận mệnh, cái này bốn đại chủ thần đều có được lực lượng cường đại, mà bọn hắn có thể cho chúc phúc không thể nghi ngờ cũng là rất lợi hại. Quang minh cùng chính nghĩa chi thần chúc phúc ngươi cùng lãnh địa của ngươi, tại lãnh địa của ngươi bên trong, đối ngươi có mang địch ý sinh vật tà ác sẽ càng khó xuất hiện, quang minh chiếu rọi ngươi linh dân, đạo đức cảm giác của bọn hắn sẽ tăng cường. Đồng thời, chúc phúc ngươi, ngươi sẽ phát hiện tự thân cảm hóa ảnh hưởng xung quanh, bộ hạ cùng lĩnh dân của ngươi sẽ càng thêm trung thành, tin tưởng vững chắc ngươi mới là bọn hắn người cứu vớt. Chiến đấu cùng vinh quang chi thần chúc phúc ngươi cùng lãnh địa của ngươi, đội quân của ngươi sẽ càng thêm đánh đâu thắng đó, ngươi cờ sĩ chỗ đến chính là các binh sĩ tâm chỗ hướng, bọn hắn không dễ tán loạn sĩ khí càng cao hơn, vinh quang sẽ bị ngươi lĩnh dân quý trọng, bọn hắn sẽ càng thêm tự tin. Đồng thời, chúc phúc ngươi, ngươi cơ trí ảnh hưởng bộ hạ, bọn hắn sẽ càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, vì ngươi chiến đấu. Đại địa cùng sinh mệnh chi thần chúc phúc ngươi cùng lãnh địa của ngươi bên trong, đại địa sẽ càng thêm màu mỡ, cây trồng sản lượng càng thêm ổn định hiệu suất cao. Người lĩnh dân cũng bao phủ tại sinh mệnh chúc phúc phía dưới, thân thể của bọn hắn tố chất sẽ có rõ rệt đề cao. Đồng thời, chúc phúc ngươi, ngươi sẽ phát hiện tự thân sức chịu đựng thu hoạch được rõ rệt đề cao, đồng thời có được rất mạnh ma pháp kháng tính. Đêm tối cùng vận mệnh chi thần chúc phúc ngươi cùng lãnh địa của ngươi, vận mệnh sẽ chiếu cố lãnh địa của ngươi, tại lãnh địa của ngươi bên trong sẽ càng khó gặp phải thiên tai nhân họa, lĩnh dân sinh hoạt càng thêm ổn định, từ đó khiến cho bọn hắn nội tâm cũng càng thêm ổn định. Đồng thời, chúc phúc ngươi, may mắn làm bạn ngươi tả hữu, tại ngươi gặp phải sự kiện trọng đại lúc sẽ thu hoạch được rõ rệt may mắn hiệu quả. Cái này bốn cái ta đều muốn a. Chát Lơ cao mày lâm vào lựa chọn thống khổ. Chiến đấu cùng vinh quang có thể đề cao sĩ khí, còn có thể kích phát thủ hạ tự mình lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, đây quả thực đối gỗ lìn quá hữu dụng. Bọn hắn vốn là rất nhát gan, hiện tại chỉ là trải qua mấy trận chiến thắng lợi hơi thành lập một chút lòng tự tin, nếu như tao ngộ càng thêm cường đại địch nhân hoặc là thương vong, sĩ khí đoán chừng rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ, mà lại tự mình lĩnh ngộ kỹ xảo liền không cần tự mình cho mỗi thủ hạ ném nhiều như vậy năng lực, chính bọn hắn sẽ vấn luyện ra. Cái này chiến thần chúc phúc hiệu quả không tệ, là ta hiện tại cần. Chát Lơ tự nhủ, cái này sinh mệnh thần đề cao sản vật cùng tăng cường ta tự thân năng lực, đề cao sản vật xác thực rất cần, hiện tại cũng là dựa vào thu thập cùng đi săn, nhưng dạng này phương thức sản xuất còn quá cấp thấp, nhất định phải chuyển đổi thành càng thêm hiệu suất cao hình thức, thế nhưng là dựa vào gỗ lìn trồng trọt sẽ rất khó, chỉ có thể ỷ lại tiểu yêu tinh cùng thụ nhân, nếu có cái này đề cao sản vật hiệu quả, kia đoán chừng liền không lo nhét đầy bao tử, còn có thể tăng cường ta tự thân ma pháp kháng tính cùng sức chịu đựng. Hương, quá thơm. Chát Lơ bước cằm, đêm tối chi thần hiệu quả nhìn qua cũng không tệ. Lãnh địa càng ít xuất hiện thiên thai nhân họa, hiện tại thiên thai tạm thời không có, nhưng là nhân họa cũng không phải ít, nếu như có được năng lực này, có phải là tao ngộ mạo hiểm giả tiến công số lần sẽ giảm bớt, mà lại gặp phải sự kiện trọng đại sẽ có may mắn tăng thêm, cái này nhưng quá trọng yếu, nếu như lúc trước gia tộc mình có thể may mắn tránh thoát hãm hại, tự mình cũng sẽ không lưu lạc đến rừng rậm, hiện tại nhất định là tại phương viên 10 mét trên giường lớn tỉnh lại, 20 cái Mỹ. Lệ hầu gái trực tiếp xếp thành một hàng nói thiếu ra sớm. Quang minh thần hiệu quả cũng rất tốt, trong lãnh địa càng khó xuất hiện sinh vật tà ác, dạng này chỉ cần chuyên tâm thu thập thảo dược cùng đề phòng mạo hiểm giả liền có thể, không cần lại lo lắng từ nơi nào toát ra một con ma thú tập kích đội ngũ của mình, chớ nói chi là còn có thể đề cao thủ hạ trung thành, không dễ dàng xuất hiện trước đó mặt thẻo tình huống như vậy. Muốn, đều muốn. Chát Lơ duỗi ra hai tay, vừa đi vừa về bước bước mặt. Mà lại cái hiệu quả này còn là cưỡng chế, không giống tại vương quốc loài người như thế, giáo hội chủ giáo lắc lư một câu, chủ thần đã chúc phúc ngươi, sau đó hiệu quả gì đều không có. Ba chát lơ vô mặt một cái, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại, chỉ có thể lựa chọn một cái, phải nghiêm túc phân tích một chút. Chiến thần hiệu quả đối với hiện tại không ngừng khuyết trương tộc đàn hiệu quả rất lớn, nhưng là như bây giờ tình huống, tộc quần thực lực tạm thời cũng đủ, đêm tối chi thần cùng quang minh chi thần hiệu quả cũng kém không nhiều, đều không phải hiện tại bắt buộc, sinh mệnh chi thần hiệu quả xem ra không sai, chẳng những có thể tăng lên cây trồng sinh trưởng còn có thể đề cao chính ta ma pháp kháng tính. Chát lơ túi đầu liếc mắt nhìn ngực, phía trước cuộc chiến đấu kia tự mình có chút khinh thường, dù sao quá tin tưởng kia cái gì rừng rậm nói nhỏ, dễ dàng như vậy liền để dũng giả chi tâm lâm vào khôi phục, chờ nhỏ dôn trở về, đến vào chỗ chết luyện hắn. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Hắn gọi ra bảng nhân vật của mình, nhìn xem trạng thái bản thân kia một cột. Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, dũng giả chi tâm, tích cực, đang khôi phục, mâu thụ chúc phúc, tích cực, mâu thụ chúc phúc, ngươi cứu vớt mâu thụ, cứu vớt toàn bộ thụ nhân tộc đàn, bọn hắn đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt, mâu thụ chúc phúc ngươi, lực lượng của nàng sẽ vì ngươi chống cự hết thể công kích, tất cả công kích đối ngươi tổn thương đồng đều sẽ giảm bớt 20 vô luận là vật lý tổn thương hoặc là ma pháp tổn thương, chỉ cần ngươi bảo trì cùng thụ nhân hữu nghị, hiệu quả này sẽ một mực có hiệu lực, cuối cùng theo mâu thụ tiêu vong mà biến mất. 20 rất không tệ, dạng này rất nhiều trí tử công kích đoán chừng liền sẽ không nguy hiểm như vậy, còn có thể hô to bác sĩ, ta còn có thể cứu. Chát lơ vui một chút, tiếp lấy ánh mắt khôi phục kiên định. Vật lý công kích còn có thể dựa vào hộ giáp tiến hành phòng ngự, ma pháp công kích hiện tại thật không có biện pháp gì, lần trước tác chiến cấm ma quyển trục đều nhanh sử dụng hết. Hắn ngẩng đầu quan sát trước mặt tháp nhọn, đoán chừng đằng sau còn có cái khác dị hình chữ cái, hẳn là còn có thể tiếp tục lựa chọn, cuối cùng đem tứ thần chúc phúc tất cả đều sẽ tới. Đại địa cùng sinh mệnh chi thần chúc phúc, hiệu quả coi như không tệ, hiện tại nó là của ta. Chát lơ vừa cười vừa nói. Cuối cùng, hắn lựa chọn đại địa cùng sinh mệnh chi thần chúc phúc. Ngay sau đó, hắn ý thức khẽ động, gọi ra lĩnh vực của mình. Chương 122, chúng thần chúc phúc 2. Chương 122, chúng thần chúc phúc 2. Cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Hiện tại hắn tân trưởng khống khu vực hướng tây quyết trường không ít, mặc dù không có trước đó hai con cự ma địa bàn lớn như vậy, nhưng cùng thất động tộc quần khu vực không khác nhau lắm về độ lớn. Lại hướng tây, Chát Lơ trông thấy một đầu đốn lượn dòng sông, kia là sông Đận. Vùng lĩnh vực này phía dưới chính là tới gần thị trấn sừng dê ven rừng rậm khu vực, cũng là mạo hiểm giả thường xuyên xuất hiện địa phương. Phía trên còn có rộng lớn mê vụ. Đồng thời Chát Lơ còn phát hiện tự mình khống chế khu vực biên giới tuyến bên trên quấn quanh một cây tinh tế lục sắc đằng mạn, tựa như lãnh địa của mình được dây leo bảo vệ đồng dạng. Đây chính là đại địa chi thần chúc phúc đi. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiếp lấy tiếp tục xem xét mảnh này chiếm lĩnh khu mới vực, cái này ảm đạm song kiếm đánh dấu chính là ta vừa giải quyết giờ y, thụ nhân tộc quần đánh dấu là một cái đại thụ, đây hẳn là mẫu thụ đánh dấu. Tiếp lấy hắn tâm tư khẽ động, tấm ra dê một dạng lĩnh vực bản đồ bên trên, hiện ra điểm điểm mục tích, phiến khu vực này các loại thảo dược điểm toàn bộ hiện lên. Không y ta, có thể phái hai thuốc đội tới đây thu thập. Chát lơ quét mắt các nơi điểm thu thập, lộ ra một tia tà ác tiêu dung. Bên này còn có một cái dấu chấm hỏi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung tại mẫu thụ đánh dấu về phía tây, tới gần sông đần bên cạnh vị trí, này sẽ là cái gì? Dựa theo trước đó kinh nghiệm, nơi này có lẽ sẽ không phát sinh chiến đấu, nhưng là không thể phớt lờ, chờ thủ hạ khôi phục mấy ngày lại đi qua nhìn xem. Chát lơ cố gắng nghĩ lại trước đó nhìn thấy nam bộ pháo đài bố phòng đồ, sau đó duỗi ra ngón tay điểm một cái này đoán chừng chính là cái kia phía tây tháp quan sát dưới mặt đất bộ phận. Nhớ tới trước đó tháp quan sát trong tầng hầm ngầm đã tất cả đều là sơ lạnh, hắn đột nhiên đối cái này tháp quan sát có chút không hứng thú lắm. Được rồi, đi xem một chút đi, hy vọng không phải lại là một tổ sơ lạnh. Lựa chọn kỹ càng chúng thần chúc phúc, Chát lơ rời đi không gian ý thức của mình, trước khi đi còn nhìn một chút cao ngất tháp nhọn. Cái này tháp nhọn vẫn đen nhánh che kín vết dạng, nhưng hắn có loại cảm giác giống như vết dạng biến ít. Có lẽ cảm giác của ta bị sai. Hắn vuốt ve thân tháp, ngón tay xẹt qua một đạo gập ghềnh vết rách. Thủ lĩnh, bọn hắn, không có việc gì. Mắt đỏ đứng tại Chát lơ trước mặt, lớn tiếng báo cáo. Hai ngày này, Chát lơ đem thủ hạ nhân viên chiến đấu cùng tân chiêu gỗ lìn đều kéo tiến thụ nhân lãnh địa, chủ đánh chính là mẫu thụ, một người cũng là chị, một đám cũng là chị, không bằng đem bọn hắn chị đi. Cái này cũng dẫn đến mới gia nhập gỗ lìn thân thể được cường hóa không ít, không còn giống trước đó như vậy có vẻ bệnh trạng, mà lại tiến vào mẫu thụ lĩnh vực không bao lâu, bọn hắn liền lại phun ra không ít nước đen. Cái này bài độc đoán chừng còn muốn mấy ngày thời gian mới được. Chát lơ quan sát thủ hạ mới, bọn hắn lúc này ngay tại dựa theo phân phó của hắn, tại cho thụ nhân tộc đàn thanh lý dây leo, cái này liền giống như việc lau sạch hà bám cho rùa biển và cá voi, thụ nhân nhóm sẽ còn ồm ồm nói một tiếng cảm ơn. Chát lơ rất muốn nói tạ ơn liền không cần, các ngươi lại nhiều giao điểm quả đi, có một số thụ nhân trên đầu cành lá bên trong còn giữ lại mấy quả trái cây. Chát lơ sai người đều ngắt lấy xuống dưới, những này trái cây vỏ rất dày, kích thước so quả bóng đá nhỏ một vòng, rất giống một cái trái bưởi, dùng dao mổ mở bên trong đều là dày đặc thịt quả, mà lại giàu có tinh bột. Có một số mới gia nhập gỗ lìn nói cho Chát lơ, bọn hắn trước kia nếm qua những này trái cây, chỉ cần cắt thành khối nhỏ ném vào trong nồi, qua một hồi liền sẽ luộc thành cháo. Có thể ăn liền tốt, cái đồ chơi này nếu là phối hợp thịt khô cùng hương liệu, đoán chừng cũng có thể làm ra một trận không sai mỹ vị. Chát lơ ôm một cái thụ nhân trái cây mỉm cười, đại địa chi thần chúc phúc hẳn là cũng sẽ ảnh hưởng thụ nhân, hiện tại mùa đông bọn hắn sẽ không kết quả. Nhưng sang năm có cái này hơn 500 thụ nhân cung cấp đại lượng đồ ăn, tương lai lương thực áp lực sẽ được làm dịu không ít. Chính là muốn phái một chi đội ngũ thường trú nơi này, còn muốn kiến thiết một cái khu vực dân cư. Chát lơ thả xuống trong tay trái cây, tại thụ nhân chung quanh dạo bước, cũng không biết dạ gạt thạ nơi đó như thế nào, mặc dù phái dù bở trở về đưa tin, nhưng là kiến thiết bên này liền cần bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài.
Giang Hồ ngược lại là có thể làm cái này một mảnh lãnh đạo, tiểu tử này thông dụng ngữ hiện tại tạm được, tăng thêm trung thành hiếu học, đến lúc đó lại giao phó hắn mấy cái năng lực, phối hợp thêm truyền tống môn, cũng không có vấn đề gì. Trước đó giết chết giờ ỷ cho chát lơ một cái năng lực tự nhiên chi phong chính là tiểu yêu tinh dùng để chiếu cố nấm bò hút sử dụng năng lực, nếu như Giang Hồ đến lãnh đạo nơi này, liền đem tự nhiên chi phong cũng giao phó hắn, có thể cùng thụ nhân giữ gìn mối quan hệ. Người thừa kế, là ngài làm cái gì sao? Chát lơ vang lên bên tai mẫu thụ kêu gọi. Hắn thoáng sững sờ, tiếp lấy ngắm nhìn một phía, cảnh vật chung quanh cũng không có phát sinh biến hóa, làm sao rồi? Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng bao phủ ta cùng các hải tử, sinh mạng của chúng ta càng thêm tràn đầy, cái này đối ta khôi phục càng có lợi hơn. Mẫu thụ nhu hòa nói. A, hữu dụng liền tốt. Chát lơ gật gật đầu, ngữ khí tùy ý nói. Tiếp lấy hắn phát hiện trước mặt lão đảo bay xuống một mảnh lá cây màu xanh lục, chát lơ vươn tay tiếp được nó, mảnh này lá cây cùng lá phong rất giống, so với người trưởng thành bàn tay lớn hơn một chút, còn có ba cái chóp nhọn. Cảm tạ ngài cho chúng ta làm hết thảy, đây là chúng ta hữu nghị chứng kiến. Ngài có thể bằng vào mảnh này lá cây, yêu cầu thụ nhân tộc đàn vì ngài chiến đấu 3 lần. Mẫu thụ thanh âm vang lên lần nữa, bất quá còn mời ngài chân quý các hải tử của ta. Chiến đấu sao? Chát lơ nắm bắt cuống lá quan sát, 500 cái thụ nhân tất cả đều điều động, hẳn là rất hùng vĩ đi, nhưng là số lần chỉ có 3 lần, mà lại tốt nhất đừng đem bọn hắn coi như hao tài, vậy sẽ hư hao tự mình cùng thụ nhân tộc quần hữu nghị. Được rồi, cảm ơn ngươi. Hắn gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận sử dụng phần này lực lượng. Đúng, cái kia nấm động hiện tại thế nào rồi? Chát lơ lên tiếng hỏi thăm mẫu thụ, nấm cây kia bị thiêu hủy về sau. Hắn còn chưa tiến vào thạch thất, chính là sợ còn có cái gì dư độc chưa thành. Ta ác cảm giác đã cơ bản không có, nếu như ngài muốn đi vào thăm dò, có thể chuẩn bị một phen, nhưng cần cẩn thận. Mẫu thụ trả lời nàng đối kia một phiến khu vực cảm giác, đồng thời đưa ra đề nghị. Được rồi, cảm ơn ngươi. Chát lơ gật đầu nói, chờ một chút ăn cơm xong liền đi xem một chút đi. Không biết đại hỏa tứ ngược về sau, còn sẽ có cái gì lưu giữ lại hắn gọi tới mắt đỏ cùng chính ngón, phân phó bọn hắn xử lý đồ ăn. Một cái đại địa chi thần giáo hội giờ y chạy đến trong rừng rậm thường trú còn đem tự mình cùng nấm cây cùng một chỗ kết nối giải trừ 3 ngày thời gian hạn chế, hắn đây là tính làm gì? Chát lơ vuốt ve trước mặt thụ nhân bỏ cây, phân tích có thể sẽ tại cái kia trong thạch thất tìm tới đồ vật, đoán chừng sẽ là một cái mê. Hắn lắc đầu, bất quá hắn bồi dưỡng những cái kia thiên kỳ bách quái nấm ngược lại là thật có ý tứ. Tự mình chỉ là bồi dưỡng một cái nấm bò húc liền kinh lịch tiên tân bạc khổ, nào là tìm giống gốc, nào là làm thí nghiệm, còn phải phát huy biểu diễn thiên phú lừa gạt sản chỗ kia tiểu tử ngốc. Không thể không nói, chát lơ còn là rất ao ước giờ y tại nấm trồng trọt bên trên thiên phú. Không đi chính đạo. Nếu là đầu nhập ta, cao thấp có thể hôn cái nông nghiệp đại thần cái gì? Chát lơ bĩu môi, ngay cả tiểu trảo cũng không sánh nổi. Hắn hạ quyết tâm, chờ chút liền đi nơi đó nhìn xem. Chương 123, thí nghiệm bút ký chương 123, thí nghiệm bút ký cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, hỏa cự thành, thần thánh nhà thờ lớn Tây rồi. Một cỗ xe ngựa màu đen dừng ở cửa hông, Mã Sa Phu kéo chiếc chung nhỏ trong toa xe, vài giây đồng hồ về sau, toa xe y nguyên yên tĩnh như lúc ban đầu. Mã Sa Phu nhảy xuống vị trí lái, gõ một cái cửa xe, thấy bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, thế là lớn tiếng nói, tiểu thư, đến nơi rồi. Vẫn không có phản ứng, hắn đành phải mở cửa xe nhìn xem bên trong, kết quả phát hiện một vị mặc màu nâu cùng lục sắc sen lẫn ngắn bảo thiếu nữ chính tựa ở vách xe bên trên ngủ say, theo nàng khẽ ngáy pho pho, một tia nước bọt thuận vách xe chảy xuống. Mã Sa Phu nhìn xem cái này mặt tròn tóc đỏ thiếu nữ, nàng sau đầu cuộn lại bím tóc đã bị vách xe ngựa phá cọ có điểm lộn xộn. Tiểu thư, đã đến nhà thờ lớn cây sồi rồi. Mã Sa Phu ngang nhiên xung qua, thử đẩy một chút đối phương. A, a ma, chịu chết đi. Thiếu nữ hô to một tiếng. Ba một cước liền đem Mã Sa Phu đá ra toa xe. Tiếp lấy nàng ngồi thẳng thân thể, mê ly ánh mắt quan sát xung quanh, khi thấy rõ tự mình vị trí hoàn cảnh về sau, lập tức lắc lắc đầu, à, lại ngủ quên. Ai u, eo của ta Mã Sa Phu ghé vào trên đường, nửa ngày không có đứng lên. Thiếu nữ vịn cửa khoang xe đi ra, xoa xoa gương mặt bên cạnh nước bọn, thật không tốt ý từ nói, thực có lỗi, vừa mới làm một giấc mộng, vừa lúc tại đánh ngất mà, ngươi bị thương có nghiêm trọng không? Tiểu thư, ngài nói xem. Mã Sa Phu dãy rủa nửa ngày, rốt cục ngồi dậy. Không có việc gì, ta tìm người giúp ngươi trị liệu. Nói xong thiếu nữ lập tức chạy vào giáo đường, không bao lâu liền lôi ra hai vị mục sư, giúp một chút đi. Sophia, lần này lại là chuyện gì? Trong đó một vị mục sư thở dài nói. Giúp đỡ chút, nhờ các người, giám mục đại nhân còn đang chờ ta. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, trên mặt một bộ lấy lòng tiếu dung. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ xử lý. Vị mục sư này phất phất tay để Sophia rời đi, tiếp lấy đối Mã Sa Phu phóng ra một cái khôi phục chi phong. Không bao lâu, giáo đường tầng 5 giám mục cửa phòng làm việc, một cái giọng nữ vang lên. Sophia, giám mục để ngươi đi vào. Một cái tu nữ đẩy ra cửa ban công, quan sát an tĩnh hành lang, sau đó khỏe miệng nàng kéo một chút, một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Đừng ngủ, lũ ở giám mục đang gọi ngươi. Tu nữ đánh thức dựa vào tường nghỉ ngơi Sophia. Tiếp lấy hai người đi vào trong văn phòng ở giữa. Giám mục đại nhân. Sophia không người thi lễ. Hai tử, ngươi trở về. Tóc mai điểm bạc lũ ở giám mục để bút trong tay xuống, ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem Sophia, đồng thời đối tu nữ nói, xin giúp chúng ta ngâm hai chén cà phê. Không cần không cần, giám mục đại nhân. Sophia vội vàng khoát tay. Ta không cần, ngươi khó mà nói. Giám mục vừa cười vừa nói, liền một chén đi, cho nàng ngâm. Tu nữ gật đầu rời đi về sau, lũ ở giám mục từ bên cạnh xuất ra một phần văn kiện, đặt ở Sophia trước mặt, chuyện lúc trước xử lý tốt rồi. Ừm, tốt, chính là hai mươi mấy con thủy thủ vong linh mà thôi, đã tất cả đều tinh hóa. Sophia gật đầu nói, cái này ngươi xem một chút. Giám mục chỉ vào văn kiện. Sophia cầm lên, mở ra sau nhanh chóng đọc xong, giờ ý Vincent phản bội chạy trốn biến mất.
Đúng.
Luer giám mục gật đầu nói, hắn sa đọa, không còn tin tưởng chủ thần bình quang, dùn bỏ hắn lời thề, hiện tại cần ngươi đi đem hắn bắt về hoặc là đánh giết, nếu như để đó không xử lý sẽ ủ thành đại họa. Trên văn kiện nói hắn đã biến mất được 2 năm. Sophia lật xem trên văn kiện ghi chép.
Đúng vậy, giáo hội cho hắn đầy đủ thời gian tỉnh lại, nhưng ý nguyên không có kết quả.
Luer giám mục thở dài, trước kia hắn cũng rất ưu tú, nhưng bây giờ được rồi, giám mục đại nhân, ta lập tức lên đường đi rừng ác ngộng.
Sophia gặp lại văn kiện, để vào sau lưng trong túi eo.
Không cần gấp gáp như vậy, buổi trưa hôm nay trong giáo đường làm món chai nấu kem, chỉ cần ngươi không ngủ quên.
Luer giám mục hiền hòa cười cười, tiếp lấy hắn lại căn dặn Sophia, ngươi muốn đem Vincent bảo tồn toàn bộ vật phẩm đều mang về, bao quát những kia sách vở cùng một ký.
Được rồi, giám mục đại nhân.
Sophia nghiêm mà nói, hắn rất lợi hại, thậm chí có thể cạnh tranh địa khu giám mục trợ lý thực lực, mặc dù ngươi là chúng ta giáo khu tốt nhất thẩm phán quan, Inquisitor, nhưng vẫn phải cẩn thận.
Luer giám mục nói nghiêm túc.
Sophia trùng điệp gật đầu.
Tốt, ngươi đi mau đi, ghi nhớ, là tất cả thư tịch cùng bút ký.
Giám mục lần nữa cường điệu một lần, sau đó còn nói thêm, cà phê hẳn là ngâm tốt, uống xong lại đi, đừng ngủ quá mức kẻo bỏ lỡ món chai nấu kem, đây chính là ngay cả mẹ lọt gia tộc đều tán thưởng mỹ thực.
Được rồi, giám mục đại nhân.
Sophia liên tục nhẹ gật đầu, cười đến toét ra khỏe miệng lộ ra hai cái răng nẹo.
Giám mục đại nhân, cà phê.
Tu nữ gõ gõ cửa, bưng một tách cà phê tiến đến.
Sophia nhận lấy, thử một chút nhiệt độ về sau, hai ngụm liền uống sạch.
Giám mục đại nhân, ta trước đi ngủ một lát.
Nàng đi đến cửa sổ, siêu một tiếng từ tầng 5 nhảy ra ngoài, rất nhanh một con mập mạp cú mèo bay qua phía trước cửa sổ.
Ha ha, đứa nhỏ này.
Giám mục phất phất tay để tu nữ rời đi, tiếp lấy cầm lấy bút tiếp tục xem văn kiện.
Vài giây đồng hồ về sau, ba một tiếng, cây bút kia bị hắn bóp gãy.
Luer giám mục sau khi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, tiếp lấy hắn kéo ra bên cạnh ngăn kéo, ném bút gãy bảo, trong ngăn kéo còn có mấy cái bị bóp gãy bút.
Ta Vincent lần này lại thất bại, thật sự là không cam tâm, kia ba con gỗ lỉnh cũng không có trở thành có thể khống chế cương thi, ngược lại trở nên điên loạn, thậm chí bắt đầu lẫn nhau cắn xé, loại này bảo tử còn cần tiếp tục cải tiến. Luer kia lão hôn đã nói tới nghiên cứu phương hướng hoàn toàn là sai lầm.
Chatler đưa trong tay nghiên cứu bút ký lật đến trang kế tiếp, đọc tiếp.
Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn liền mang theo người tới dưới mặt đất thạch thất, hiện tại trong thạch thất đã bị ngọn lửa phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại đầy đất đen xám cùng khó ngửi mùi. Hắn tuần sát thạch thất, cảm thấy có thể bắt đầu dùng, nhưng cần tốn thời gian quét dọn, mà lại hắn còn tại đông tây hai bên vách tường chỗ phát hiện bị vùi lấp vết tích.
Chatler để cho thủ hạ trước đào mở phía tây đống đất, nơi này là một cái bình thẳng thông đạo, một mực liên tiếp đến một gian khác thạch thất, gian thạch thất kia chỉ có ước chừng 300 mét vuông, vẫn chưa tới giờ ỉ nấm ở giữa một nửa lớn. Nơi này hẳn là giờ ỉ ngay từ đầu ở lại cùng làm thí nghiệm địa phương. Khắp nơi tán lạc các loại thí nghiệm khí cụ cùng nồi nấu và môi trường vừa thấy, Chatler còn tại một chương đơn sơ trên bàn gỗ trông thấy vài cuốn sách, một trong số đó chính là hắn hiện tại nhìn thí nghiệm bút ký.
Lại thất bại, gia hỏa này thật có nghị lực, cái này trước trước sau sau đều thất bại bao lâu.
Chatler lắc đầu nhả rãnh, thuận tiện dùng tay lột lấy Zuber's đỉnh đầu lông.
Zuber's nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, tùy ý Chatler xoa nắn.
Lần trước tinh giới quyển sau khi bị thương, Chatler liền rất đau lòng, sợ nó xảy ra chuyện gì, bất quá xem ra, trừ không có tinh thần gì ra, vấn đề không lớn.
Bất quá dù bờ ở tại dùng cơm thời điểm thế nhưng là tinh thần gấp trăm lần, mỗi ngày giữa trưa gỗ lìn giải phẫu con ngồi thời điểm, Chatler đều để bọn hắn đem nội tạng lưu lại, dùng để uy tinh giới quyển, cho tới hôm nay giữa trưa, dù bờ ở đã sẽ chủ động đứng tại bên cạnh chờ lấy ăn.
Chatler đoán chừng đây khả năng là nó tại bổ sung năng lượng, mau chóng khôi phục thân thể.
Mà lại, mấy ngày nay xuống tới, tựa hồ dù bờ ở cùng hắn càng thêm thân cận, Chatler xem chừng qua ít ngày nữa nói không chừng tinh giới quyển liền có thể đem tự mình nhận định là chủ nhân.
Thí nghiệm rốt cục có khởi sắc, có một con gỗ lìn đã có thể dựa theo chỉ thị của ta hành động, nhưng là nó phản ứng rất chậm, mà lại chỉ có thể trên mặt đất phụ phục, có lẽ là không có hoàn toàn cương thi hóa, vật liệu thí nghiệm không nhiều, ngày mai cần ra ngoài lại bắt một chút gỗ lìn.
Cái này hỗn đản, cho đến bây giờ đã chơi chết mấy chục con gỗ lìn.
Chatler hận hận nói, nếu là lưu cho ta tốt bao nhiêu.
Kế tiếp dị hình chữ cái đã xuất hiện, nội dung là rừng rậm thì thầm, người ngẫu nhiên có thể trong rừng rậm nghe thấy gió nhẹ thổi qua đến nói nhỏ, bên trong sẽ bao hàm tin tức liên quan tới người, tiến giai điều kiện, sở hữu thuộc hạ 300 người.
Kích hoạt cái này chữ cái, ta cũng có thể nghe thấy rừng rậm nói nhỏ, cũng không biết nó nói đúng hay sai nữa.
Chatler đối lại trước sự tình còn có chút chú ý, nói là chỉ có ta có thể giải quyết, nhưng là không nói phải bỏ ra cái gì đại giới.
Bất quá cũng tạm được, xem như có cái tiên đoán năng lực.
Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục xem bút ký đến tiếp sau.
Ta thành công, Luer ngươi cái này lão hỗn đản, không nghĩ tới sao, ngươi muốn cho ta làm nghiên cứu, lại muốn cướp đoạt thành quả của ta, cút mẹ ngươi đại địa chủ thần đi, ta tương lai muốn làm rừng rậm chi thần.
Người này đã cử chỉ điên rồ.
Chatler thở dài một hơi, đem bản này nghiên cứu bút ký cất kỹ, thứ này không thể để cho người nhìn thấy, không phải sẽ khiến càng lớn hạo kiếp.
Cái này Vincent vậy mà muốn thông qua cương thi bảo tử khống chế thị trấn sừng dê bên trên nhân loại, tiến tới lại khuyết tán ra, thật sự là ý nghĩ hao huyền.
Chatler lắc đầu, sau lưng của hắn cái này Luer cũng không phải đồ tốt.
Luer, danh tự này rất quen thuộc, tựa như là hỏa cự thành đại giáo đường giám mục danh tự.
Chatler cả nhà đều là đêm tối cùng vận mệnh chi thần tín đồ, cùng đại địa chi thần giám mục tiếp xúc không phải rất nhiều.
Phương Chatler đem bản bút ký này đặt ở ngọn đuốc bên trên cháy thành cho tàn,
tiếp lấy lại bắt đầu lật xem cái khác thư tịch. Đại địa giao ước đây là giáo hội đại địa và sinh mệnh kinh thư, còn cuốn này hắn đem kinh thư tiện tay ném qua một bên, luyện kim ghi chép gia hỏa này còn là cái luyện kim thuật sư. Hẳn là có chút dùng, mang về cho Agatha nhìn xem. Phòng thí nghiệm vật tư danh sách. Chắc lơ lật đến cuối cùng, nhìn xem mấy cái chữ kia nghiến răng nghiến lợi, đến cùng là làm học thuật, tài chính một lông đều không có thừa, sau cùng 10 đồng tệ còn ném cho hắn mày. Hắn hùng hùng hổ hổ đem vật tư danh sách ném tới kinh thư bên cạnh. Liên cái này luyện kim ghi chép còn có chút dùng. Chắc lơ vô vỗ trên đất dù bờ ớt, đứng lên đi, nơi này làm xong. Thủ lĩnh, bên kia, gục, đào mở. Mắt đỏ chạy tới báo cáo. Đi xem một chút. Chắc lơ gật đầu nói, căn này thạch thất bên trong phong tồn đối phương thành quả nghiên cứu, phía bên kia trong thạch thất lại sẽ có thứ gì bị giờ ỉ cho phong tồn rồi. Dù thế nào cũng sẽ không phải một đống nấm đi. Chắc lơ nói. Chương 124, bao tử nấm chương 124, bao tử nấm cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, các ngươi tìm tới cái gì rồi? Chắc lơ vừa đi vừa hỏi. Chúng ta, gục, còn không có đi vào. Mắt đỏ nhắm mắt theo đôi đi theo bên cạnh. Chín ngón đối diện đi tới, thủ lĩnh, có cái thông đạo, thoạt nhìn không có bị lướt qua. Tốt, trước đi xem thử. Chắc lơ gật gật đầu, mẫu thụ nói nơi này không có tà ác cảm giác, có thể xuống dưới nhìn một chút, gặp nguy hiểm lập tức liền chạy. Rất nhanh, chắc lơ liền đi tới thông đạo cửa vào, cái lối đi này một mực hướng phía dưới, xem ra có chút sâu. Tới một cái tiểu đội đi theo, những người còn lại ở phía trên. Chắc lơ sau khi phân phó, dẫn người đi xuống thông đạo. Phát lạc trong thông đạo đều là bó đuốc thiêu đốt cùng tiếng bước chân. Ngươi cảm thấy giữa chưa làm thụ nhân trái cây thịt khô cháo, hương vị thế nào? Chắc lơ vừa đi vừa hướng bên người chín ngón hỏi. Còn có thể. Chín ngón gật đầu nói. Nếu như là lông trắng tới làm đâu? Ách. Chín ngón dừng một chút, kém chút đụng vào sau lưng gỗ lìn, còn là không muốn. Hiện tại lông trắng mỗi ngày đều đang luyện tập nấu nướng, thường xuyên làm tốt một nồi về sau tìm người ăn thử. Nàng đi tìm mắt đỏ, nhưng cái này mãng tử sẽ chỉ gật đầu lắc đầu, mùi vị cảm giác gì đều nói không nên lời. Tìm mập nhãn sẽ chỉ nghe đối phương không ngừng nói có thể còn có thể thật có thể. Tìm mấy lần răng hô về sau, lông trắng liền phiền chán, không muốn nghe hắn đọc thơ. Tìm gãy răng, nàng thường xuyên tìm không thấy gãy răng. Cuối cùng, chín ngón liền thành lựa chọn tốt nhất, có thể nói chuyện bình thường, có nhất định trí thông minh, còn có thể tìm tới người. Thế là chín ngón trở thành tộc đàn món ăn mới đánh giá đại sư. Bất quá chát lơ nhiều lần đi ngang qua thời điểm, đều trông thấy chín ngón ghé vào mạch nước ngầm bình đài nơi đó, không biết hắn đang làm gì. Chát lơ nghe thấy chín ngón trả lời về sau, cười ha ha vài tiếng, tiếp lấy liền không lại trò chuyện chuyện này. Thông đạo không phải rất dài, đi cái 20 mấy bước liền đến, ra thông đạo. Chắc lơ nhìn thấy trước mặt một cái to lớn thạch thất rất cao, ước chừng có hơn 5 mét, trên trần nhà mọc ra rất nhiều màu lam nấm hình quang. Cái này thạch thất không cách nào một chút nhìn tới một bên, sở dĩ không cách nào nhìn thấy, là bởi vì toàn bộ thạch thất đều dài lấy một loại to lớn màu trắng nấm. Loại này nấm chính là một cái cây nhỏ đồng dạng, mũ nấm đường kính ước chừng có 4 mét, mỗi cái mũ nấm phía dưới đều treo từng cái màu đen tiểu cầu, nhìn qua tựa như từng quả bóng đá đồng dạng. Thật đúng là nấm. Chắc lơ nhả ránh một câu, thế nhưng là vì cái gì giờ ý muốn đem bọn chúng cho che lại? Hắn đi đến thân nấm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn phía trên mũ nấm, cái đồ chơi này có lẽ rất nguy hiểm, có lẽ sẽ bạo tạc cũng có nói. Ngay cả người chế tạo đều sợ hai đồ vật, vì lý do an toàn, còn là không muốn lưu lại. Chắc lơ vô vỗ thu to thân nấm, quyết định còn là lần nữa đem nơi này che lại. Không nghĩ tới hắn đập mấy lần thân nấm, vậy mà dẫn đến cái này màu trắng nấm bắt đầu lay động, ngay sau đó mũ nấm phía dưới mấy cái hắc cầu rớt xuống. Trước đây chắc lơ một mực ngẩng đầu nhìn mũ nấm, khi hắn phát hiện hắc cầu rơi xuống thời điểm, lập tức nhảy hướng bên cạnh, sợ hắc cầu nện vào trên người mình, dẫn đến chuyện không tốt phát sinh. Phúc hắc cầu đập xuống đất, tóe lên một bãi giống như là mực nước hắc thủy, đồng thời chát lơ trông thấy một đoàn khói đen từ hắc thủy bốc lên, khuyết tán ra, sau đó nhạt dần và biến mất. Đó là thứ gì? Hắn vội vàng lui về phía sau, tiếp lấy chuẩn bị bịt lại miệng mũi, thế nhưng là đã muộn, một cỗ nồng đậm hôi thối tiến vào khoang mũi. Cỗ này mùi thối vô cùng mãnh liệt đến chát lơ hồi tưởng lại lông trắng trước kia làm cơm, hắn cảm giác cái mùi này so cái kia nồi thập cẩm còn mãnh liệt gấp trăm lần. Lúc này không chỉ là hắn, chung quanh toàn bộ gỗ lìn đều ngửi được cái mùi này, mọi người cơ hồ toàn thể nằm rạp trên mặt đất, buồn nôn nôn khan, thậm chí có chút gỗ lìn đã tại nôn mửa. Mau rời đi nơi này. Chắc lơ vội vàng ngừng thở, che miệng mũi, dùng cả tay chân chỉ muốn nhanh thoát đi, thế nhưng là mãnh liệt chán ghét cảm giác dẫn đến hắn không cách nào tập trung lực chú ý, thậm chí bị hôi thối kích thích có chút chóng đầu. Đây rốt cuộc là cái gì nấm a? Hắn chỉ có thể ra tốc bỏ, hôi thối kích thích hắn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, mà lại hắn cảm giác cái đồ chơi này không phải ma pháp công kích, đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc cho ma pháp kháng tính tựa hồ không có lên cái tác dụng gì, chỉ là đơn thuần sinh lý khó chịu. Một đám gỗ lìn lảo đảo nhanh chóng hướng về phía thông đạo. Trong thời gian này chát lơ ngoài ý muốn trên mặt đất nhìn thấy một trang giấy, hắn tiện tay nắm lấy, tiếp lấy chạy ra thông đạo. Phong, mau đem nơi này phong kín. Chát lơ tức giận nói, đây rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy lông trắng làm đồ vật, hương vị cũng rất tốt. Chín ngón ở bên cạnh không đầu không đuôi nói một câu. Chát lơ dùng sức hít sâu mấy lần, thế nhưng là cảm giác trong lỗ mũi còn là tràn ngập kia cố hôi thối. Hắn xuất ra vừa mới nhặt được tờ giấy kia, mở ra xem. Ta, Vincent, tuyệt đối sẽ không thừa nhận là tự mình nghiên cứu ra loại vật này, nó là như thế ta ác. Quả thực so khu ổ chuột hầm cầu còn muốn cho người khó mà tiếp nhận, ác ma hơi thở còn đỡ hơn nó nhiều nơi này bạch rơi. Chắc lơ nhìn thấy ở giữa một mảnh bị mực nước bạch loạn thất bát ao, căn bản là không có cách phân biệt nội dung phía trên, có thể thấy được lúc ấy người viết trong lòng trạng thái. Hỗn đản, ta xử lý không được cái này cục diện rồi dám, chỉ cần chạm thử thân nấm liền sẽ có hôi thối bảo tử túi rơi xuống, ta từ bỏ, ta muốn đem nơi này trước che lại, chờ sau này thí nghiệm thành công lại xử lý đi. Vậy tại sao cuối cùng vẫn là không có xử lý, còn không tại cửa ra vào thiếp cái báo cáo? Chatler hung hăng đem tờ giấy kia nện trên mặt đất, hắn cảm thấy đối phương đoán chừng là không nghĩ cương thi nhiễm lên hương vị, dẫn đến toàn bộ nấm bồi dưỡng phòng đều rối, cho nên mới ném lấy mặc kệ. Đốt, đốt bọn hắn. Mắt đỏ cầm một cây bó đuốc cắn răng đi đến Chatler bên cạnh, Chatler phát hiện giá hỏa này trên thân không biết lúc nào bắn lên hắc thủy, hiện tại hương vị thật sự là một lời khó nói hết. Ngươi, trước đi tẩy tẩy đi. Chatler vội vàng đem mắt đỏ đá băng. Hắn đi đến thông đạo cổng, hướng phía dưới nhìn quanh, lúc này mùi vị đó cũng không có khuyết tán đi lên. Không cần đốt, đem nơi này che lại liền có thể. Chatler quay đầu phân phó thủ hạ, giờ ý làm ra đến đồ vật không biết về sau sẽ có làm được cái gì, trước giữ đi. Không bao lâu một đám gỗ lìn trùng trùng điệp điệp xuyên qua thụ nhân lãnh địa, trên người bọn họ hương vị vậy mà để một mực tại ngủ say thụ nhân đều tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi mấy bước. Chatler là bên trong đi nhanh nhất, hắn sợ hãi tự mình cái này thượng cổ ý chí người thừa kế cho mâu thụ lưu lại ấn tượng xấu. Mắt đỏ là đi nhanh thứ hai gỗ lìn, hắn đi theo thủ lĩnh đằng sau, trong miệng một mực nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm đem hắn móc ra, chặt thành tám khối. Chatler biết mắt đỏ là đang chửi mắng giờ ý, trên người hắn bị dính hắc thủy, không biết muốn tẩy bao lâu mới có thể rửa sạch sẽ. Mắt đỏ trước đó còn thật thích cái này một thân trang bị. Rất nhanh đám này gỗ lìn liền đi tới sông đần bên cạnh, Chatler thậm chí trên đường trông thấy thất kinh chim bay. Nửa ngày về sau, đám gỗ lìn cuối cùng từ trong nước sông bò lên bờ, trang bị của bọn họ đều được trà sát thanh tẩy một phen, hiện tại đang ngồi ở bên bờ dưới cây sưởi ấm, chờ đợi nước khô. Vừa vặn đến nơi này, chờ chút liền đi lĩnh vực trên bản đồ tiêu ký cái chỗ kia đi. Chatler sưởi ấm, tính toán bước kế tiếp. Thủ lĩnh, trang bị khô. Chín ngón đi tới. Được. Chatler đứng lên, phủi mông một cái, phân phó thủ hạ mặc vào trang bị. Rất nhanh, đám này gỗ lìn xếp thành đội ngũ thẳng đến chỗ mục đích. Xem ra chính là chỗ này. Hắn nhìn xung quanh cái này trong rừng đất trống, tìm thử xem. Thủ lĩnh, có cái hình vuông tảng đá. Một con gỗ lìn kêu lên. Chatler lập tức đi tới, quả nhiên phát hiện được đá, hắn lập tức mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu đào móc. Dần dần, hướng phía dưới thông đạo hiện ra, tựa như trước đó cái kia tháp quan sát tầng hầm đồng dạng. Bất quá đào đến phía dưới cùng nhất thời điểm, có không ít nước bùn trào lên. Phía dưới bị ngập rồi. Hắn cau mày nói, chợt liền kịp phản ứng, nơi này tới gần sông đận, căn hầm dưới đất này rất có thể đã bị nước vào. Có chút phiền phức. Hắn không có ngừng, vẫn để cho thủ hạ đào móc, thẳng đến cửa đá hiện ra tại trước mặt. Mắt đỏ dựa theo Chatler chỉ thị đi đẩy ra cửa đá, rất nhanh một cỗ nước bùn trào ra, đợi đến mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, phát hiện cái này nước vừa tới bẹn đùi của mình. Trước đi bắt chút con mồi. Chatler ra lệnh. Rất nhanh mấy cái gà gô bị xách trở về, hắn trực tiếp để người một đao cắt gà gô yết hầu, đem máu vẩy vào trùng quanh trên mặt đất. Chờ gần 10 phút, trong thạch thất đều không có cái gì động tĩnh. Trong thạch thất có lẽ còn là an toàn. Hắn kêu lên mấy con gỗ lìn, đánh lấy bó đuốc tiến vào thạch thất. Căn này thạch thất vách tường không lớn, chỉ có 20 mấy mét vuông, bên trong có nhiều chỗ sụp đổ, mà lại trên vách tường đều là rêu xanh. Chatler giơ bó đuốc, vòng quanh vách tường thử thăm dò dạo qua một vòng, không được, đều là rêu xanh, đã không nhìn thấy cái gì vật hữu dụng. Chẳng lẽ lần này đến không rồi? Hắn suy nghĩ một chút, phân phó tiến đến mấy tên thủ hạ, sờ sờ sàn nhà, nhìn xem có đồ vật gì không. Đám gỗ lìn túi người, bắt đầu từng khối lục lọi. Ngay tại Chatler cảm thấy nơi này có lẽ không có đồ vật gì thời điểm, một con gỗ lìn kêu một tiếng, sau đó từ trong nước cầm lấy một kiện vật phẩm. Ao ao Chatler lội nước đi tới, tiếp nhận xem xét, là một cái kim loại chế thành nhỏ hộp vuông, vào tay có chút trọng, kích thước cùng một quyển sách không sai biệt lắm. Tìm tiếp thử xem. Hắn đem hộp vuông kẹp ở dưới nách, đứng tại chỗ chờ đợi. Lại qua mười mấy phút, cả gian thạch thất sàn nhà đều bị đám gỗ lìn sờ khắp, không có cái khác phát hiện. Chatler lưu luyến không rời phân phó thủ hạ đều đi lên, hắn còn muốn có thể lại tìm đến cái gì ma pháp trang bị, tựa như lần trước tại sở làm tầng hầm tìm tới chiếc nhẫn kia đồng dạng. Cái đồ chơi này là cái gì? Hắn ngồi trên đồng cỏ, đem hộp vuông bên trên nước bùn lau đi, nhìn qua tựa như là hoàng kim. Dùng hoàng kim đến chứa đồ vật hắn dùng hai tay lay động, bên trong cảm giác tựa hồ có đồ vật, không biết sẽ là cái gì. Hắn lập tức lại hiếu kỳ bắt đầu, dùng hoàng kim hộp chứa đồ vật, hẳn là sẽ rất không tệ. Nghiên cứu cẩn thận bên cạnh khe hở một phen về sau, hắn rốt cuộc tìm được mở ra biện pháp, đây là cái bịt kín hộp. Hắc hắc hắc. Chatler cởi từ hông bên trên cầm xuống hạc bộ song đao, bắt đầu dọc theo bên cạnh khe hở này ra lên, rất nhanh cái hộp này liền bị mở ra. Để ta xem một chút bên trong là cái gì. Chương 125, phù văn ngữ điệu, 1, chương 125, phù văn ngữ điệu, 1, cảm tạ minh chủ ở Sia đã ủng hộ chương chuyện này, hai tấm phiến mỏng. Chatler ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, từ hoàng kim hộp nhỏ bên trong lấy ra hai tấm mảnh kim loại, mặt trên còn có đồ án. Cái này hai tấm mảnh kim loại, hắn nói không rõ là làm bằng vật liệu gì, nhưng đồ án lại xem hiểu, một cái đồ án nhìn qua tựa hồ là bốn cái cổ đại phù văn. Ở trong đó chỉ có một cái phù văn hắn tại truyền tống môn bên trên gặp qua, mặt khác ba cái lại là mới. Một cái khác mảnh kim loại phía trên khắc lấy rất nhiều chữ. Phù văn ngữ điệu, thâm linh. Chatler nhìn xem phía trên chữ viết, đọc lên âm thanh, khắc vào da rồng bên trên có thể cùng động vật tiến hành giao lưu. Có ý tứ. Hắn lật đến mảnh kim loại đằng sau, phát hiện chỉ có một mặt có chữ viết. Cái này thật có chút giống ạ gạt thả nói như vậy, thông qua sắp xếp tổ hợp, sau đó phát huy ra kỳ lạ công hiệu, cũng không biết có bao nhiêu phù văn ngữ điệu. Chatler cầm hai tấm mảnh kim loại suy nghĩ, nếu có hàng ngàn hàng vạn loại tổ hợp phương thức, vậy sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, loại vật này tựa hồ sẽ thay đổi cực lớn thế giới này. ta giống như mở ra một cái đại môn. Chắc lơ tự đủ, cũng không biết bên trong sẽ có cái gì, nếu như là chiếc hộp vẹn đó ra, liền phiền phước. Hắn đem mảnh kim loại thả lại hộp, muốn đem cái nắp khép lại thời điểm, trông thấy cái nắp bên trong khắc lấy một câu. Chúng ta đem chúng thần nhốt ở ngoài cửa. Chắc lơ đọc lên câu. Phong cách này cùng thông tiên tháp chìa khóa bên trên mặt ghi chú không sai bị lắm, hẳn là thượng cổ chủng tộc còn sót lại vật phẩm. Hắn cẩn thận lật xem cái này hoàng kim hộp, phát hiện liền khắc một câu nói như vậy. Mang về cho Agatha nhìn xem, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ. Chắc lơ đem hộp cái tốt, trịnh trọng bày ở trước mặt, không biết rừng ác mộng bên trong còn có bao nhiêu dạng này phù văn ngữ điệu, cũng không biết những cái kia phù văn ngữ điệu sẽ có bao nhiêu mạnh, bất quá riêng này một cái cùng động vật giao lưu liền đã đủ ý tứ. Hắn biết đại địa và sinh mệnh chi thần giáo hội giờ ỷ có động vật giao lưu năng lực, nhưng đó là một loại tâm linh ma pháp, nhưng là nếu như phổ thông một con gỗ lìn liền có thể dựa vào phù văn ngữ điệu cùng động vật câu thông, vậy sẽ sinh ra cực lớn tiện lợi. Bất quá cũng không có khả năng, gỗ lìn nhưng không có da rồng. Chắc lơ tự giễu cười cười, da rồng tại trong giới quý tộc đều là vật quý hiếm. Hắn quay đầu ngắm nhìn xung quanh, lần trước cả gạt thả nói qua tại đại lục địa phương khác cũng không có phát hiện thượng cổ phù văn, nói cách khác bọn chúng đều chỉ chôn giấu trong rừng ác ngộng, xem ra thăm dò rừng rậm lý do lại nhiều một cái. Nhưng là lập tức, chắc lơ cúi đầu nhìn chằm chằm hoàng kim hộ, cái này thượng cổ chủng tộc đã cường đại đến tình trạng như thế đều biến mất không thấy, nếu như ta lại đi khôi phục thượng cổ phù văn, có thể hay không gây nên chúng thần thăm dò cùng kiêng kỵ. Ha ha ha, hắn cười khẽ vài tiếng, kiêng kỵ liền kiêng kỵ, ta đều là gỗ lìn, thì sợ gì, còn có thể có cái gì so trở thành một con gỗ lìn càng hỏng bét. Hắn bật người đứng dậy, vỗ vỗ quần, hồi pháo đài, lại đi phía đông nhìn xem, trước tiên đem nam bộ bố phòng đồ đánh dấu phạm vi đều đặt vào địa bàn của ta. Đó lấy, chắc lơ đem hoàng kim hộp kẹp ở dưới nách, phân phó thủ hạ lên đường trở lại thụ nhân lãnh địa. Đây là mới phủ văn tổ hợp phương thức. Agatha nhìn chằm chằm trong tay mảnh kim loại, con mắt trừng so mở ra miệng đều lớn. Ừm, lần này ra ngoài cầm tới. Chắc lơ ngồi trên ghế, uống một ngụm trà nhài. Sự tình xử lý kết thúc về sau, hắn cùng mẫu thụ nói tạm biệt, hứa hẹn không lâu sau đó liền sẽ phái người tới chiếu cố thụ nhân tộc đàn, đồng thời hắn còn muốn tuyển ra một nhóm người chỉnh lý bên kia dưới mặt đất thạch thất. Cái này hắn không tại mấy ngày nay, mỗi ngày đều có đồ vật mới thông qua truyền tống môn vận chuyển tới, trước mặt cái bản chính là trong đó một cái gia cụ mới. Bất quá bởi vì lại gia nhập không ít thành viên mới, hắn không thể không phát cho mạ gì mới đơn đặt hàng. Tựa như ngươi suy đoán như thế, trong rừng rậm đoán chừng chôn giấu rất nhiều thượng cổ phù văn, bọn chúng sẽ có các loại cường đại công hiệu. Chắc lơ thổi một cái nước trà, uống một hớp nhỏ. Dùng ra rồng. Agatha không để ý đến ngồi tại bên cạnh Chatler, nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Ta biết, nguyên lai là vật liệu. Nàng lập tức đứng lên, cầm mảnh kim loại đi tới đi lui. Tài liệu gì? Chatler chuyển con mắt, nhìn xem trước mặt quay tới quay lui Agatha. Ta trước đó dùng chính là đầu gỗ, không nghĩ tới vừa khởi động chuyển tống môn, những cái kia đầu gỗ liền sẽ nổ thành mảnh vụn, về sau lại đổi thành tấm gạch, cũng bị nổ tung. Agatha cơ hai tay, cảm xúc có chút kích động, là tài liệu cường độ, thượng cổ phù văn không biết là thông qua cái gì năng lượng vận hành, phổ thông chất liệu không thể thừa nhận loại lực lượng này. Hoặc là nói tiếp nhận năng lượng có hạn. Ngươi không dùng những cái kia tảng đá chăng sao? Chatler kỳ quái hỏi. Đương nhiên là không, những tài liệu kia cứ như vậy nhiều, đương nhiên là có thể bất tí bớt, có thể không cần liền không cần. Agatha nhìn đối phương, không rõ hắn làm sao lại hỏi ra loại này ngốc vấn đề. Ngươi trước tiên có thể thử nhìn một chút, nói không chừng về sau còn có thể tại khác gì tích bên trong phát hiện đâu. Tốt à. Agatha cân nhắc một chút, gật gật đầu, ta thử xem một chút đi. Đúng, lần này thăm dò hẳn là rất nguy hiểm. Nàng tiếp lấy chuyển đổi chủ đề, nhìn chằm chằm Chatler hỏi. A, nguy hiểm là có một chút, nhưng không lớn. Chatler muốn đánh cái ha ha, lấp liếm cho qua. Ta cảm nhận được Zubers bị thương, mặc dù nó khôi phục rất nhanh, nhưng có thể để cho tinh giới thú thụ thường, thực lực của đối phương sẽ không quá thấp. Ừm, còn là rất lợi hại. Chatler quyết định không dối gạt đối phương, hắn từ bên cạnh cầm lấy bản kia luyện kim ghi chép đặt ở Agatha trước mặt, xử lý một cái giáo hội đại địa và sinh mệnh phản bội chạy trốn giờ y, còn rất mạnh mẽ, đây là hắn luyện kim thành quả nghiên cứu. Giờ y. Agatha cầm lấy bản chép tay kia, có chút tùy ý là xem. Đúng vậy, ngay từ đầu còn rất khó khăn đối phó. Chắc lơ ngắn gọn giới thiệu cùng giờ ỷ tao nộ quá trình, lược bỏ liên quan tới chính mình năng lực kia bộ phận, chỉ nói là Zubers kiểm chế đối phương, cuối cùng bị thủ hạ cho đánh lén chí tử. Ngươi nói không sai, cái này giờ ỷ sát thực còn rất lợi hại, nếu như là ta, sẽ chỉ tận lực rời xa hắn. Agatha càng xem bản chép tay, biểu lộ càng nghiêm túc, người này đối luyện kim thuật rất có nghiên cứu, trong đó thậm chí có một hai cái là chính hắn phát minh luyện kim dược thủy phối phương, ta muốn đi thí nghiệm một chút. Mới phối phương sao? Chắc lơ nghe xong liền hứng thú, có cái gì phối phương? Trừ thối dư thủy, sau khi uống xong có thể tạm thời che đậy khíu giác cùng bị giác, không nhận mùi thối ảnh hưởng. Agatha nhìn chằm chằm luyện kim ghi chép nhíu mày, hắn nghiên cứu cái này làm gì? Ách, cái này còn là rất cần. Chatler chê cười nói, trong lòng tự nhủ giờ ý ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Chương 126, phù văn ngữ điệu 2, chương 126, phù văn ngữ điệu 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, còn có một cái phối phương, uống hết về sau có thể tạm thời cường hóa tự thân, có thể đề cao lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, sẽ còn hơi tăng lớn hình thể. Agatha không ngẩng đầu, tiếp tục hướng sau nhìn. Cái này phối phương không sai, ta vừa mà cần. Chatler giương cổ lên nhìn hướng bản chép tay, hắn đoán chừng đây là giờ ỷ vì tụ hạ gỗ liền chuẩn bị, nhưng khi hắn cương thi nấm nghiên cứu thành công liền không lại cần loại dược thủy này. Còn có một số cũ dược thủy tâm đắc. Agatha đem bản chép tay khép lại, gật đầu nói, ta ngày mai cứ dựa theo phối phương thí nghiệm mấy bình nhìn xem, nguyên vật liệu còn phổ biến, nhưng là bên trong cần gia nhập một chút độ cao rượu dùng để kích hoạt dự tính.
Không có vấn đề, vật liệu ta đến giải quyết.
Chatler lập tức nói, cái này mấy lần chiến đấu trước đó, hắn cùng thủ hạ đều là sớm uống mấy bình dược thủy, dùng để tăng lên lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng, nếu như có thể một bình bao hết, kia liền có thể mang theo càng nhiều dược thủy.
Ta phát hiện lần này ra ngoài, dù vợ ở cùng ngươi trung đụng rất không tệ à, nó giống như càng thích ngươi.
Agatha buông xuống luyện kim ghi chép nhìn về phía nằm ở bên cạnh tinh giới quyển.
Đúng thế, ta đối với nó vừa vặn rất tốt.
Chatler nhảy xuống cái ghế, đi hướng dù vợ ở, phóng ra hai bước sau đột nhiên nhớ tới cái gì, thế là lập tức chuyển đổi chủ đề nói, kế tiếp còn tiếp tục nghiên cứu truyền tống môn phù văn đi, sớm một chút lấy ra, liền có thể sớm một chút cùng thụ nhân tộc đàn thành lập liên hệ.
Được.
Agatha nói, nàng nhìn xem ngay tại gãi dù vợ ở cái cầm lồng Chatler, một gỗ lìn một tinh giới quyển, chơi đến quên cả trời đất.
Ngươi sau đó muốn làm gì?
Nàng hỏi.
Chỉnh đốn một chút, dự trữ điểm vật tư, thành viên mới còn muốn an bài sự tình cho bọn hắn làm.
Chatler bắt lấy rũ bờ ở chân trước trên dưới lay động, chơi lấy nắm tay trò chơi, chờ những này chuẩn bị xong liền lên đường hướng đông thăm dò.
Hỏa cự thành một cái quán rượu nhỏ bên trong, nhỏ rôn buông xuống đường bạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hắn đến nơi đây đã thật nhiều ngày, trải qua nhiều mặt tra tìm, hắn đã xác nhận lao bản của mình rất có thể chính là cái kia bị truy nã 300.000 đồng vàng phản quốc tặc Chatler mẹ lọt.
Cái này rất dễ đoán, lao bản muốn tìm hai người, một cái là mẹ lọt gia tộc thị vệ trưởng, lão kỵ sĩ, một cái khác là thiếp thân thị vệ của hắn, lại thêm hắn tự thuật tên mình là Chatler, lập tức liền có thể ra kết luận.
Nhỏ Ron chỉ là không biết lão bản làm sao lại biến thành một con gỗ lìn.
Nguyên lai hắn vừa mới bắt đầu làm mạo hiểm giả thời điểm, còn từng huyễn tưởng có một ngày bắt đến tội phạm truy nã phản quốc tặc, dạng này mấy đời đều không lo ăn mặc, nhưng khi nhỏ Ron thật suy đoán ra lão bản chính là người kia thời điểm, ngược lại vô cùng thanh tịnh.
Những ngày này cùng đối phương giao lưu tăng thêm hỏa cự thành bình dân đối mẹt lọt gia tộc ca ngợi, đều để nhỏ Ron hoài nghi tội phản quốc chân thực tính.
Mà lại hắn cảm thấy đây là cái âm mưu, coi như bất luận kẻ nào buộc lão bản đi lĩnh thưởng, đều sẽ bị vụng trộm chơi chết, sau đó từ quý tộc đi lĩnh thưởng.
Câu nói kia nói thế nào? Chính trị và lợi ích mới là các quý tộc trò chơi.
Hắn thấp giọng nói, câu nói này cũng là hắn từ một chút hỏa cự thành lao giả bên kia nghe được.
Két két tiểu quán cửa khép lại, nhỏ Ron nhanh chóng ẩn nấp nhìn lướt qua đường đi, hắn chỉnh lý quần áo một chút, trong lúc đó tay từ chỗ ngực trượt xuống, xác nhận lao bản giao cho mình dây chuyền cùng trang giấy vẫn còn tiếp thân dấu kỹ. Tiếp lấy hai tay của hắn nút túi, có vẻ như tùy ý đi đến cuối phố.
Cái này tiểu quán chết đối diện chính là trên trang giấy một người trong đó ố bồ đồ nhà, nhỏ Ron ở đây ngồi chờ vài ngày, chưa từng nhìn thấy người nọ xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì người khả nghi cùng người nhà của hắn tiếp xúc.
Một người khác mù xạ liền lợi hại hơn, trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian, hắn ở lại cái kiên lầu nhỏ đều đã bị bán trao tay cho một cái từ kim tức hoa thành đến thương nhân, toàn bộ hỏa cự thành tra không được người này, chỉ có hỏi bản địa cư dân mới có thể nghe được bọn hắn nói lên cái kiêm màu đồng cổ làn da nghiêm túc thận trọng thị vệ trưởng đại nhân.
Hôm nay nhỏ Ron chuẩn bị vây quanh ô bô đổ phía sau nhà, thừa dịp ban đêm bóng đêm thử leo tường vào xem, có thể hay không tìm tới chút manh mối gì.
Hắn đi tới đầu một con hẻm, nhanh chóng quét một vòng chung quanh, tiếp lấy che bụng nhún chân hai cái, giả dạng làm mắt tiểu dáng vẻ chạy vào trong ngõ nhỏ.
Chính là chỗ này.
Nhỏ Ron ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh đầu tường, cái này độ cao không làm khó được hắn.
Nhưng là rất nhanh, tâm hắn sinh dấu hiệu cảnh báo, quay đầu nhìn về phía đầu ngõ.
Người là ai?
Bốn cái mặc các loại phục sức người đi vào trong ngõ nhỏ, tại sao phải nhìn trộm người khác nơi ở?
Nhỏ Ron suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta là cái thợ săn tiền thưởng, chỉ là đang tham thính chát lơ mẹt lọt tin tức.
Hai tay của hắn có chút nâng lên, ra hiệu tự mình không có cái khác dụ ý, bởi vì 300.000 tiền thưởng giá trên trời, hỏa cự thành tụ tập đại lượng thợ săn tiền thưởng cùng mạo hiểm giả, trong bọn họ một bộ phận cùng sở trị an hợp tác, đóng vai thu hút tuyến nhân vật.
Ta ở phía trước nhà kia tiểu quán gặp qua hắn mấy lần, hẳn là thợ săn tiền thưởng.
Một người trong đó nói.
Cái này bốn người dẫn đầu quan sát một chút nhỏ Ron, nói, đi thôi, nhắc nhở ngươi đừng ở hỏa cự thành gây sự.
Nhỏ Ron không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi.
Ngay tại song phương lướt qua nhau nháy mắt, hắn đột nhiên rút ra đại kiếm, đưa một tiếng đón đỡ đối phương chặt tới loan đao.
Không phải để ta đi rồi sao?
Nhỏ Ron cắn răng hỏi.
Ngươi có thể đi, trên thân đáng tiền đều lưu lại.
Tên đầu lĩnh cười gần nói, mỗi ngày la cả tử quán, xem ra ngươi thợ săn tiền thưởng làm không sai.
Các ngươi không sợ kinh động sở trị an?
Chúng ta chính là sở trị an thủ hạ.
Dẫn đầu lớn tiếng nói, vây quanh, chơi chết hắn xem như hải tặc đưa đi sở trị an.
Đinh đinh đang đang một trận vũ khí tiếng va chạm về sau, nhỏ Ron bị ép vào trong ngõ nhỏ.
Đối diện bốn người thân thủ so ta kém chút, nhưng là rất biết phối hợp.
Nhỏ Ron nhìn chòng chọc vào đối phương, tự mình nhất định không thể bị bọn hắn bắt lấy, không phải lão bản sự tình liền muốn tiết lộ.
Đem hết toàn lực chém chết một người trong đó, sau đó lập tức chạy mất.
Hắn tự hỏi đối sách, nhưng mấy phương án đều không an toàn.
Tiểu tử này nghĩ liều mạng, đều cẩn thận một chút.
Đối phương đầu linh nói.
Nhỏ Ron nội tâm có chút lo lắng, làm sao bây giờ, lão bản nói qua dây chuyển kia ngàn bạn không thể ra cái gì sự tình.
Hồi hộp hắn không có chút nào chú ý, cặp mắt của mình có chút biến đỏ, tiếp lấy tâm niệm hắn khẽ động, trước mắt bốn người bỗng nhiên ánh mắt trở nên tăng dã, một người trong đó thậm chí buông xuống vũ khí.
Cơ hội tốt.
Nhỏ Ron dương kiếm tiến lên, mấy chiêu liền kết thúc chiến đấu.
Vừa mới là chuyện gì xảy ra?
Hắn nhìn xem trong tay mình trường kiếm, lúc ấy trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là đối diện không thể động liền tốt, không nghĩ tới bọn hắn thật bất động.
Ta, tựa hồ lĩnh ngộ năng lực gì?
Nhỏ Ron lẩm bẩm nói.
Trở về cùng lão bản khoe khoang một chút.
Cùng lúc này, Chatler đang cầm trong tay một bình lục sắc sủi bọt dược thủy, nhìn thấy một bộ khoe khoang ánh mắt Agatha. Thứ này thật có thể uống. Chương 127, mới gỗ lìn tộc đàn chương 127, mới gỗ lìn tộc đàn cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, ngươi tìm một con khỉ thử một chút liền biết. Agatha rũa ra ngón tay thon nhỏ như cọng hành, nắm bình dược thủy kia thả lại trên kệ. Chatler nở nụ cười, con mắt liếc một chút bên cạnh trong lồng trên nhảy dưới tránh chuột, hiện tại con chuột này hình thể to hơn hẳn một vòng, lực lượng cùng nhanh nhẹn tính đều tăng lên không ít, hắn thậm chí cảm thấy phải là dùng bẫy chuột kẹp lấy nó. Con chuột này cũng có thể hai tay chống ở cái kẹp, trên dưới thôi động, xem như máy tập thể hình đến sử dụng. Tốt, ta để bọn hắn đi bắt mấy con khỉ. Chatler gật gật đầu, bất quá hắn biết hiện tại hầu tử không tốt lắm bắt, trước đó bắt thật nhiều dùng để bỏ cây cạch cạch, hiện tại gỗ lìn khẽ rửa gần hầu tử khu vực, bọn chúng liền lay động nhánh cây chít toa gọi bậy, mắng cứ gọi là một cái khó nghe. Hắn cảm thấy những này hầu tử có chút vong ân phụ nghĩa, tự mình thế nhưng là đang toàn lực duy trì bầy khỉ ổn định, chủ động đi lên rơi vào cái bẫy đều là sắp thành niên đại công thức khỉ, tự mình đem bọn hắn bắt đi, hầu vương liền sẽ không bị khiêu chiến. Bầy khỉ liền sẽ không xuất hiện tranh đấu. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là bắt bầy khỉ một nửa hầu tử mà thôi. Ngươi tiếp tục nghiên cứu thượng cổ phù văn đi, ta đi xem một chút những cái kia gỗ lìn thế nào. Chatler cười rời đi. Hắn nói tạm biệt, đi hướng mạch nước ngầm bình đài, trên đường trông thấy thạch thất trên tường một gian nhà gỗ nhỏ phía dưới treo thứ gì. Những này nhà gỗ đều là Chatler thông qua mạ gì liên hệ những cái kia đồ chơi thợ thủ công chế tác, tỷ lệ thu nhỏ tinh xảo bút bê phòng, những này làm bằng gỗ phòng 4-5 tầng kết cấu, trừ không có bút bê ra, bên trong cái bàn tủ giường bắt buồn cái dương đầy đủ mọi thứ. Vừa vặn phù hợp tiểu yêu tinh hình thể, đưa chúng nó treo trên tường còn tiết kiệm không gian. Hiện tại trên tường đã treo 7-8 cái nhà gỗ, đằng sau còn có không ít đơn đặt hàng, tin tưởng đồ chơi thợ thủ công có thể bận đến sang năm mùa xuân, đến lúc đó những này tiểu yêu tinh cũng không cần lại ở nhà tranh. Chatler đi tới, trông thấy phía dưới nhà gỗ treo vậy mà là sàn trổ, hắn đang bị một sợi dây nhỏ buộc chặt, treo ở nơi này thì chúng. Làm sao rồi? Bị phụ thân ngươi trách phạt rồi. Chatler cười ha hả mà hỏi. Ừm. Sàn trổ gật gật đầu. Ta cũng không có nói cái gì a. Chatler một bộ không liên quan ta sự tình biểu lộ. Là chính ta miệng thiếu, ta liền không nên nói cho tiểu mập mạp, hắn đáp ứng ta nhất định không nói, không nghĩ tới quay đầu liền chuyển đi. Sancho hối hận than thở. Ngươi nhìn, ta sớm cùng ngươi nói đừng có nói cho ai nha. Chatler rỗi ra ngón tay bắn ra, bị dây thừng treo Sancho tả hữu đung đưa. Ta làm ra như thế công tích, thực tế là không nín được a. Sancho vừa đi vừa về lắc, giống tại thể nghiệm sân chơi thuyền hải tặc đồng dạng. Cho nên phụ thân ngươi liền đem ngươi trói ở đây rồi. Chatler lại gậy một cái. Là mẫu thân của ta. Ngươi đừng có gậy nữa. Sancho hét lớn. Chatler cười ha ha, không để ý tiểu yêu tinh uy hiếp, lại gậy mấy lần về sau, quay người rời đi. Có cái sự tình hắn không có nói cho Sancho, chính là hắn tại bảng thông tin của đối phương bên trên nhìn thấy một cái trạng thái, là sự kiện lần này về sau xuất hiện. Thụ nhân ưu ái, người dung cảm được thụ nhân ca tụng, người anh minh theo gió nhẹ tại rừng rậm hát vang, sau này trong rừng rậm, người tự nhiên ma pháp tốc độ phát triển sẽ cao hơn nhiều đã từng. Tiểu tử thúi này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chatler nhẹ giọng cười. Rất nhanh hắn liền đi tới mạch nước ngầm bình đài, lông trắng cùng mấy cái mâu gỗ lìn ngay tại chuẩn bị cơm trưa. Chatler lướt qua, liền thấy chín ngón ghé vào bên mở, cách đó không xa đặt vào một cái nồi, bên trong đoán chừng là lông trắng thực đơn mới. Hắn vừa nhìn thấy tình cảnh này, liền tranh thủ thời gian hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi mấy bước, nhanh chóng rời xa chín ngón. Trong góc đặt vào một cái chậu sắt lớn, bên trong hiện tại đựng đầy động vật nội tạng. Chatler bốn phía liếc nhìn, tiếp theo từ sau lưng trong túi xuất ra một cái tiểu xảo trung đồng, kia là Agatha trước kia nói cho hắn dùng để triệu hoán dù bờ. Đường đường Chatler gõ vang trung đồng, một đạo màu đen khe hở xuất hiện, tinh giới quyển lao vào ra, ngồi trước mặt Chatler. Mau ăn, người chủ nhân không tại. Chatler lập tức nói, hắn cùng Zuber chuyên môn trốn ở một khối đá đằng sau, phòng ngừa Agatha lâm thời tìm hắn. Zuber vùi đầu vào bùn sắt, ngay lấy nội tạng ăn như gió cuốn. Chatler biết chó loại sinh vật này có kiểu quần cư, bọn hắn sẽ đối chủ nhân trung thành, nhưng cùng lúc cũng tán thành quần thể bên trong cường giả. Chatler biết mình thay thế không được Agatha chủ nhân địa vị, hắn chỉ muốn thử nhìn một chút, tinh giới quyển sẽ hay không đem tự mình cho rằng là một con cẩu vương, dù sao mình không ngừng tại cho Zuber cung cấp thức ăn. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, Zuber thành hắn trung thành bộ hạ, hắn liền có thể đem năng lực háo sắc giao phó tinh giới quyển. Sau đó liền đợi đến dù bờ ở từ tinh giới lựa trở về một cái gia tộc. Ăn nhiều một chút, ha ha ha. Chatler cười đến rất sán lạ. Chờ chút hắn còn muốn đi nhìn xem giang hồ thế nào, hôm qua Chatler liền đem tự nhiên chi phong giao phó giang hồ, cũng không biết hiện tại đã thức tỉnh hay chưa. Tên kia thông minh hiếu học như vậy, hẳn vấn đề không lớn, đến lúc đó để hắn mang một chút gỗ lìn đi chăm sóc tụ nhân, sang năm liền có thể ổn định sản xuất lương thực. Thật không thể gặp ngươi lão bản một chút sao? Quần đảo thương nhân xạ mụ nhìn xem trên tay đơn đặt hàng, mặc dù những cái kia trị liệu dược thủy các ngươi xác thực đều giao đủ, nhưng là hiện tại lại đặt trước nửa thuyền mặt đường, ta muốn tự mình cùng họ nói chuyện. Thực tế rất xin lỗi, xạ mụ tiên sinh, hai người họ đều đang không tại thị trấn Sử Dê. Mạ Di ngượng ngùng nói. Dạng này sao, thật là quá đáng tiếc. Xạ mụ thở dài một hơi. Vậy cái này nửa thuyền mặt đường đơn đặt hàng, ngài nguyện ý tiếp nhận sao? Mạ Di nho nhã lễ độ mà hỏi. Tiếp nhận, nhưng là ta có yêu cầu, toàn bộ lấy trị liệu dược thủy đến kết toán, đồng thời ta hy vọng ưu đãi cường độ là mua 10 đơn hai. Sabu ngẩng đầu nhìn Mạ Dị, chờ mong đối phương trả lời. Cái giá tiền này Mạ Dị chần chờ một chút, trước đó lao bản Chatler nói cho nàng nếu như đối phương đại lượng đặt hàng, vậy thì 70 đều có thể, ta sẽ tại đơn đặt hàng khế ước bên trên ghi chú rõ. Sabu tiên sinh có một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lập tức liền đáp ứng, nhưng là lời đã nói ra không tốt đổi giọng, chỉ có thể đồng ý cái giá tiền này. Đối với hắn mà nói, cái giá tiền này rất có lợi nhuận, nếu như không phải trên thân còn có tìm kiếm thiếu gia trách nhiệm, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều chạy mấy thuyền. Các ngươi cần mau chóng chuẩn bị hàng, ta hy vọng lần sau đến thời điểm có thể cùng lao bản của ngươi tự mình nói chuyện. Sạc mù tại khế ước bên trên ký tên đắp lên tự mình con dấu. Được rồi, ta sẽ giúp ngài truyền đạt. Mạ gì khẽ không người nói. Đinh Linh xưởng giả kim cửa bị người đẩy ra, một cái gầy gò mạo hiểm giả đi đến, xin hỏi các ngươi nơi này trị liệu dược thủy còn là mua 10 tặng một sao?
Đúng vậy, ngài cần bao nhiêu bình?
Mạ gì cười hỏi.
Lấy cho ta 11 bình đi.
Mạo hiểm giả từ bên hông trong túi lấy ra tiền.
Các ngươi đây là muốn tiến rừng rậm?
Sạc mù tiên sinh cười quan sát đối phương.
A, đúng thế.
Mạo hiểm giả liếc mắt nhìn đối phương, vô ý thức trả lời.
Bắt đầu mùa đông, trong rừng rậm hẳn là an toàn không ít đi.
Sạc mù hỏi.
Không, một chút cũng không.
Mạo hiểm giả lắc đầu thở dài, gần nhất còn nguy hiểm không ít, cũng không biết nơi nào đến một đám gỗ lìn.
Gỗ lìn?
Sạc mù hứng thú rất đậm.
Đúng, một đoàn gỗ lìn, tụ tập cùng một chỗ, 4-5 người mạo hiểm giả tiểu đội rất khó đối phó bọn hắn.
Mã Dĩ bình tĩnh thu thập đóng gói, nhưng là một mực tại lắng nghe hai người nói chuyện.
Gỗ lìn không phải rất dễ đối phó sao? Ta trước đó nghe không ít mạo hiểm giả nói qua bọn hắn tùy tiện liền diệt đi một tổ gỗ lìn.
Sạc mù nhìn xem có chút ủ rũ mạo hiểm giả, vừa cười vừa nói.
Gầy gò mạo hiểm giả vỗ nhẹ quầy hàng, lớn tiếng nói, đám này gỗ lìn rất tà môn, tựa hồ có thể sớm phán đoán chúng ta xuất hiện, sau đó cùng một chỗ xông lên, trong bọn họ còn có một cái gỗ lìn u hồn, rất khó đối phó. Ta nghe nói đã có không ít người bị giết chết, hiện tại hiệp hội bên kia đã báo cáo phủ bá tước.
Không phải trước đó phong bạo huynh đệ hội đến thời điểm, liền đã thanh lý qua một lần gỗ lìn sao?
Sạc mù lại nói,
đừng đề cập bọn hắn, người đều không biết đi nơi nào, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nghe nói hiện tại đội trị an đang khắp nơi tìm bọn hắn. Hái thai sư tiểu quán bên trong đều truyền rằng bọn họ tiến rừng rậm bị cái gì lợi hại quái vật chơi chết.
Lợi hại ma vật.
Sạc mù lông mày nhướng lên, rất là hiếu kỳ.
Đương nhiên, có nói là gặp phải một đám nhãn ma, vệ hồn đờ, cũng có người nói đụng phải nhóm lớn đoạt tâm ma, cái gì cũng nói. Dù sao là chúng ta loại này mỗi ngày giết gỗ lìn người không dám đụng vào quái vật.
Mạo hiểm giả nhún vai buông tay.
Nói đến, ta có cái lão hữu hải tử cũng là mạo hiểm giả, không biết ngươi gặp qua không có. Hắn vóc dáng rất cao, một đầu tóc vàng, con mắt màu xanh lục, khuôn mặt anh tuấn xạ mù cười, đưa tay qua tay, miêu tả chát lơ mẹ lọt nhân loại tướng mạo.
Ách, không có gì ấn tượng, lão tiên sinh ngài biết, làm mạo hiểm giả không ít người, ta không nhất định đều gặp.
Mạo hiểm giả khoát tay nói.
Tốt ta, quấy rầy ngươi, cảm ơn ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta.
Xạ mù khẽ không người.
Không không, không có gì.
Mạo hiểm giả vội vàng nói.
Ngài tốt, của ngài trị liệu dược thủy.
Mạ gì thấy hai người kết thúc trò chuyện, liền vội vàng đem hàng hóa đưa tới.
Rất nhanh, mạo hiểm giả cùng xạ mù trước sau rời đi uống không chết xưởng giả kim. Mạ gì thông qua cửa kính liếc mắt nhìn bên ngoài, tiếp theo từ trong quầy xuất ra bản bút ký. Dương dâm bên ngoài xuất hiện một đám gỗ lìn, số lượng rất nhiều, trong đó có một con gỗ lìn u hồn. Đám này gỗ lìn đã giết chết rất nhiều mạo hiểm giả.
Hiệp hội mạo hiểm giả đã đem tin tức này báo cáo, phủ bá tước có khả năng sẽ phái người đến xử lý.
Mặt khác, đội trị an đang khắp nơi tìm kiếm phong bạo huynh đệ hội, đề nghị trước không muốn bán những trang bị kia, hoặc là chuyển di ra lãnh địa.
Viết xong, nàng suy nghĩ một chút, lại tại giấy bên trên viết xuống xả mù đơn đặt hàng tình huống.
Đinh Linh cửa bị đẩy ra, lại có một vị hộ khách đi đến.
Xin hỏi các ngươi nơi này có trị liệu dược thủy sao?
Mạ Dĩ khép vợ lại, cười quan sát trước mặt hộ khách. Vị này hộ khách bề ngoài rất khỏe mạnh, mặc trên người cầu kỳ áo giáp, một đầu buộc gọn chỉnh tề tóc vàng, cùng phổ thông mạo hiểm giả hoàn toàn không giống, mà lại hắn áo giáp châu ngực điêu khắc một con màu đen đầu sư tử.
Có, ngài cần bao nhiêu bình?
Mạ Dĩ nho nhã lễ độ mà hỏi.
Chương 128, bọn hắn đến chương 128. Bọn hắn đến cảm tạ mình chủ ở Sia đã ủng hộ chương chuyện này. Thị trấn sừng dê phía tây trong góc có một gian nhà gỗ, căn này nhà gỗ giống cái khác phổ thông phòng đồng dạng, đều được xây bằng gạch và gỗ xen kẽ. Dù sao thị trấn tới gần rừng ác ngộng, mà Hà Tây địa khu ở đều là bình dân, rất nhiều người đều chọn kiến trúc như vậy hình thức. Bất quá căn phòng này xem ra có chút cũ nát, chẳng những tường ngoài không được sơn, nóc phòng còn mọc đầy một tầng cây xanh. Một nam nhân mặc áo choàng nâu ngắn có mũ trùm đầu, còn lưng kéo lấy một cái chân di chuyển chậm đến cửa nhà gỗ, hắn ẩn ngấp quét một vòng chung quanh, sau đó móc ra chìa khóa. Tại nguyên chỗ chờ một lát, hắn mới mở ra cửa phòng, ngay sau đó, hắn trông thấy có một người đang ngồi trên chiếc ghế ngay trước cửa. Người này mặc một bộ áo giáp sang loáng, trong tay cầm một cây nỏ chữ thập, chính đối ngoài cửa nam nhân, Dị Cát Đồ, đã lâu không gặp. Dị Cát Đồ nghe xong liền biết mình bị phát hiện, hắn không còn gù lưng trăng quẻ, mà là đứng thẳng người vặn mẹo một chút cổ, thị vệ trưởng đại nhân, ngài làm sao có rảnh tới tìm ta?
Vào rồi nói đi. Dù lẹt cười ra hiệu đối phương vào nhà, đồng thời Dị Cát Đồ phía sau vang lên áo giáp và chạm thanh âm.
Dị Cát Đồ nhấc lên hai tay, đi vào nhà gỗ, sau lưng hai cái thị vệ phanh một tiếng đóng cửa lại. Tiếp lấy canh giữ ở cổng, cảnh giác nhìn xem xung quanh.
Các ngươi vậy mà lại tìm được ta?
Dị Cát Đồ nhíu mày nói.
Không có tìm, không nên xem thường đội trị an.
Dù lẹt đứng dậy, đi đến giữa phòng, trong thời gian này hắn thập tự nỏ vẫn nhắm ngay Dị Cát Đồ.
Bọn hắn đều đi đâu rồi?
Hắn hỏi.
Ngài là nói mà ẻo bọn hắn?
Dị Cát Đồ nhìn chằm chằm trong tay đối phương thập tự nỏ, đoán chừng đều chết đi.
Đều chết rồi.
Dù lẹt ngữ khí hơi kinh ngạc, hắn biết phong bạo huynh đệ hội thực lực, mặc dù so ra kém phủ bá tước thị vệ, nhưng là cũng tuyệt không phải phổ thông mạo hiểm giả có thể so sánh. Ngươi đang gạt ta, bọn hắn có phải hay không cũng trốn đi?
Không, ta không có lừa gạt ngài, ta rời đi thời điểm, tận mắt nhìn thấy các đội viên bị giết chết. Di Cát Đồ bình tĩnh nói, các ngươi tiến vào rừng rậm, đến cùng gặp cái gì? Dù Lẹt biểu lộ nghiêm túc hỏi, phong bạo huynh đệ hội cơ hồ toàn diện, đây đã là rất trọng yếu sự tình. Chúng ta tiến vào rừng rậm, chuẩn bị thăm dò một cái di tích kia bản đồ là mạ từ một cái thi thể trên thân phát hiện. Di Cát Đồ nhìn xem trên bàn một nửa ngọn nến, cố gắng nghĩ lại chuyện khi trước, hắn cùng trẻ cổ tìm kiếm thật lâu, rốt cục quyết định dẫn người đi xem một chút, ta lúc ấy cũng không thèm để ý, không nghĩ tới thật sự có di tích. Hắn sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại, di tích bên trong rất nguy hiểm, có đại lượng sợ lạnh cùng phệ não quái, đánh chúng ta trở tay không kịp, rất nhiều người đều mất mạng, nhưng là chúng ta không có cách. Ngươi biết nhân loại chỉ có thể ở trong rừng rậm 3 ngày, coi như chúng ta cho mỗi người đều phân phối 2 bình tỉnh thần dược thủy, nhưng là vẫn không thể cam đoan đem di tích một lần hoàn thành lục soát, nếu như không thể một lần dò xét xong, rất có thể sẽ để lộ tin tức, đến lúc đó cũng không biết sẽ có người nào đến. Di Cát Đồ nói xong, ánh mắt nghiêng nhìn Dụ Lẹt một chút, ngụ ý minh xác. Sau đó các ngươi liền toàn quân bị diệt rồi. Dụ Lẹt không có để ý ánh mắt của đối phương trào phúng. Đúng, đều chết rồi. Di Cát Đồ gật gật đầu. Là cái gì? Dụ Lẹt hỏi. Gỗ lìn. Di Cát Đồ liếc mắt nhìn nóc phòng, nhắm mắt lại, đồng đội tử vong thống khổ hồi ức những ngày này một mực tại trong đầu chiếu lại. Gỗ lìn. Dụ Lẹt giật mình nói, đáp án này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn còn tưởng rằng đối phương tiến vào di tích về sau sẽ tao ngộ một đám tay cầm đại phủ như đầu nhân đâu. Đúng, rất giật mình phải không? Chúng ta lúc ấy cũng không tin, loại này ra xanh tên lùn, chúng ta đã sớm giết cả đống, dùng dao giết, dùng tên giết, làm cho chơi giết, biến đổi pháp giết, nhưng cuối cùng Di Cát Đồ cười thảm một chút, chúng ta bị gỗ lìn giết sạch. Ngươi là tại giảng một cái cố sự sao? Dù Lẹt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, hắn còn là không quá tin tưởng mình đệ hội bị gỗ lìn toàn diệt thuyết pháp. Không, thị vệ trưởng đại nhân, bọn hắn rất mạnh, sẽ thiết trí cả bẫy, sẽ còn tính toán người khác ý nghĩ, càng sẽ thiết kế công sự phòng ngự, bọn hắn sẽ còn ném có thể bạo tạc thiết cầu, chúng ta có một số người là bị đồ chơi kia nổ chết. Di Cát Đồ nói nghiêm túc, trong bọn họ còn có cao 3 mét cự ma, có biết kỳ quái pháp thuật gỗ lìn, thậm chí còn có gỗ lìn ảnh nặc giả. Ảnh nặc giả, những tên kia không phải danh xưng chỉ tuyển nhận nhân loại sao? Dù Lẹt ngữ khí có chút giật mình, làm sao lại có gỗ lìn ảnh nặc giả? Thật, trẻ cô chính là bị ảnh nặc giả công kích trọng thương, cuối cùng chết tại phệ não quái giác hút phía dưới. Di Cát Đồ lộ ra một bộ bi thương biểu lộ, chúng ta xuất phát trước coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí nhìn thấy bên trong gỗ lìn lúc cho rằng kết quả 10 phần chắc chín, nhưng là cuối cùng đều chết tại bên trong, mà ngươi sớm chạy mất rồi. Dù Lẹt nhìn đối phương, lên tiếng hỏi. Đúng, ta chạy trốn. Di Cát Đồ nói xong, thở dài liếc mắt nhìn nóc phòng, một cái trong lỗ nhỏ nhô ra một con sóc cái đầu nhỏ. Gỗ lìn Dù Lẹt lặp lại mấy lần, mấy ngày nay ta ngược lại là tại mạo hiểm giả nghe được nói, có một nhóm lớn gỗ lìn thật sống động, ta muốn báo cáo bá tước đại nhân, sớm ngày xử lý, phòng ngừa bọn hắn xông ra rừng rậm cướp bóc chung quanh thôn trang. Về phần ngươi, ta không thể xác định ngươi nói phải chăng có thể tin hắn hướng ngoài phòng hô một tiếng, cùng ta về hát sư thành thấy Philip thiếu ra đi, từ hắn quyết định. Không bao lâu, mấy người mặc thép chế áo giáp, được điêu khắc màu đen đầu sư tử thị vệ áp lấy Di Cát Đồ rời đi, phía sau bọn họ một con sóc đỏ đi theo. Ngươi điên rồi sao? Không muốn. À, một cái mạo hiểm giả túi đầu nhìn xem đâm vào bộ ngực mình trường mâu, tiếp lấy hắn phun ra một đốm máu, dùng sức huy động trường kiếm, cắt đứt trước mặt đồng đội yết hầu. Hai người cứ như vậy mới ngã xuống đất, tiếp lấy yết hầu bị cắt đứt mạo hiểm giả trên mặt đất hơ hơ lên tiếng, trên lưng của hắn toát ra mấy cái xương mù màu trắng, dần dần tụ thành một cái vóc người thấp bé hình người. Mặt thèo tung bay ở không trung, chỉ là ánh mắt liếc qua trên đất mấy cái chết mạo hiểm giả, trước mặt hắn đứng hơn 30 con gỗ lìn, đây là hắn tộc đàn. Cầm lên trang bị của bọn chúng, hắn sắc nhọn thanh âm vang lên, như là đồ sắt trà sát pha lê. Mấy con gỗ lìn tiến lên đem mạo hiểm giả vơ vét sạch sẽ, tiếp tục đi tìm đám tiếp theo gỗ lìn. Mặt thèo hạ lệnh, hắn đã tìm mấy cái địa động, đều không có tìm được biết bạo tạc trái cây gỗ lìn, cũng không tìm được lục đạn, nhưng là hắn cảm thấy mình hiện tại thủ hạ tựa hồ đã vượt qua trước khi chết tộc quần số lượng, đợi khi tìm được lục đạn về sau, nhất định có thể giết chết hắn. Mặt thèo nhìn một chút xung quanh, ngón tay chỉ một cái phương hướng, tiếp lấy chuẩn bị rút vào dưới mặt đất, nhưng lúc này hắn cảm thấy một trận mãnh liệt trói buộc cảm giác, tựa hồ thân thể bị cái gì trói lại. Còn không có tìm tới sao? Trong ý thức một thanh âm vang lên. Mặt thèo biết là cái kia triệu hoán chính mình nhân loại nữ nhân, hắn tất cung tất kính nói, còn không có, chủ nhân. TT mấy cái màu đỏ hồ quang điện hiện hiện, mặt thèo thống khổ kêu gào, sắc nhọn thanh âm để chúng quanh gỗ lìn tất cả đều bị lấy lỗ tai chạy đi. Nhanh lên tìm tới, không cho phép lười biếng. Cái thanh âm kia cảnh cáo nói. Vâng, chủ nhân. Mặt thèo thống khổ nhỏ giọng hồi phục. Không bao lâu, hắn không còn cảm giác đau đớn, linh hồn tiêu đốt hiệu quả đã qua, ta đã là thủ lĩnh, ta không nghĩ lại thống khổ. Mặt thèo mặt tâm trầm, hung dữ liếc nhìn chung quanh khung núm thủ hạ, lúc này bọn hắn hoàn toàn không dám nhìn thủ lĩnh kinh khủng khuôn mặt. Chờ lấy, nhân loại nữ nhân, chờ ta tìm tới mục tiêu của ngươi, ta sẽ chuyển tới uy hiếp ngươi, nếu như còn dám tổn thương ta, ta liền giết ngươi mục tiêu. Mặt thèo âm thiếu, cảm thấy mình tựa hồ tìm tới một cái có thể nắm đối phương biện pháp. Nhanh đi tìm người. Hắn lớn tiếng gào thét, chung quanh gỗ liền bị kinh hãi tập thể nằm rạp trên mặt đất. Tiếp lấy bọn hắn nhanh chóng bò lên, hướng phía trước đó mặt thèo chỉ vào phương hướng chạy tới. Mặt thèo nhìn xem chạy xa gỗ lìn, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Ta mới là thủ lĩnh. Nói xong hắn liền ẩn tiến dưới mặt đất. Một đám gỗ lìn. Chắt lơ nhìn xem mạ dị viết tại tình báo đơn bên trên chữ viết, rừng rậm bên ngoài lại xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại, còn có gỗ lìn lũ hồn. Hắn có chút không quá tin tưởng rừng rậm bên ngoài sẽ xuất hiện số lớn gỗ lìn, nơi đó thường xuyên có mạo hiểm giả tán loạn,
gỗ lìn tộc đàn có thể vượt qua 10 người liền đã rất lợi hại, bây giờ lại sẽ có một đoàn gỗ lìn tụ tập cùng một chỗ. Những này mạo hiểm giả có phải là tiêu cực biến nhát? Hắn khẽ nhả ránh, còn là nói phong bạo huynh đệ hội đem hảo thủ đều chiêu đi, còn lại mạo hiểm giả đều quá non. Bất quá hắn lười nhắc quản chuyện này, mình bây giờ phát triển rất tốt, mạo hiểm giả cũng không quá sẽ xâm nhập nơi này, trừ phi là thâm niên mạo hiểm giả hướng thẳng đến hắn tới. Không đi cùng những cái kia gỗ lìn tiếp xúc, nếu như vạ lẹn tìm lao ra hỏa kia thật phái thị vệ hoặc là kỵ sĩ đoàn tới, sẽ rất khó đối phó. Chắc lơ biết kỵ sĩ đoàn cùng thị vệ đội đều phân phối nguyên bộ thép chế nửa người bản giáp cùng giáp lưới, mà lại thời gian dài huấn luyện, tác chiến rất có chứa pháp, cùng trang bị hôn tạp minh đệ hội so sánh, càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm cường đại. Quả lựu đạn còn có thể đối phó một chút minh đệ hội, gặp phải những tên kia hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, tại sách bên trên ghi lại, còn phải lại nhiều bổ sung một điểm chất dính cháy. Đội trị an tại tìm phong bạo minh đệ hội. Chắc lơ tiếp tục xem phía dưới, hẳn là phủ bá tước đang tìm đi, đáng tiếc các ngươi tìm không thấy. Hắn nở nụ cười, mà gì nói rất đúng. Tạm thời không nên mang ra bán những trang bị kia, nhìn xem có thể hay không bán đến địa phương khác đi. Thủ lĩnh, lúc này gây răng chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Ừm, làm sao rồi? Chắc lơ buông xuống tình báo đơn, nhìn xem hắn, trước đó hắn phân phó gây răng mang lên mấy con gỗ lìn thử nhắm hướng đông bên cạnh xâm nhập một điểm, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền trở lại. Phát hiện, vật kỳ quái. Gây răng trên tay khoa tay lấy, nói. Vật kỳ quái. Chắc lơ có chút buồn bực, thứ gì là vật kỳ quái? Ừm. Phát hiện một con gãy răng, suy nghĩ một chút, nói, một con kiến lớn. Chương 129, con kiến tình báo, 1, chương 129, con kiến tình báo, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Chắc lơ trước đó tưởng tượng một chút gãy răng nói con kiến lớn hắn cảm thấy nhiều nhất cũng liền cùng chỉ cho con không sai bị lắm, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm mới phát hiện, trí tưởng tượng của hắn còn là cần cỗi một chút. Hắn tiêu tốn không ít thời gian cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, đứng ở bên cạnh thời điểm, mới chừng mắt không thể tưởng tượng nổi hai mắt dò xét trước mặt con kiến thi thể. Cái này con kiến toàn bộ chiều cao không sai biệt lắm có thể tới 1m6 tả hữu, đại đại màu trắng trên đầu mọc ra hai cái mắt to màu đen, ở giữa đốt ngực cùng sáu chân đều là màu đen, nguyên bản thô to phần bụng lúc này đã khô quắt co vào, trên phần bụng là trắng đen xen kẽ hoa văn vòng tròn. Thật sự là thần kỳ đại xâm lâm. Chắc lơ cảm khái một câu, chậm rãi tới gần nằm dạp trên mặt đất con kiến thi thể. Cái này con kiến xem ra chết đã lâu, nhiều chỗ khớp nối hư thối dẫn đến thân thể các bộ phận đều đã tách rời, nhất là đốt chân đã tản mát rải rác trên mặt đất. Không lột như vậy con kiến, vậy mà lại bị giết chết. Chắc lơ đi đến con kiến đầu, cong lên đốt ngón tay gõ mấy lần, rất cứng, tựa như sắt thép đồng dạng. Hắn luốt luốt ngón tay, đi tới thi thể phần bụng. Con kiến phần bụng lúc này tựa như là một cái khô quắt túi lớn đồng dạng, mặt trên còn có mấy cái lỗ lớn, rõ ràng là bị thứ gì chọc thủng. Ừm, thứ gì? Chắc lơ túi đầu nhìn xem trên chân, tựa hồ có cái gì đính vào lòng bàn chân. Kia là mấy cây rất nhỏ màu trắng sợi tơ, có một chút dính tính. Thứ này sẽ không là tơ nhện đi. Hắn nhìn xem trên tay sợi tơ, nhíu mày nói, nếu như đây là tơ nhện, đó chính là nói con kiến này là bị một con nhện lớn giết chết ăn hết. Thi thể trên phần bụng lỗ lớn cũng là bị nện nhanh cho đâm thủng qua. Tại sao ta cảm giác như lạc vào xứ sở tí hơn vậy? Hắn ném sợi tơ, quay đầu nhìn về phía con kiến thi thể. Nếu như phía đông nơi này đều là loại này khổng lồ kiến cùng nện, liền có chút quá nguy hiểm. Mà lại những sinh vật này vỏ kỳ tín như vậy cứng rắn, phổ thông đao kiếm công kích hiệu quả cũng không lớn. Hắn phất phất tay, để cho thủ hạ tản ra, tiếp lấy tự mình cũng kéo dài khoảng cách, sau đó từ sau hông xuất ra một quả lựu đạn, ném về con kiến thi thể. Băng bạo tạc vang lên, tản mát con kiến xác ngoài bị khí lãng đẩy ra một khoảng cách. Chắc lơ đi qua ôm lấy một đốt chân của con kiến, vừa đi vừa về xoay chuyển tường tận xem xét, quả lựu đạn hiệu quả có hạn, khoảng cách gần như thế, chỉ có một mảnh đạn cắm ở giáp chân phía trên, cái khác chỉ là gia tăng một chút vết cắt. Mà lại ném khoảng cách có hạn, coi như ném đi qua, như thế lớn sinh vật rất nhanh liền sẽ vọt tới trước mặt, rất khó tạo thành tổn thương. Hắn đem đốt chân để dưới đất, sau đó lấy ra chất dính cháy, trực tiếp ném tới, hỏa diễm rất nhanh liền thôn phệ con kiến tàn chi. Có thể bị thiêu hủy, ngược lại là có thể đối phó. Chắc lơ hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy tìm tới biện pháp ứng đối. Nếu như trực tiếp đối khổng lồ kiến cùng nện ném ra chất dính cháy, liền sẽ dẫn đốt bọn chúng, dựa theo sinh vật nguyên thủy tập tính, nhất định sẽ dây rủa loạn xạ hoặc là quay người chạy trốn, như vậy vẫn là có thể đánh một trận. Hắn dần dần lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy phân phó thủ hạ dập tắt trước mắt hỏa diễm. Về trước đi. Chắc lơ ngẩng đầu liếc nhìn phía trước rừng rậm, không biết vùng này bên trong còn ẩn giấu thứ gì. To lớn con kiến. À, gạt thả ngạc nhiên nói. Đúng. Chắc lơ gật gật đầu, sau đó từ dưới đất bưng lên một chi đốt chân đặt lên bàn, đây là con kiến kia đốt chân. Nô, mùi vị kia ạ gạt thả nhíu mày một cái. Tiếp lấy hiếu kỳ xích lại gần, còn không chê vươn trắng bệnh ngón tay sờ một chút. Đốt chân dài như vậy, kia toàn bộ thân thể sẽ có bao nhiêu lớn a? Nàng vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm 1m6 tả hữu. Chắc lơ hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, giao nhau lấy hai tay, nhìn về phía trần nhà nấm hình quang, mà lại ta đoán chừng hay là bị một con to lớn nhện giết chết. Phía đông có khổng lồ như vậy sinh vật, xem ra không dễ dàng như vậy thăm dò. Hắn khẽ lắc đầu, ngươi lúc đó nhìn thấy chính là kiến thợ còn là kiến lính. Agatha cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi, kiến thợ, kiến lính, đúng. Kiến thợ cùng kiến lính lớn nhỏ khác biệt, kiến lính còn phải lại lớn một chút, ngươi khi còn bé không có móc qua con kiến động sao? Đương nhiên móc qua, ta còn đi tiểu vào trong đó đâu. Chắc lơ vừa cười vừa nói, sau đó hắn suy nghĩ một chút, lúc ấy nhìn thấy con kiến thi thể, đầu không phải rất lớn, dựa theo ta biết rõ con kiến phân loại, hẳn là kiến thợ. Như thế lớn con kiến, nếu như có thể khống chế, hẳn là rất không tệ đi.
Agatha cười nói tiếp, kiến thợ dùng để đào hang cùng vận chuyển hàng hóa, kiến lính dùng để lên đường cùng chiến đấu.
Hả? Ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Chatler nghe xong liền tinh thần tỉnh táo. Ta ngày bé còn không có thức tỉnh huyết mạch thời điểm, liền nhìn xem trong nhà trưởng bối triệu hoán các loại tinh giới động vật, lúc ấy ta liền huyễn tưởng qua tự mình có thể triệu hoán cái gì, trong đó có to lớn con kiến.
Agatha nhìn chăm chú trước mặt giáp chân, khóe miệng khẽ nhếch, mà lại trước kia còn nhìn qua chuyện cổ tích, cưới lớn con kiến dũng giả đánh bại ác long, giải cứu bị bắt đi công chúa.
Ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, bất quá ta xem qua phiên bản là lớn con kiến cưới dũng giả đánh bại công chúa, giải cứu bị bắt đi ác long.
Chatler cũng cười mở đùa một câu.
Ngươi nói đúng.
Chatler nghiêng về phía trước thân thể, hai tay đỡ tại trên bàn nâng cái cằm, kiến thợ có thể dơ lên rất nặng hàng hóa, còn có thể hỗ trợ đào hang, dạng này ta liền có thể đối pháo đài tiến hành cải tạo, đồng thời nhân thủ cũng có thể một lần nữa phân phối, nếu như có thể để cho gỗ lìn cưới con kiến ra ngoài thu thập, kia liền sẽ đột phá mỗi chuyến trọng lượng hạn chế, có thể mang về nhiều thứ hơn.
Đề nghị không sai, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Hắn lập tức xuất ra sách, ở phía trên viết xuống hướng hiệp hội tuyên bố tương quan khổng lồ kiến cùng nhận tình báo thu thập.
Còn có cái này Agatha bưng lên nút chân, nhìn xem sắc ngoài độ dày, không biết có thể lợi dụng không.
Ngươi nói là làm thành giáp trụ.
Đúng, nó rất cứng rắn.
Đúng vậy, ta trước đó liền đã từng nghĩ tới, phải chăng có thể làm thành giáp trụ.
Chatler gật gật đầu nói, đây chỉ là một con kiến sắc ngoài, nếu như tìm tới tổ kiến, liền có thể không ngừng thu thập, sau đó nghĩ biện pháp đem sắc ngoài toàn bộ lợi dụng.
Bất quá có hơi phiền toái, hắn nét mặt hưng phấn thoáng thu liễm, phổ thông quả lựu đạn rất khó đối con kiến tạo thành tổn thương, muốn giết chết bọn chúng cần dựa vào chất dính cháy, nhưng nếu như hướng con kiến ném chất dính cháy, vậy những này sắc ngoài cũng đều sẽ tiêu hủy.
Như thế có hơi phiền toái.
Agatha thả xuống trong tay đốt chân.
Thực tế không được, liền để qua loa sông đi lên, đè lại con kiến, sau đó lại một đao đâm xuyên cổ của nó.
Chatler nói ra một cái biện pháp giải quyết, ta nhìn, lúc ấy đầu cùng đốt ngực là tách rời, chứng minh cổ của nó chỗ nối tiếp không có giáp sát.
Bất quá ta vẫn là cảm thấy sông kiến khổng lồ so chết kiến khổng lồ muốn càng hữu dụng.
Agatha cười nhìn về phía Chatler, còn nhớ rõ ngươi trước đó cho ta kia hai cái mảnh kim loại sao?
Ngươi nói là cái kia phủ văn ngữ điệu, tâm linh.
Chatler nói, có thể thử một chút, da rồng rất khó làm đến, nhưng là trước tiên có thể thử một chút ma thú ra.
Thanh nhãn long xà ra có thể cầm về một ít, thợ thuộc ra bên kia hẳn là còn thừa, ta lập tức đi nói cho mà gì.
Chatler cầm sách, đứng dậy bước nhanh đi hướng truyền tống môn thất.
Chương 130, con kiến tình báo 2, chương 130, con kiến tình báo 2. Cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Nam bộ bố phòng đồ Chatler nhìn chằm chằm trên tường phù điêu, tại phía đông mảnh này khu kiến trúc không nhỏ, cùng pháo đài khu vực không khác nhau lắm về độ lớn, cũng không biết dưới mặt đất không gian lớn đến bao nhiêu. Hắn vài ngày trước liền gửi đi tình báo đơn cho Mạ Dị, hiện tại vừa mới thu được Mạ Dị hồi phục tương quan nội dung. Liên tục mấy ngày đều không có người cung cấp liên quan tới chính mắt trông thấy khổng lồ kiến cùng nhạy báo cáo.
Chatler nhìn xem trên tay tình báo đơn, hiệp hội mạo hiểm giả ngược lại là cung cấp một đầu nghe đồn. Mấy năm trước, có người đã từng bị hai con cự hình nện công kích qua, xuất hiện thương vong, đối phương là một chi hoàn chỉnh mạo hiểm giả tiểu đội, mà lại chỉ sống sót được một người. Hắn buông xuống tình báo đơn, hai con nhện khổng lồ liền có thể đối phó 5 người mạo hiểm giả tiểu đội.
Vì sao lại có hai con nhện đâu?
Chatler cao mày nói, trước đó hắn còn đi tìm mẫu thụ, nhưng mẫu thụ cho hắn hồi phục là năng lực của mình không cách nào phát hiện xa như vậy, mà lại rừng rậm thì thầm cũng chưa từng có nói cho nàng tương quan nội dung.
Còn cần đem bộ hạ mở rộng đến 300 người, mới có thể nghe được cái này gì gì đó rừng rậm thì thầm.
Chatler khoác tay sau lưng, đi ra truyền tống môn thất, pháo đài cải biến còn có thể chờ một chút, thú nhân tộc đàn bên kia dưới mặt đất khu vực cần hiện tại liền bắt đầu.
Trước đó giờ ỉ chơi nằm dưới mặt đất thạch thất khoảng cách thụ nhân tộc đàn còn có một chút khoảng cách, nếu để cho gỗ lìn đều ở tại dưới mặt đất trong thạch thất, liền cần mỗi ngày đều trên mặt đất đi qua làm việc, đây không thể nghi ngờ là tồn tại nguy hiểm.
Hiện tại nhân thủ không đủ, Chatler tạm thời chỉ có thể ở bên kia bố trí một bộ phận nhân viên hái thuốc, nếu như tao ngộ mạo hiểm giả đoán chừng chính là lỗ thai của ta mời ngài lấy được, đi thong thả không tiễn. Chớ nói chi là đến lúc đó thu hoạch thụ nhân trái cây, dựa vào gỗ lìn nhỏ thể trạng không biết cần chuyển mất bao lâu mới xong.
Chẳng những muốn đào ra một đầu thông đạo dưới lòng đất nối thẳng thụ nhân khu vực, còn cần con kiến đến vận chuyển hàng hóa.
Chatler càng ngày càng cảm thấy đông bộ địa khu rất trọng yếu.
Chatler,
Agatha đối diện đi tới, gọi lại đang trầm tư suy nghĩ gỗ lìn thủ lĩnh, phù văn ngữ điệu làm được, muốn thử một chút sao?
Làm tốt rồi.
Chatler nghe xong liền lập tức nói, đi, thử một chút đi.
Bọn hắn đi ra pháo đài, đi tới trong rừng rậm, hai con hiệu sừng lớn bị dây thừng trói lại, ném ở một cây đại thụ bên cạnh. Đây là hôm nay tộc đàn muốn ăn.
Agatha xuất ra mấy cái da chế vòng tròn, những này vòng tròn không đến 10 cm rộng, mỗi một cái phía trên đều khắc lên phù văn.
Thử trước một chút cái này đi. Nàng đưa qua hai đầu cho Chatler. Đây là phổ thông già dề chế tác.
Chatler lấy đến trong tay, tiếp lấy gọi tới nơi xa gánh đầu gỗ qua loa, để hắn ấn xuống kinh hoàng hiệu sừng lớn.
Rất nhanh, hắn liền đem vòng da bọc tại hiệu trên đầu cố định lại. Agatha còn chu đáo gắn thêm khóa và đục lỗ trên đó, tựa như đai lưng đồng dạng.
Tốt, qua loa ngươi có thể bung ra.
Hắn đem một cái khác vòng da cố định tại trên đầu mình, nhìn xem trên đất ngay tại dãy rủa hiệu sừng lớn, thử nói ra một câu, yên tĩnh, ta sẽ không tổn thương ngươi.
Hiệu sừng lớn còn tại gào thét dãy rủa, đồng thời nó lỗ mũi mở lớn, cố gắng ngẩng đầu nhìn một phía, tựa như là đang tìm kiếm cái gì.
Chatler tiếp tục nói, là ta ở trước mặt ngươi, sẽ không tổn thương ngươi.
Hắn ngồi xổm người xuống, hai mắt nhìn chằm chằm hiệu sừng lớn. Dần dần, đầu này hiệu tựa hồ là ý thức được trước mặt gỗ lìn đang cùng nó nói chuyện, dãy rùa biên độ bắt đầu chậm dần. Tựa hồ có hiệu quả. Chatler bay đầu cười nói với Agatha. Cái này vòng da có cảm giác gì sao? Agatha nhìn chằm chằm vào Chatler trên đầu phủ văn vòng da, quan sát đến biến hóa của nó. Có một chút nóng, liền một chút xíu. Chatler sờ một chút vòng da, tiếp lấy tiếp tục thử cùng hiệu sừng lớn giao lưu. Ngươi rất an toàn, ta sẽ vì ngươi giải khai. Tiếp lấy hắn lấy ra đao tới gần hiệu sừng lớn, nhưng theo Chatler tới gần, đầu này hiệu rõ ràng bắt đầu run run, trở nên có chút kháng cự. Hẳn là động vật bản tính, nó đang sợ. Chatler suy đoán, tiếp lấy hắn một đao liền cắt dây thừng, hiệu sừng lớn nằm trên mặt đất, ngốc vài giây đồng hồ sau lập tức thử đứng lên. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Chatler thu hồi đao, đưa tay thử vuốt ve trước mặt khôi phục tự do hiệu. Ngay tại hắn sắp đụng phải thời điểm, ba chiếc vòng da trên đầu con hiệu bất ngờ đứt ra. Tiếp lấy Chatler không ngừng nói chuyện, ý đồ trấn an hiệu sừng lớn, nhưng đều không thể thực hiện. Đầu này hiệu kinh hoàng nhanh chân liền chạy. Agatha đi qua nhặt lên trên đất vòng da, bắt đầu kiểm tra. Quả nhiên da dê không chịu nổi. Cho. Nàng lại đưa qua hai cái vòng da, đây là thanh nhãn long xả da làm. Chatler cầm đến trong tay cảm thụ một chút, quả nhiên dày hơn rất nhiều, cơ hồ là da dê ba lần, mà lại cũng càng thêm rắn chắc. Hắn đối còn lại đầu kia hiệu sừng lớn dùng đồng dạng phương pháp, không bao lâu, đầu này hiệu sừng lớn đã có thể an tĩnh đứng tại bên cạnh, bất quá vẫn là không dám tới gần bên cạnh qua loa. Thành công, cái này vòng da đeo lên đi không có bất kỳ cái gì phát nhiệt cảm giác. Chatler nói cách khác nếu như cảm giác được dị dạng, có thể sớm thay đổi. Trên lý luận, có thể nói như vậy. Agatha gật đầu nói, sau đó nàng vươn tay, lại cho ta nhìn xem, có phải là có thể lại cải tiến một chút. Đầu tiên chờ chút đã. Chatler cởi bỏ hiệu sừng lớn trên đầu vòng da, tiếp lấy hoàn toàn không để ý kinh hoàng đào tẩu con mồi, mà là hứng thú bừng bừng thẳng đến tháo đài. Rất nhanh hắn liền đi tới mạch nước ngầm bình đài, tiếp lấy Chatler gõ vang nhỏ trung đồng, dù bờ ở lao vào ra. Tới, chúng ta có món đồ chơi mới. Chatler hắc 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 mà cười, ôm lấy tinh giới quyền cổ. Hắn thuần thục đem vòng da mang tại dù bờ ở trên đầu, sau đó ý đồ chấn an cái này còn không thích đứng đại cậu, đừng núp đích, ta là cậu vương, là thủ lĩnh của ngươi. Dù bờ ở ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt gỗ lìn, rõ ràng còn chưa biết tình huống. Ta cung cấp ăn cho ngươi, ta là thủ lĩnh của ngươi, ngươi là bộ hạ của ta. Chatler tận lực để cho mình bảo trì một bộ uy nghiêm biểu lộ, không hề đứt đoạn tăng lớn mê hoặc. Dù bờ ở vẫn có chút ngây thơ. Chatler suy nghĩ một chút, chạy đến bên cạnh đem lông trắng các nàng thu thập xong nội tạng cất vào chậu sắt bên trong, vương đến dù bờ ở trước mặt, ta là cậu vương, ta cho ngươi ăn. Dù bờ ở nhìn chằm chằm Chatler, tiếp lấy chậm rãi tới gần chậu sắt, thử ngậm lên nội tạng. Chatler vừa gõ chậu sắt vừa nói ta là thủ lĩnh của ngươi mà dù bờ ở cũng rụt lại đầu. Đi về mấy lần về sau, rốt cục hắn cảm giác được tự mình bản sở hữu thuộc hạ kia một cột phát sinh biến hóa. Quá khó khăn. Chatler mừng rỡ vô cùng, tiếp lấy đem háo sắt giao phó dù bờ ở. Cùng lúc đó, Agatha kỳ quái nói, gia hỏa này lại chạy đi đâu rồi? Chương 131, trợ cấp công tác chương 131, trợ cấp công tác cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, đúng, rút một lá bài, đặt xuống. Chatler đứng tại một con phờ lùm sau lưng, chỉ đạo lấy hắn, lại đánh ra một lá bài, cái này hai lá liền có thể, người bên này đều là chim nhỏ bài. Cái này phờ lùm, một cái cuốn mắt nhìn xem bài của mình, một cái khác cuốn mắt nhìn chằm chằm mặt bàn trung ương, suy nghĩ một phen về sau, đem tấm kia họa hai cái lá xanh quân bài ném ra ngoài. Tiếp lấy Chatler lại chạy đến bên cạnh phờ lùm phía sau, chỉ đạo hắn ra bài. Lòng vòng như vậy về sau, rốt cục có một con phở lùm thổ bài, hắn từ trên bàn lấy đi cái khác mấy cái phở lùm bước ra tiểu thạch đầu, tất cả xúc tu đều biến thành vui vẻ màu hồng nhạt. Đến, lại đến một vòng. Chatler nói, hắn cười đến rất là sảng lạ. Trước đó hắn đi phía tây thăm dò thời điểm, những này bánh tròn lớn chết sống không nguyện ý rời đi pháo đài, vô luận nói như thế nào đều không được, nếu như có thể có một con phở lùm đi theo nói không chừng có thể sớm phát hiện cái kia cường đại dở y, lại không tốt cũng có thể nghĩ biện pháp cùng những cái kia gỗ lìn tiến hành tâm linh câu thông, tìm tới một chút biện pháp ứng đối. Thế là hắn trở về sau vẫn tại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không kích hoạt phở lùm tính năng động chủ quan. Nhưng là đám này tiểu bản mỗi ngày chính là hiếu kỳ nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, không phải quay rối tiểu yêu tinh chính là vây xem Agatha, thẳng đến hắn phát hiện phở lùm thích thu thập đẹp mắt tiểu thạch đầu. Hắn lập tức cho mạ dị phát một phần đơn đặt hàng, để nàng hỏa tốc mua sắm một nhóm vỏ sò. Những này vỏ sò không tốn bao nhiêu tiền, đều là một chút thủy thủ từ hỏa cự thành bờ biển đưa đến thị trấn sừng dê bán ra, liền là kiếm ít tiền uống bia lạc, Chatler lập tức toàn mua đi. Tiếp lấy hắn đem những này màu trắng tại dưới ánh sáng mặt sẽ phản xạ ngũ thải quang mang hòn đá trắng đưa cho phở lùm, bánh tròn lớn nhóm lập tức liền thích thứ này. Thổ phỉ là người tốt, nhưng đá này đẹp mắt là đưa cho ta sao? Không muốn gọi thổ phỉ, gọi anh hùng đại nhân. Chatler gật gật đầu, ra vẻ thâm trầm biểu thị bọn hắn vì pháo đài làm rất nhiều công hiến, đồng ý đem những này tảng đá phân phát cho bọn hắn. Chờ phở lùm đều cầm tới đồng dạng số lượng trắng vỏ sò về sau, hắn lại lấy ra mấy cái hình tròn lông đệm, đây là hắn để mạ dị cố ý tìm ra lông thợ thủ công chế tác, chỉnh thể vẻ ngoài tựa như cho mèo dùng cái đệm đồng dạng, ở giữa một tầng mềm mềm lót đáy. Bên cạnh là một vòng hở ra, lớn nhỏ vừa vặn có thể để cho phở lùm ghé vào phía trên. Cái này đệm cũng nhiều, có thể bán ra cho các ngươi. Chatler nói, chỉ cần mấy cái vừa rồi tiểu thạch đầu. Tại phở lùm nhóm đều thể nghiệm qua đi, quả nhiên có phở lùm nguyện ý thanh toán lông đệm chẳng những đều bán đi, còn có mấy cái đơn đặt hàng. Cuối cùng Chatler chuyển mấy trương bàn đúng tới, rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Cái này trò chơi rất khảo nghiệm trí lực, sách lược, còn có vật khí. Chatler cười đem một chút quân bài để lên bàn. Đây là hắn phòng theo mặt trược chế tác bài,
chỉ là đem phía trên đồ án đều đổi thành hoa, lá, chim, quả những vật này. Phở Lùm là thông minh lại bác học sinh vật, đồng thời còn đối cái khác sự vật bao hàm hiếu kỳ, thế là tại chát lơ chỉ đạo dưới, không bao lâu liền đối loại này rừng rậm bài nghiện. Bọn hắn vây quanh mấy cái bàn bông, chơi đến quên cả trời đất, cái khác Phở Lùm nhóm đều tung bay ở đằng sau vừa đi vừa về quan sát, mà lại những này không có lên bàn Phở Lùm so sánh với trên bàn càng thêm kích động. Rừng rậm bài đánh bài vòng, trắng vỏ sò cũng bị xem như tiền đặt cược nhét vào trên mặt bàn. Có người thắng liền có người thua, chát lơ nhìn xem mấy cái Phở Lùm phun khí rời đi bàn bông, xúc tu màu sắc đều biến thành đại biểu bị thương màu xanh đậm. Đúng, có cái sự tình. Ta mấy ngày nữa cần phải đi phía đông thăm dò, khả năng cần phải có người phụ trợ, không biết các ngươi có thể hay không hỗ trợ. Chát lơ lớn tiếng nói với Phở Lùm, ta có thể đưa cho con kia Phở Lùm 50 cái hòn đá trắng. Phở Lùm nhóm tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai, không bao lâu một con Phở Lùm liền phiêu đi qua, thổ phỉ, ngươi thật ra 50 cái hòn đá trắng sao? Không sai. Chát lơ gật đầu nói. Cái này Phở Lùm tung bay ở nguyên địa, suy tư một phen, sẽ phát sinh nguy hiểm sao, thổ phỉ? Làm sao lại, chắc chắn sẽ không để ngươi lâm vào nguy hiểm, nếu là nguy hiểm ngươi chạy trước. Chát lơ ngữ khí rất chân thành. Phở Lùm tiếp tục suy tư. Như vậy đi, ta lại cho ngươi 10 hòn đá xem như trợ cấp công tác, hết thể 60 cái hòn đá trắng. Chát lơ nói. Được rồi, anh hùng đại nhân. Phở Lùm rốt cục điểm hai cái cuốn mắt, đáp ứng. Đến lúc đó gọi ngươi. Chát lơ vừa cười vừa nói. Có Phở Lùm, nói không chừng có thể sớm phát hiện sinh vật tà ác, hoặc là có thể cùng sinh vật tiến hành giao lưu, dạng này liền sẽ không dễ dàng như vậy lâm vào nguy hiểm. Mà lại về sau hắn chuẩn bị an bài một ít công việc cho Phở Lùm nhóm, lại làm chút ít ngoạn ý cho bọn hắn, thậm chí càng đem vỏ sò trắng thăng cấp thành tiểu kim khối, tiểu bảo thạch, dạng này chắc chắn sẽ có Phở Lùm nguyện ý tiếp nhận ủy thác, vừa mới cái này Phở Lùm chính là mua lông đệm lại thua sạch tiểu thạch đầu. Đồng thời, vì ứng đối lần này thăm dò, hắn cố ý để ạ gạt thả mua vào đại lượng chất dính cháy, đến lúc đó mỗi người thủ sẵn 4-5 cái, gặp phải nguy hiểm trực tiếp ném ra. Chất dính cháy chẳng những có thể nổ tung, mà lại sẽ đính vào thân thể địch nhân bên trên tiêu đốt, cái gì cự hình nện, ba bình chất dính cháy xuống dưới để ngươi biến nện nướng khổng lồ. Nếu như có thể nhiều bắt mấy con kỳ lớn, khống chế lại, cái kia thụ nhân tộc đàn bên kia công trình cũng có thể bắt đầu kiến thiết. Nhỏ Zôn đứng tại mép thuyền bên trên, ngắm nhìn biển cả, chiếc thuyền này lập tức liền muốn dọc theo sông đần ngược lên, thẳng đến thị trấn Sừng Dê. Những ngày này quan sát đã có chút manh mối, mà lại trước đó giết chết mấy cái kia sở trị an chó săn, dẫn đến toàn bộ hỏa cự thành đều đang khắp nơi tìm kiếm hung thủ, hắn không thể không rời đi trước. Không biết lão bản cùng mạ gì hiện tại thế nào, nhất là phong bạo huynh đệ hội, những người kia hẳn là rất mạnh, hy vọng sẽ không phát hiện pháo đài. Nhỏ Zôn tự đủ. Hắn biết lần này là Chát Lơ cố ý để hắn tránh đi, mục đích liền không hy vọng ảnh hưởng đến hắn, mà nhỏ Zôn cũng rất cảm kích đối phương, hắn rất may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Gỗ Lìn cũng có thể là một vị tốt cố chủ. Nhỏ Zôn vừa cười vừa nói. Mạng mội quay rời ngài, ngươi vừa rồi nhắc đến Gỗ Lìn sao? Bên người một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, một vị mặt tròn tóc đỏ, đem bím tóc quần tại sau đầu thiếu nữ đi tới. À, phải, ngươi có chuyện gì không? Nhỏ Zôn có chút cảnh giác hỏi. Là như vậy, ta là giáo hội đại địa và sinh mệnh nhân viên, lần này muốn đi thị trấn Sừng Dê, còn muốn tiến vào rừng rậm, xem ngươi cách ăn mặc là làm mạo hiểm giả đi. Thiếu nữ đưa tay che miệng, ngáp một cái, ta muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không có tại thị trấn Sừng Dê gặp qua một cái đẳng cấp cao giờ y? Giờ y sao? Nhỏ Zôn suy nghĩ một chút, hắn xác thực có từng thấy giáo hội giờ y, nhưng đều rất phổ thông. À, một tiếng hét bất ngờ vang lên, nhỏ Zôn cùng thiếu nữ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một con mặc quần áo rách nát, tay cầm loan đao khô lâu binh bỏ lên mặt thuyền, nhảy đến một vị nữ tính lữ khách trước mặt. Những này vong linh thủy thủ thiếu nữ thở dài một hơi nói, quấy rầy ta đi ngủ. Đó lấy, nàng bổ nhào về phía trước, meo ngao một tiếng, hóa thành một con mạnh mẽ báo đen, tiến lên một móng vuốt liền đánh bay con kia khô lâu binh. Mà nhỏ Zôn từ trên lưng xuất ra đại kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh, không ngừng có khô lâu binh bò lên trên mặt thuyền, chỉ chốc lát, ngắm cảnh bong tàu bên trên liền đứng đầy vong linh thủy thủ, những cái kia hành khách đều cầm cái ghế hoặc là cán dài rút vào khoang tàu. Phanh nhỏ Zôn một cái đánh quét, liền đánh bay hai con khô lâu thủy thủ, nhưng là vẫn còn có không ít khô lâu thủy thủ tại hướng trên thuyền bò, mà vị kia giáo hội đại địa và sinh mệnh thiếu nữ lúc này đã biến thành một con to lớn gấu cú, ảo kéo bờ, chính vung lên hai cái chân trước nhanh chóng tại khô lâu thủy thủ bên trong xung kích. Thật lợi hại. Nhỏ Zôn nhìn đối phương tùy ý bộ dáng, không khỏi có chút áo ước, tiếp lấy hắn ném lăn một con khô lâu binh, sau đó tâm niệm vừa động, hai mắt hồng quang lóe lên, trước mặt năm con vong linh thủy thủ trực tiếp nguyên địa ngẩn người, càng ngày càng thuần thủ. Hắn cười vung ra trường kiếm, đem những này vong linh thủy thủ quét ngã. A con kia ngao ngao kêu gấu cú chạy đến hắn bên cạnh nhìn nhỏ Zôn một chút, tiếp lấy tiếp tục phóng tới cái khác khô lâu binh. Rất nhanh, tại nhỏ Zôn cùng thiếu nữ hợp tác dưới, đám này vong linh thủy thủ bị thanh lý hầu như không còn, thiếu nữ một lần nữa biến trở về hình người, đi tới nhỏ Zôn trước mặt, không nghĩ tới, kiếm thuật của ngươi cũng không tệ lắm, mà lại còn biết trấn nhiếp pháp thuật. Chính nhỏ Zôn cũng nói không rõ vì sao lại có được loại năng lực này, bất quá hắn khiêm tốn nói, không, ta so ra kém ngươi, những này vong linh thủy thủ, một mình ngươi cũng có thể tùy tiện giải quyết. Mặc dù ta có thể giải quyết, nhưng là bọn chúng có thể sẽ xông vào khoang tàu, tổn thương lữ khách, nếu như không phải ngươi ngăn tại trước cổng chính, đoán chừng liền sẽ có thương vong. Thiếu nữ nho nhã lễ độ khẽ không người, tiếp lấy lại ngáp một cái, ta gọi Sophia, ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta nhỏ Zôn. Nhỏ Zôn nhìn xem đầy đất tản mát màu đen sáng khô lâu thi cốt, nhíu mày nói, hỏa cự thành chung quanh làm sao lại có loại vật này? Ai biết được? Sophia nhún nhún vai, đoán chừng là nhị vương tử cùng tam vương tử kia hai phái quan viên làm sự tình,
khoảng thời gian này loại này vong linh thủy thủ sự tình ta đã xử lý tốt nhiều. Quan viên làm. Nhỏ Dôn thất kinh hỏi. Một bên hy vọng đem một cái khác chen đi, tốt độc chiếm toàn bộ hải cảng, dù sao nơi này có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Sophia nhìn ra xa xa huyên náo bến cảng, lắc đầu, chính trị thật phiền phức. Bọn hắn liền không suy tính một chút trên thuyền bình dân sao? Bọn hắn cân nhắc. Sophia cười cười, đá một chút bên chân xương cốt, cho nên những cô lâu binh này chỉ cần đánh nát liền bất động, đây chính là đe dọa mà thôi. Nhỏ Dôn trầm mặc, hắn cảm thấy hỏa cự thành vị kêu bình dân lão giả nói lời thật sự là sâu sắc, chính trị và lợi ích mới là các quý tộc trò chơi. Cho nên ngươi lần này đi thị trấn Sừng Dê là phải tìm một vị đẳng cấp cao giờ y. Nhỏ Dôn chuyển di chủ đề. Ừm, một cái phản bội chạy trốn giờ y, trốn ở trong rừng rậm, hắn rất lợi hại, nếu như ngươi nhìn thấy lập tức trốn xa. Sophia lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lấy nàng còn nói thêm, đương nhiên còn có khác sự tình. Chuyện khác. Nhỏ Dôn nhìn đối phương, trong lòng tính toán nhanh lên trở về nói cho lão bản, trong rừng rậm có cái rất lợi hại giờ y, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Giáo hội phát hiện chủ thần vậy mà chúc phúc rừng ác ngộng một khối địa khu, đó căn bản là không thể xuất hiện, trong rừng rậm đều không có đại địa và sinh mệnh chi thần giáo đường hoặc là thần điện. Sophia bướt bướt có chút mê ly con mắt, cho nên ta phải mau chóng đến kiểm tra. Ha ha. Nhỏ Dôn không nhịn được bật cười, bên trong vùng rừng rậm này đúng là cái gì quái sự đều sẽ phát sinh. Chương 132, lên đường chương 132, lên đường cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, tại sao phải dạng này xếp hàng đâu? Quẹ chân nhìn xem phía trước gỗ lín đều xách hai cái đùi, giống con cua đồng dạng, cầm chén gỗ đứng xếp hàng chờ lấy cơm. Hắn đến nơi này mới mấy ngày, trước đó mới vừa từ nấm cây tộc đàn bên trong giải thoát. Đúng vậy, chính là giải thoát, mặc dù không cần đồ ăn, nhưng là chỉ có thể ngồi không nhìn lá cây bay xuống, duy nhất ý nghĩ chính là nấm cây mở ra đại môn, nên đón tộc quần gỗ lìn đi vào. Quẹ chân trên thực tế chịu không được cuộc sống như vậy, hắn đối chung quanh rất nhiều thứ đều rất hiếu kỳ, đối rừng rậm rất hiếu kỳ, đối thụ nhân rất hiếu kỳ, đối tân thủ lĩnh càng hiếu kỳ. Lúc ấy mình ngồi ở màu trắng bộ rễ bên trên, chính chết lặng nhìn xem đỉnh đầu, kết quả bị người từ phía sau ôm lấy, sau đó một đường gánh ra ngoài. Thống khổ. Bên hai truyền đến bén nhọn tê minh tựa như từng cây gai nhọn đâm tiến lỗ tai của mình, sau đó tới lui khuấy động, coi như hắn dùng cả tay chân cố gắng chạy trở về, loại đau khổ này cũng khắc sâu cắm vào tự mình trong hồi ức. Về sau, nấm cây rốt cục cháy, ngược lại, tự mình mặc dù rất hề hoài, nhưng là bên tai không còn vang lên như thế thanh âm. Thủ lĩnh nói chính là hắn giải cứu mình, còn nói sẽ để cho mình được ăn no, quẹ chân lúc ấy rất mê mang, trong đầu tựa như đem một bát thụ nhân trái cây cháo dùng sức quay lên mấy lần như thế, bất quá cuối cùng hắn nghe rõ ràng thủ lĩnh nói lời không hiệu chung. Liền tiếp tục đi cùng nấm cây ở cùng một chỗ hắn cái thứ nhất liền phóng tới thủ lĩnh. Hiện tại hắn được đưa tới cái này to lớn địa động bên trong, nơi này có rất nhiều gỗ lìn, bọn hắn mỗi ngày đều muốn làm rất nhiều sự tình, quẹ chân thích làm việc, hắn không nghĩ lơ đẫn, cái gì đều nghe không được ngồi dưới đất cả ngày, cái khác gỗ lìn cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Thơm quá. Phía trước mùi thơm của thức ăn phiêu đi qua, quẹ chân ló đầu ra ngoài, cố gắng hít mũi một cái. Có thể ngửi được mùi thật sự là quá tốt, mà lại nơi này có thể ăn vào đồ ngon. Trước kia ngồi tại màu trắng rễ cây bên trên mặc dù sẽ không cảm giác đói, nhưng là thật lâu đều không có nhấm nuốt qua đồ ăn, không có cảm giác được nước bọt bốn phía cảm giác, nhiều nhất chỉ có thể nhai nhai nấm cây rơi xuống đắng chát lá cây. Không biết hôm nay ăn cái gì. Quẹ chân hiếu kỳ liếc mắt nhìn phía trước đội ngũ, hắn chuyển lấy đầu kia có chút tàn tật chân trái, từng bước một di chuyển về phía trước, cũng nhanh đến mình. Là cơm cá sông khói. Hắn nhìn xem tự mình trong chén gỗ đồ ăn, cười hắc hắc ra tiếng. Thịt cá rất nhã mịn, còn mang theo một môi canh cá, loại này hạt cơm hấp thu canh cá về sau càng thêm mỹ vị. So thụ nhân trái cây cháo muốn tốt ăn. Thế nào, ăn đến con sao? Bên người một thanh âm vang lên, quẹ chân phát hiện là thủ lĩnh ngồi tại tự mình bên cạnh. Ăn ngon. Trong miệng hắn nhồi vào đồ ăn, chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy cái thanh âm. Từ từ ăn, cẩn thận xương cá, bên kia còn có nước đường. Thủ lĩnh cười đối quẹ chân nói. Quẹ chân nhanh chóng gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hắn lại dùng tia xúc một muỗng lớn đồ ăn nhét vào trong miệng, tiếp lấy quét mắt chúng quanh gỗ lìn, tại cái này mạch nước ngầm bình đài nơi hẻo lánh, ngồi rất nhiều gỗ lìn, bọn hắn vây quanh một cái rất lớn màu trắng da thú xương đầu ăn cơm. Quẹ chân hỏi qua khác gỗ lìn, có một con lưỡn ngực ngẩng đầu nói, đó là chúng ta giết chết khủng trảo hùng. Lớn như vậy xương đầu, hẳn là rất lớn giá thú đi. Quẹ chân ao ước liếc mắt nhìn, tiếp lấy đem trong chén đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Hắn khập khiễng hướng đi bên kia nồi lớn, chuẩn bị đánh một bát nước đường. Bất quá nếu là một cái tay cầm thìa một cái tay cầm chén, rất có thể sẽ đem những cái kia mật đường nước vẩy ra đến. Dù sao mình đi đường không tiện. Hắn nhìn xem trong tay thìa, suy nghĩ một chút, đột nhiên phúc trí tâm linh đưa nó kẹp ở trên lỗ tai, dạng này liền sẽ không rơi. Quẹ chân hai cánh tay bưng chén gỗ, đánh dòng dã một bát mật đường nước. Hắn thích cái mùi này, ngọt. Buổi chiều hắn muốn tiếp tục cùng cái khác gỗ lìn cùng một chỗ thu thập còn sót lại quả cái cạnh, kiểm tra các đầu dây thừng tình huống, bảo đảm về sau an toàn. Quẹ chân trước đó nhìn xem những cái kia gỗ lìn từ trên xuống dưới, mỗi lần đổi một cái cây liền muốn một lần nữa bò một lần. Hắn cùng thủ lĩnh đề cập qua, vì cái gì không tại hai cái cây trên tán cây cột lên hai đầu dây thừng, lại đem gỗ lìn treo ở một cái trên sợi dây, dạng này chỉ cần kéo động một cái khác sợi dây thừng, liền có thể tự mình trượt sang tán cây bên kia. Hắn nhớ đến lúc ấy thủ lĩnh hỏi hắn là thế nào nghĩ tới, ta là trước kia cùng theo bắt hầu tử thời điểm. Nhìn xem hầu tử tại dây leo bên trên qua lại đung đưa tới lui nghĩ tới. Lúc ấy thủ lĩnh cùng hắn nói biện pháp này có an toàn thai hoàng ẩm, mà lại có gỗ lìn khả năng khí lực không có lớn như vậy, sẽ xuất hiện mắc kẹt giữa sợi dây vấn đề. Bất quá về sau thủ lĩnh còn cổ vũ hắn tiếp tục nhìn nhiều nghĩ nhiều, tộc đàn có rất nhiều có ý tứ sự tình.
Quẹ chân đối thủ lĩnh lời nói rất tán thành, hắn cảm thấy có ý tứ nhất chính là hai thứ, một cái là giường, có chút gỗ lìn sẽ ngủ ở trên giường, còn có hai tấm da lông có thể giữ ấm. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy giường loại vật này, quẹ chân nguyên lai coi là gỗ lìn đều là ngủ ở trên đất, vô luận nhiều lạnh nhiều cứng rắn, đều là ngủ trên đất, nhiều nhất lót ở dưới một ít cỏ dại. Hắn hiếu kỳ vây quanh những cái kia giường đi tới đi lui, nghiên cứu nó cấu tạo, hắn còn thử sờ sờ những cái kia da lông, rất mềm. Về sau hắn thậm chí tự mình dùng gậy gỗ dựng một cái phiên bản thu nhỏ giường, chính là không rắn chắc, thả một khối nhỏ tảng đá liền tan ra thành từng mảnh. Giường của ta còn phải đợi thêm mấy ngày. Quẹ chân uống một ngụm mật đường nước, lẩm bẩm, đến lúc đó muốn hay không đem giường mở ra nhìn xem, lại lắp ráp trở về. Một cái khác có ý tứ là tiểu yêu tinh nhà gỗ, như vậy nhỏ một cái nhà gỗ, bên trong tựa hồ cái gì cần thiết đều có, hắn đã từng tới gần muốn nhìn một chút rõ ràng, nhưng bị chín ngón kéo ra, thủ lĩnh nói, nhìn trộm nhà của người khác không tốt, tùy ý nhìn trộm nhà khác giá hỏa hẳn là bị đánh một trận. Nhưng là hắn thật nghĩ nghiên cứu một chút cái kia nhà gỗ nhỏ, có lẽ về sau có cơ hội đi. Hắn đem sau cùng mật đường nước uống cạn, sau đó đem chén gỗ phóng tới trên một tảng đá lớn, phía trên kia có rất nhiều đợi tẩy chén gỗ. Tiếp lấy hắn chuyển bước chân, rời đi bình đài. Chắt lơ nhìn xem quẹ chân rời đi, khoe miệng nở nụ cười. Tính danh, quẹ chân chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.7, có chút dùng phế vận, cá tính, hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu năng lực, bí pháp nô buộc, chưa giác tỉnh, quẹ chân bảng chậm rãi biến mất, chắt lơ cũng đứng dậy đi qua chuẩn bị cho mình múc một bát nước đường. Trước đó tiếp thu những cái kia gỗ lìn bên trong, quẹ chân cá tính là có ý tứ nhất, cũng là chắt lơ coi trọng nhất. Hắn thậm chí đem từ phong bạo huynh đệ hội nơi đó lấy được ma pháp năng lực giao phó hắn, cũng đem hắn an bài tại chín ngón công tác đội ngũ bên trong, chính là hy vọng hắn có thể sớm ngày thức tỉnh ma pháp. Ngày mai đi tìm con kiến, mang lên hắn, nhìn xem có thể hay không kích thích hắn thức tỉnh. Chắt lơ sờ lên cầm tính toán. Hắn hy vọng quẹ chân mau mau trưởng thành, tốt nhất có thể trở thành ạ gạt thạ phụ tá, dạng này tương lai tộc đàn càng lúc càng lớn, cũng sẽ có một chút lệnh nghiên cứu khoa học loại nhân tài. Trong rừng rậm còn có thật nhiều gỗ lìn, trong đó nhất định còn có cá tính đặc dị tồn tại, nhiệm vụ của mình chính là phát hiện bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn. Hắn thậm chí huyễn tưởng qua, tại luyện kim thuật sư trên đại hội, một đám ăn mặc chỉnh tề, mang theo mũ giả nhân loại luyện kim sư, lặng lặng nghe một vị mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kính gọng vàng gỗ lìn luyện kim thuật sĩ, giảng giải như thế nào điều chế mới dược thủy phối phương. Có lẽ có một ngày sẽ xuất hiện đi. Ngày thứ hai, Chatler dẫn đội lên đường nhắm hướng đông bộ xuất phát, hắn rất chờ mong phiến khu vực này sẽ mang lại cho hắn cái gì kinh hỉ. Qua loa, ngừng một chút. Chatler vô cự ma cái chán, hắn cần chờ đằng sau gỗ lìn đội ngũ đuổi theo. Vì ứng đối khổng lồ kiến cùng nện, lần này hắn cố ý mang lên qua loa. Bất quá cự ma thân hình cao lớn, dẫn đến cái khác gỗ lìn rất khó đuổi theo bước tiến của hắn. Ngươi thế nào? Chatler cúi đầu đối quẹ chân hỏi. Lúc này quẹ chân được qua loa mang theo, một đường sách tới hiện tại. Ta còn ổn, thủ lĩnh. Quẹ chân chóng mặt nói, hắn trừ có chút buồn nôn ra, cảm giác khác ngược lại là có tốt, mà lại dạng này sẽ không bởi vì chân không tiện mà liên lụy đội ngũ. Vài giây đồng hồ về sau, cái khác gỗ lìn lục tục ngao ngoe đuổi theo. Châm dãi đi, qua loa. Chatler phân phó nói, hiện tại đã tiến vào khu vực đông bộ, cần chú ý cẩn thận. Hắn để đội ngũ thoáng nghỉ ngơi một chút về sau, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Có cái gì cảm ứng sao? Chatler ngẩng đầu hỏi. Một con vợ lùng chuyển động hai cái cuốn mắt vô cùng đáng thương nhìn xem Chatler. Lúc này hắn xúc tu đã đều biến thành bi thương màu xanh đậm, mà lại nắm chắc một cây gậy gỗ, đầu kia gậy gỗ giữ tại qua loa trong tay. Lúc này cự ma qua loa trên cổ cưỡi Chatler, một cái tay mang theo quẻ chân, một cái khác nắm một cây gậy gỗ cắm vợ lùng. Cứ như vậy hắn còn bước đi như bay. Chatler rất bội phục tự mình có thể nghĩ đến cái phương án này. Có cảm giác. Ngay ở phía trước. Rất hung bạo. Vợ lùng đứa con nói. Tất cả mọi người, tản ra, lấy ra chất dính cháy. Chatler lập tức mệnh lệnh, đồng thời để qua loa đem bọn hắn buông xuống. Đến sẽ là cái gì? Cự chu, nện khổng lồ, còn là cự nghĩ, tiến khổng lồ. Hắn hồi hộp nhìn về phía trước, trong lòng lại còn có vẻ mong đợi. Chờ sau một thời gian ngắn, vẫn không thấy phía trước có động tĩnh gì, Chatler không thể không yêu cầu thủ hạ chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Ông 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 một trận bố cánh tiếng vang, tất cả gỗ lìn đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên tán cây có một bóng đen to lớn, nhìn qua giống như là một con cự hình ong bắt cày. Vật kia tựa hồ cũng trông thấy đám này gỗ lìn, trực tiếp bố cánh hướng Chatler bọn hắn lao đến. Qua loa, nhanh ném. Chatler lập tức nói. Phanh mấy bình chất dính cháy bị ném ra ngoài, nện ở trên người đối phương, hỏa diễm nổ tung. Cái này cự phong cảm nhận được đau đớn về sau, lảo đảo nhào về phía một bên, nhưng là cánh của nó đã bị dẫn đốt, rất nhanh liền quẳng xuống đất, rốt cuộc không còn cách nào cất cánh. Nơi này làm sao lại có như thế lớn ong loại? Chatler chậm rãi tới gần đang bị hỏa diễm thôn vệ, vừa đi vừa về dây rủa địch nhân. Tính danh, cự hình địa huyệt phòng, ong thợ, chủng tộc, ma thú mức độ nguy hiểm, 6, hơi mạnh, cá tính, hung tàn năng lực. Độc châm này làm sao còn có địa huyệt phong đâu? Chatler ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Chương 133, con kiến, 1, chương 133, con kiến, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, nơi này làm sao còn sẽ có cự hình địa huyệt phong? Chatler nhìn chằm chằm trước mặt sắp đốt thành than ong thi thể, cái đồ chơi này phạm vi săn thú thế nhưng là rất rộng. Hắn nhớ kỹ kiếp trước chính mình sở tại công ty bên cạnh xuất hiện một cái tổ ong vỏ bẽ, phương viên mấy trăm mét bên trong đều có thể gặp phải kiếm ăn ong bắt cày. Còn tốt lần này mang vợ lùng đến, nếu như bị địa huyệt phong từ không trung đánh lén, không biết sẽ có hậu quả thế nào. Chatler lớn tiếng nhắc nhở chung quanh thủ hạ, tất cả mọi người cẩn thận, thời khắc chú ý đỉnh đầu. Tiếp tục tiến lên, trên đường đi đều không có cái gì phát hiện, đang lúc Chatler buồn bực thời điểm,
phía trước gây răng chạy trở về, thủ lĩnh, con kiến.
Ở phía trước sao?
Chatler lập tức hỏi. Kính viễn vọng nhìn thấy, con kiến chạy tới. Gây răng thở hồng hộc nói. Vì ứng đối nguy hiểm, Chatler để gây răng đi đầu, sau đó lợi dụng kính viễn vọng quan sát chung quanh tình huống, tại xác nhận không sai về sau, sẽ ở chung quanh trên cây khắc lên đại đại ký hiệu, mà đội ngũ chỉ cần dọc theo ký hiệu tiến lên liền có thể, nếu như gặp phải chuyện kỳ quái gì, gây răng sẽ lập tức chạy về phía đội ngũ báo cáo. Lời còn chưa dứt, phía trước liền truyền đến ào ào tiếng vang, Chatler cùng thủ hạ chăm chú nhìn chằm chằm cây cối ở giữa khe hở, dần dần thanh âm biến mất, đang lúc Chatler coi là con kiến khả năng rời khỏi thời điểm, hoa một con trắng đen xen kẽ kiến khổng lồ, trong miệng ngậm một cây thô to nhánh cây từ bên cạnh bật ra. Đề phòng. Chatler lớn tiếng nói, hắn không thể xác định cự nghị có thể hay không đối bọn hắn phát động công kích. Ngay sau đó, trong rừng rậm tiếp tục vang lên chi chi tiếng thét chói tai, loại thanh âm này tựa như dùng móng tay phá sát ra thuộc, theo thanh âm bị lớn, Chatler giật mình phát hiện hai con to lớn màu đen nhện lao đến. Loại con nhện này toàn thân màu đen, chỉ có đầu là đỏ, xem bộ dáng là đang truy đuổi con kiến kia, nhưng là rất nhanh, trong đó một con nhện liền chú ý tới đứng tại bên cây Chatler một đám gỗ lìn. Con kia nhện chi chi kêu, quay người lao đến, Chatler thậm chí có thể trông thấy nó hất lên to lớn màu đen nhanh. Thật hung. Chatler con ngươi co rụt lại, lớn tiếng kêu lên, chất dính cháy, ném. Liên tục mấy viên chất dính cháy bị vứt ra ngoài, ba ban nện ở trên thân nện, kịch liệt hỏa diễm giấy lên, trực tiếp để nện biến thành một cái di động gián nướng. Lần này Chatler đã chuẩn bị ứng đối, tất cả mọi người mang mấy quả chất dính cháy, chính là vì ứng đối loại này to lớn sinh vật. Chi chi cự chu thét chói tai vang lên, bước chân một lát đều không có dừng lại, vẫn hướng về gỗ lìn mà tới. Qua loa, Chatler lớn tiếng kêu lên, cự ma trực tiếp ôm lấy một căn tráng kiện thân cây phản xung hướng nện. Phốc bóp nhọn thân cây từ phía dưới đâm vào nện thân thể, nhưng nó vẫn còn tại cơ chân trước, ý đồ tới gần qua loa. Giá hỏa này quá hung tàn. Chatler nhìn xem trước mặt thét lên rãy rủa không ngừng cự chu, để cho thủ hạ tới gần dùng trường mâu không ngừng đâm vào bụng của nó. Dần dần, cái này cự chu tám cái chân đen co vào, trong không khí thịt nướng hương vị càng ngày càng đậm hơn, Chatler biết cự chu chết rồi, tất cả mọi người đuổi theo. Hắn dẫn đầu thủ hạ, dọc theo phía trước con kiến chạy trốn phương hướng đuổi tới. Tiến lên không bao lâu, Chatler liền thấy trong rừng trên đất trống, một con to lớn nhện ghé vào cái kia con kiến trên thân, nó màu đen nhanh đã đâm vào con kiến phần bụng. Chuẩn bị. Hắn ra lệnh nói, cự chu đã trông thấy đám này gỗ lìn, nó giơ lên chân trước, tựa hồ là tại uy hiếp. Những này cự chu rất hung tàn, cùng địa huyệt phong không giống, dù cho bị hỏa thiêu, vẫn muốn công kích mục tiêu. Chatler nhìn chằm chằm cái này cự chu, trong lòng đối bọn chúng có càng thêm thanh tỉnh nhận biết. Chi chi cự chu thấy gỗ lìn còn tại tới gần, nó bắt đầu rít gào lên, sau đó nhanh chóng xông thẳng lại. Dùng lần trước kinh nghiệm tác chiến, Chatler chỉ huy thủ hạ rất nhanh liền giải quyết đầu này cự chu. Tiếp lấy hắn trông thấy con kia bị đâm xuyên phần bụng, chảy ra màu trắng chất lỏng con kiến từ dưới đất bò dậy, ngập bên cạnh cây kia mọc đầy lá cây nhánh cây, chậm rãi nhắm hướng đông đi đến. Đây là muốn về tổ sao? Nhìn xem cự nghĩ từ trước mặt trải qua, đối gỗ lìn đội ngũ không để vào mắt, Chatler sinh ra một tia yếu kỳ, thương thế nặng như vậy, hẳn là không sống được bao lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thơ Lùng nói, nó không có cho ta bất luận cái gì tà ác cảm giác. Đuổi theo nó. Chatler mệnh lệnh đội ngũ đuổi theo con kiến, thử nhìn xem có thể hay không gặp được càng nhiều. Những này con kiến nhìn thấy chúng ta không có bất luận cái gì để phòng phản ứng, giống như nhìn lắm thành quen. Chatler vừa đi vừa suy tư, là bởi vì nó là kiến thợ sẽ không chủ động công kích, còn là nguyên nhân gì khác. Tiến lên một lát, chung quanh nào ảo thanh âm càng ngày càng nhiều, chuyển qua phía trước một cái dốc nhỏ. Chatler giật mình há to miệng, trước mặt có mười mấy con kiến dùng miệng ngậm từng nhánh cây mọc đầy lá, tại trước mặt trải qua. Mà vừa mới con kia cự nghĩ, bước chân càng phát tập tễnh, tựa hồ sắp đi đến sinh mệnh điểm cuối, rất nhanh, nó đi hai bước về sau, hướng về phía trước bổ nhào, phát ra rất lớn tiếng vang. Trong đội ngũ kiến bò qua đến một con kiến thợ, đi tới cái này trước mặt, bọn chúng xúc giác tương hỗ đụng chạm mấy lần về sau, con kia kiến thợ trực tiếp ngậm lên trên đất nhánh cây, hai người tụ tập tiến đội ngũ. Chatler bình tĩnh nhìn cái này hai con kiến giao tiếp, bọn chúng ở giữa không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất chỉ là giao tiếp một hạng phổ thông làm việc đồng dạng. Hắn đi đến bên cạnh con kia nằm lăn kiến khổng lồ, cái này cự nghĩ hiện tại xúc giác còn có thể hơi động mấy lần, chứng minh nó còn sống, nhưng phần bụng vết thương thật lớn cùng phía trên không ngừng chảy ra màu trắng chất lỏng đều tại biểu thị sắp đến kết cục. Hắn biết con nhện kia hẳn là cho con kiến rót vào tiêu hóa dịch, cái này con kiến có thể đi đến nơi này đem thu thập nhánh cây giao cho đồng loại đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không lâu sau đó nó liền sẽ triệt để tử vong. Đuổi theo bọn chúng, hắn phân phó thủ hạ, một đám gỗ lìn dọc theo đầu này bị con kiến dâm ra đến trong rừng con đường hướng về phía trước tiếp tục thăm dò, ven đường Chatler không ngừng nhìn thấy mấy cái con kiến thi thể. Thủ lĩnh, phía trước có mấy cái lớn con kiến. Gây răng để ống nhòm xuống nói. Lớn con kiến. Chatler tiếp nhận hắn kính viễn vọng, kia mấy con kiến đầu càng lớn, còn mọc hai cái hàm lớn, hẳn là kiến lính. Hắn để cho thủ hạ đề phòng, kiến thợ có lẽ không có đem những này gỗ lìn xem như nguy hiểm, nhưng kiến lính chưa chắc đã nói được, mà lại có hai con kiến lính đã tới gần. Nắm chặt trong tay chất dính cháy, Chatler hạ quyết tâm, chỉ cần kiến lính hướng phe mình xung lại, liền lập tức ném, đồng thời toàn lực đề phòng chung quanh con kiến đội ngũ. Thế nhưng là, hai con kiến lính chậm rãi từ gỗ lìn trước mặt đi qua, không có chút nào chiến đấu dự định, trong đó một con còn dùng xúc giác đụng mấy lần Chatler, trong thời gian này Phở Lùng cũng không có dự cảnh, Chatler càng thêm buồn bực. Đây là đang biểu đạt hữu hảo sao? Chatler nhìn xem kia hai con kiến lính bỏ xa, có chút không biết rõ tình trạng. Theo đạo lý, kiến lính xuất hiện ở đây chính là tại giữ gìn kiến thợ an toàn, bọn chúng hẳn là sẽ công kích hết thể tới gần con kiến đội ngũ sinh vật, mà tự mình đám này gỗ lìn đã đi tại kiến thợ bên cạnh, thậm chí hắn còn muốn để qua loa đem quẻ chân ném tới kiến thợ trên lưng. Những này con kiến rất kỳ quái. Hắn quyết định tiếp tục đi theo, nhìn xem có thể phát hiện cái gì. Chương 134, con kiến 2, chương 134, con kiến 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, đi sau bảy kiến một thời gian ngắn, Chatler phát hiện xung quanh con kiến càng ngày càng nhiều, không ngừng có khác con kiến chuyển vào, hình thành một đội ngũ thật dài. Gỗ Lìn không thể không tựa ở đội ngũ bên cạnh, phòng ngừa bị con kiến dẫm đạp đến. Chatler phát hiện con kiến tại đầu này vết lom đi xuống trên đường tự động hình thành hai hàng di chuyển ngược chiều nhau, tương hô ở giữa ngay ngắn trật tự, không có chút nào xung đột. Hắn không khỏi nghĩ đến khi còn bé ngồi xổm ở một đầu con kiến nhỏ đội ngũ bên cạnh, dùng ngón tay cắt đứt bọn chúng tiến lên lộ tuyến. Hiện tại cũng không có biện pháp cắt đứt bọn chúng tiến lên. Hắn cười nhìn ra xa con kiến đội ngũ phương xa, mà lại hắn phát hiện chung quanh cây cối, một bên nhánh cây đã trùi lùi, chỉ để lại một mặt khác, hình thành một loại kỳ dị một mặt sinh trưởng phương thức. Đây hẳn là đám kiến thu thập lá cây kết quả, mỗi cây đại thụ sẽ chỉ thu thập một mặt nhánh cây. Thật thú vị chủng tộc. Chatler vừa đi vừa nhìn những này cự nghĩ, bọn chúng mỗi một con đều ngậm một đám lớn mọc đầy lá cây nhánh cây, nhanh chóng bò. Chatler suy đoán nhánh cây trọng lượng đoán chừng chỉ có qua loa mới có thể huy động, mà lại hắn cũng không thể khiêng nhánh cây một mực tiến lên xa như vậy. Nếu như đem nhánh cây đổi thành 7-8 cái đổ đầy thảo dược hoặc là trái cây giỏ mây, lại đem giỏ đều đặt ở con kiến trên lưng, liền có thể trực tiếp vận chuyển khoảng cách rất xa. Những này con kiến lực lượng cùng sức chịu đựng đều để hắn hai mắt tỏa sáng, nhìn xem đầu này năm này qua năm khác bị đám kiến dâm ra đến con đường, Chatler thật muốn lập tức nhảy đến một con cự nghị trên lưng, gào to một tiếng cùng ta về nhà. Mà đứng tại bên đường bên trên, những cái kia đại đầu kiến lính cũng làm cho Chatler trông mà thèm, tròn vo màu trắng đầu, nhìn qua liền tràn ngập lực lượng hàm lớn, so sánh kiến thợ càng dài thân thể, nếu như tại bọn chúng trên lưng cột lên một cái yên, liền có thể tay cầm kỵ thương thể nghiệm một chút chuyện cổ tích bên trong cưỡi con kiến dũng cứu ác long cảm giác. Mà lại so với ngựa, gặp lên địa hình hoặc là khu rừng rậm rạp cũng sẽ không ảnh hưởng con kiến bước chân tiến tới, bọn chúng cơ hồ chính là toàn địa hình nhiều chức năng phương tiện giao thông. Nửa ngày về sau, Chatler rốt cục trông thấy một chỗ phía trước hở ra, kia là một cái dưới đất hang động lối vào, không ngừng có con kiến tại ra ra vào vào, hơn nữa còn có mấy cái kiến lính tại chỗ cửa hang bò qua bò lại, giống như là tại canh gác đồng dạng. Đây là bọn chúng vương quốc lối vào. Hắn tới gần cửa hang, tự hỏi phải chăng tiến vào có thể bị nguy hiểm hay không. Rất nhanh một con kiến thợ từ cửa hang bò tới, đi thẳng tới gỗ lìn đội ngũ trước mặt, nó dùng xúc tu đụng vào đứng tại phía trước nhất Chatler gương mặt, sau đó quay người bò hướng cửa hang, leo ra mấy bước về sau còn quay đầu nhìn về phía gỗ lìn. Đây là đang để chúng ta đuổi theo nó. Chatler lông mày nhướng lên, rất là hiếu kỳ, muốn hay không theo sau. Trong động có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh phở lùng, cái này phở lùng xúc tu đều biến thành đại biểu hiếu kỳ lục sắc. Mọi người đánh lên bó đuốc đuổi theo. Cuối cùng Chatler quyết định còn là đi xuống xem một chút. Vừa mới tiến vào địa huyệt, Chatler liền bị nơi này rung động, cùng dưới mặt đất pháo đài khác biệt, nơi này không có bất kỳ cái gì nhân công mở vết tích, đều là con kiến móc ra, mà lại là có thể thuận tiện lướt qua nhau bò, địa động độ cao đạt tới 3 mét, cứ ma qua loa thông hành đều không có vấn đề. Thông đạo hướng phía dưới độ dốc khá thoải mái, chưa từng xuất hiện rất lớn góc độ, cái này khiến đám gỗ lìn đi rất thong dong, không ngừng có con kiến từ bên cạnh bọn họ trải qua, thậm chí từ đỉnh đầu bọn họ bò qua. Những này con kiến có ngậm nhánh cây, có ngậm chứng kiến, những này chứng kiến cơ bản đều là màu vàng nhạt, lớn nhỏ như cái dài mảnh dưa hấu. Dưới chân dẫm lên hơi cứng rắn tấm đất, Chatler đưa tay đẩy ra hang động trên vách tường chìa ra đến cây cối bộ rễ, bọn hắn đi ngang qua từng cái chỗ ngã ba, Chatler biết những cái kia lối rẽ đều sẽ thông hướng cố định dưới mặt đất gian phòng, còn kiến đem mỗi một cái gian phòng đều lợi dụng, hắn vừa mới còn vượt qua đi nhìn thấy một cái thả đầy chứng kiến ổ sinh sản. Trước đó dẫn đường kiến thợ, không ngừng bay lại đến dùng xúc tu đụng vào Chatler, ra hiệu hắn không được chạy loạn, đuổi theo, nhưng Chatler vẫn nhìn làm không biết mệt. Càng hướng phía dưới đi, con kiến nhỏ càng nhiều, những này con kiến tựa như từng cái chó con, xem bộ dáng là ấp trứng ra một đoạn thời gian cưng, bọn chúng thường xuyên đi lên đụng vào gỗ lìn, phản phất là tại hiếu kỳ vây xem người nước ngoài. Chatler nhìn sang sau lưng mắt đỏ, gia hỏa này bị hắn vừa mới nhắc nhở qua, tuyệt đối đừng trực tiếp ôm lấy một con ấu kiến lột, nếu làm thế nói không chừng sẽ khiến bầy kiến bạo động. Hiện tại mắt đỏ không ngừng quan sát chúng quanh ấu kiến, nhìn qua giống như là tại cùng phệ não quái tiến hành so sánh. Theo thời gian trôi qua, đám gỗ lìn hướng phía dưới càng ngày càng sâu, Chatler không biết phía trước kiến thợ muốn dẫn tự mình đi đâu. Trong thời gian này phở lùng một mực không có báo cáo nguy hiểm, thoáng để hắn thả lỏng một điểm. Tiếp tục tiến lên, phía trước là một cái rất dài thông đạo, Chatler cùng thủ hạ tựa ở địa huyệt bên cạnh, mấy cái kiến thợ ngậm từng cái chứng kiến từ bên cạnh bọn họ bỏ qua. Nơi này đã không nhìn thấy có kiến thợ ngậm nhánh cây xuất hiện, tương phản có mấy cái kiến thợ sẽ ngậm từng khối giống mì bắt một dạng màu trắng vật thể, bò vào trong thông đạo. Phía trước không biết sẽ là cái gì địa phương. Chatler giơ bó đuốc tiếp tục tiến lên, nhìn bộ dạng này sẽ không phải đem chúng ta đưa đến kiến chúa trước mặt đi. Rất nhanh, giống như hắn suy nghĩ như thế, đi ra thông đạo về sau, Chatler chừng to mắt nhìn xem trước mặt to lớn không gian dưới đất, nơi này lớn nhỏ tựa như hắn chuẩn bị dùng để bồi dưỡng nấm bò húc cái gian phòng kia thạch thất một dạng lớn, mà lại cao hơn. Một con kiến chúa ghé vào cách đó không xa, cái này kiến chúa so phổ thông kiến thợ lớn hơn nhiều, thậm chí so kiến lính còn muốn lớn hơn một chút, nàng to lớn phần bụng bành trướng đến cơ hồ nhồi vào toàn bộ không gian. Rất nhiều kiến thợ tại vây quanh kiến chúa chung quanh vừa đi vừa về chạy, vận chuyển lấy các loại đồ vật. Chatler nhìn xem con kia kiến thợ leo đến kiến chúa trước mặt, đụng mấy lần xúc tu, tiếp lấy trở lại bên cạnh mình, lần nữa ra hiệu tự mình đi qua. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phở Lùng, tại xác nhận chúng quanh an toàn về sau, Chatler đi tới. Từ tiếp xúc đến bảy kiến bắt đầu,
đến tiến vào dưới mặt đất hang động, lại đến con kiến nhỏ ở bên người chạy loạn, cuối cùng đến kiến chúa gian phòng, hắn vẫn luôn cảm thấy bảy kiến tựa hồ là tại chờ đợi mình đến, toàn bộ bảy kiến đối gỗ lìn đều không cảm thấy kinh ngạc, chát lơ cảm thấy có lẽ từ kiến chúa nơi này có thể được đến đáp án. Kiến chúa xúc tu chạm đến chát lơ gương mặt, tiếp lấy chát lơ trong đầu vang lên một thanh âm. Gỗ lìn, đã lâu không gặp, lần này các ngươi còn cần trao đổi trắng mềm mềm sao? Chương 135, gỗ lìn tung tích chương 135, gỗ lìn tung tích cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, chẳng lẽ trước đó đã có gỗ lìn cùng bọn chúng tiến hành giao dịch? Chát lơ tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn nhìn thấy trước đó kiến thợ vận chuyển giống bột ngào một dạng màu trắng vật thể, ước chừng chính là kiến chúa nói tới trắng mềm mềm thứ đó hẳn là một loại nấm. Hắn trước kia nhìn xem lúc ăn cơm video thời điểm, từng thấy có loài kiến sẽ thu thập lá cây sau đó bồi dưỡng có thể cung cấp con kiến dùng ăn nấm. Mà lại vừa mới chát lơ trong hang ngầm chạy chỗ này ngó chỗ kia thời điểm, nhìn thấy một cái to lớn phòng nuôi trồng nấm, ở trong đó chất đầy lá cây, còn không ngừng có kiến thợ đem lá cây vận chuyển đi vào giao cho các kiến thợ. Những cái kia bị chất đống trên lá cây dài một tầng lít nha lít nhít màu trắng nhung kia, có chút nhung kia phía trên đã to ra, trở nên tựa như bột nhào mềm mềm đồng dạng, những cái kia kiến thợ sẽ đem những này bột nhào căn xuống, giao cho cái khác đồng bạn trở đi. Không biết trước đó gỗ lìn trao đổi những này nấm làm cái gì? Chát lơ suy nghĩ một chút, quyết định còn là ăn ngay nói thật, thật có lỗi, ta cũng không phải là trước đó cùng các ngươi trao đổi vật phẩm gỗ lìn. Tiếp lấy hắn dừng một chút, hỏi, ngươi có thể nói cho ta những cái kia gỗ lìn ở nơi nào sao? Chát lơ muốn gặp được những cái kia gỗ lìn, sau đó nói cái gì đều muốn đem bọn hắn thu vào dưới trướng. Đầu tiên những này gỗ lìn vậy mà đã bắt đầu sơ kỳ vật phẩm trao đổi hành vi, điều này nói rõ bọn hắn rất thông minh, hoặc là nói một phần trong đó rất thông minh. Hiện tại tộc đàn bên trong dài đầu góc đoán chừng cũng chỉ có hai con gỗ lìn, một con là chát lơ, giang hô cùng quẻ chân cộng lại tính một con. Nếu như có thể đem những này thông minh gỗ lìn đặt vào tộc đàn, khẳng định sẽ để cho sau này công việc làm ít công to. Tiếp theo bọn hắn có thể cùng con kiến chủng tộc tiến hành vật phẩm trao đổi, nói rõ cái này con gỗ lìn tộc đàn không nhỏ. Chát lơ tiếp xuống bút tháp chữ cái cần sở hữu thuộc hạ 300 cái, nếu như có thể hấp thu những này gỗ lìn, khẳng định có thể rút ngắn thật nhiều tiến độ. Dương Dâm thì thầm, mặc dù nghe vào không đáng tin cậy, nhưng bao nhiêu cũng coi là cái tiền đoán đi. Chát lơ là nghĩ như vậy, cho nên hắn phi thường bức thiết muốn biết những cái kia gỗ lìn tung tích. Ngươi cũng không phải là con kia tộc quần gỗ lìn. Kiến chúa ngữ khí hơi có chút giật mình, tiếp lấy nàng rõ ràng thở dài một hơi, hắn chỗ ở rất dễ tìm, ngươi đi ra địa huyệt, dọc theo phía trước một mực tiến lên liền có thể đến. Một mực tiến lên sao? Chát lơ bước bê cái cằm, gật gật đầu, được rồi, cảm ơn ngươi. Hắn quyết định trước đi thấy những cái kia gỗ lìn, sau đó lại thông qua bọn hắn cùng kiến chúa tiến hành giao lưu, thử nhìn một chút thuê vài con kiến làm việc, dù sao người quen dễ nói chuyện. Cáo biệt kiến chúa, chát lơ mang theo thủ hạ đi ra con kiến vương quốc, sau đó hướng phía nam một mực tiến lên. Cần làm sao thuyết phục bọn hắn? Hắn vừa đi vừa tính toán, ngôn ngữ thuyết phục, vũ lực chinh phục. Hai con đường này thực tế đều có thể, luận mồm mép hắn cảm thấy mình không thua bất luận cái gì gỗ lìn, dù sao mình cho hộ khách làm sản phẩm tuyên truyền giảng giải thời điểm, những cái kia gỗ lìn còn tại bắt hết xanh móc hang chỗ đâu. Vũ lực chinh phục hắn liền càng không sợ, tự mình mang qua loa, không có con gỗ lìn nào có thể cùng thân phụ tà thần ban ân cự ma chống lại, coi như bọn hắn cùng tiến lên, cũng chỉ là càng thuận tiện cho hắn. Chắc thắng trong tay. Chắc lơ càng nghĩ càng cảm thấy phần thắng thuộc về mình, đây coi như là tộc quần đại phát triển. Một đám gỗ lìn hứng thú bừng bừng hướng nam đi thẳng, không bao lâu, chắc lơ đã nhìn thấy phía trước có một cái hở ra gò đất nhỏ, sẽ không là bọn hắn địa động cửa vào đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Flump, hỏi, có tâm linh cảm ứng sao? Không có. Flump lắc lắc mắt. Không có. Chắc lơ nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút nói, cái kia hẳn là còn muốn hướng nam. Hắn mang theo thủ hạ đi tới trước gò đất nhỏ, phát hiện nơi này có một cái hướng phía dưới hành lang, cái này sẽ không là dưới mặt đất thạch thất đi. Đó lấy, chát lơ dẫn người tiến vào thạch thất, bọn hắn đánh lấy bó đuốc bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, bọn họ liền có phát hiện, quẹ chân cao giọng kêu lên, nơi này có đồ vật. Chát lơ lập tức chạy tới, kết quả hắn trông thấy trước mặt có một cái màu trắng ngả vàng hình bầu dục vật thể, giống như là một cái kén. Mà lại cái này kén chung quanh che kín màu trắng sợi tơ, nhìn qua giống như là tơ nhện. Bổ nó ra. Chát lơ mặt âm trầm phân phó mắt đỏ, hắn nghĩ tới chuyện không tốt. Bá mắt đỏ một đao liền mở ra kén, theo tơ nện vỏ ngoài hướng hai bên ngã hoạt, bên trong té ra một bộ màu xám cho khung xương. Cái này dáng người tỷ lệ là cái gỗ lìn. Chát lơ híp mắt nói, tiếp lấy địa phương khác cũng có thủ hạ nói phát hiện đồ vật. Chát lơ một đường nhìn sang, tại che kín cho bụi trên sàn nhà nhìn thấy rất nhiều chén gỗ, còn có mấy cái nồi lớn ngã lệch tại chân tường. Những vật này cổ xưa giống như là thật lâu không có bị sử dụng. Thủ lĩnh, nơi này còn có đồ vật. Một cái gỗ lìn khác kêu lên, kia là một con màu nâu hơi mở tàn phiến, có chút mỏng. Chát lơ liếc mắt liền nhìn ra đến đây là trước đó tao ngộ địa huyệt phong cánh, xem ra là đều chết rồi. Chát lơ ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật sâu thở dài một hơi. Đồng thời hắn cảm giác được lĩnh vực địa đồ của mình phát sinh biến hóa. Hắn trầm xuống ý thức, triệu hồi ra lĩnh vực của mình, theo bút tích như dòng nước dập dần mở, khối khu vực này toàn bộ hiện ra. Đây là ta trước mắt vị trí, hẳn là bị tàn sát sạch sẽ gỗ lìn tộc đàn. Chát lơ nhìn chằm chằm toàn bộ khu vực xem xét, phía bắc dấu chấm hỏi hẳn là con kiến tộc quần địa huyệt. Cái này hai bên song kiếm đánh dấu hắn liếc nhìn cách cái này thạch thất một đoạn khoảng cách hai cái đánh dấu. Hẳn là đám kia nện cùng ong cửa hang. Bầy quái vật này thật sự là đủ hung tàn, nện hung ác, ong dào hoạt, hiện tại đang lấy bầy kiến làm thức ăn, nếu như bọn chúng đem con kiến đều ăn sạch, tiếp xuống đoán chừng liền muốn hướng xung quanh quét trương.
Chatler quay đầu nhìn cô kia bị bao tại tơ nện bên trong gỗ lìn thi cốt, bọn chúng đi săn xúc giác đã sắp ngả vào pháo đài khu vực, nện tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng là bầy ong tìm kiếm phạm vi sẽ càng lớn, nếu như để cho chúng nó phát hiện ta tộc đàn, nhất định sẽ nhào lên, dù sao bọn chúng đã thưởng thức qua gỗ lìn hương vị. Trở về, hỏi trước một chút kiến chúa, thu thập tình báo. Hắn nắm chặt nắm đấm, tiếp lấy phân phó thủ hạ đường cũ trở về. Đội ngũ tới lui như gió, lúc đến đầy cõi lòng chờ mong, đi lúc nóng lòng bất phận. Không bao lâu, Chatler mang theo thủ hạ liền đi tới lối vào hang kiến, hắn đứng tại cửa vào bên cạnh, chờ lấy kiến chúa phái kiến thợ đến dẫn đường. Đột nhiên hắn thoáng nhìn bên cạnh quẻ chân chừng hai mắt quan sát phía xa bầu trời, Chatler quay đầu nhìn lại, phát hiện bên kia bay tới một mảnh mây đen. Vật kia sẽ không là địa huyệt phong đi. Chatler nhíu chặt lông mày, ngay sau đó hắn lập tức nói, tất cả mọi người vào động huyệt. Không thể đợi thêm kiến thợ tới dẫn đường, dù sao gỗ lỉnh cũng tại đối phương thực đơn bên trên. Rất nhanh, thủ hạ dựa theo Chatler mệnh lệnh, đều tiến vào hang động, đồng thời đứng ở bên trong nương tựa vách tường, phòng ngừa bị sông tới con kiến ba bảo, tiếp theo bị giẫm đạp. Chatler dán tại cửa hang bên cạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu bầu trời, những cái kia cự phong đã bay đến trên không, phát ra ông ông tiếng vang. Con kiến cũng phát hiện những này khách không mời, bắt đầu tăng thêm tốc độ bỏ vào hang động, nhưng là lúc này, địa huyệt phong đáp xuống, phát động công kích. Chatler nhìn xem đám này loài săn mồi, bọn chúng lao xuống, dùng phần bụng đuôi gai cắm vào kiến thợ thân thể, đem nọc cong rút vào, không bao lâu con kia kiến thợ liền bắt đầu lay động thân thể, tiếp lấy ngã lệch trên mặt đất run rẩy quan xoắn, sau đó những này cự phong nắm lấy đã quan xoắn kiến thợ thi thể hướng xảo huyệt phương hướng bay đi. Tử vong tốc độ rất nhanh, nếu như qua loa bị mấy cái đâm trúng, đoán chừng cũng sẽ mất mạng. Chatler thần tình nghiêm túc nhìn xem phía ngoài đồ sát, trên đất còn sống kiến thợ đã không nhiều, mà lại những này địa huyệt phong bắt đầu đáp xuống trên mặt đất, tựa hồ là nghĩ xông vào hang động. Tất cả mọi người hướng phía cửa ném ra chất dính cháy. Đánh giá ra ý đồ của đối phương về sau, Chatler lập tức chạy vào hang động, đồng thời lớn tiếng mệnh lệnh. Phanh mười mấy quả chất dính cháy bị ném ra ngoài, tại chỗ cửa hang xây lên một đạo tường lửa, hy vọng có thể ngăn cản bọn chúng. Chatler dựa vào vết động, lặng lặng chờ đợi. Đáng tiếc hắn còn là đánh giá thấp đám sinh vật này tham lam, hai con địa huyệt phong thu hồi cánh, từ đỉnh động chui đi vào, Chatler đành phải mệnh lệnh thủ hạ, lần nữa ném ra chất dính cháy. Lần này cháy hừng hực hỏa diễm đem hai con cự phong dẫn đốt, bọn chúng kinh hoàng muốn leo ra ngoài, nhưng địa động không gian chật hẹp, chen đụng nhiều lần về sau, rốt cục tại Chatler ánh nhìn chết tại chỗ cửa hang, bọn chúng thiêu đốt thi thể cũng thành công ngăn cản đằng sau muốn đi vào địa huyệt phong. Không bao lâu, Chatler thông qua kính viễn vọng phát hiện, những này rào hoạt loài săn mồi rốt cục tất cả đều bay đi. Kết thúc. Chatler thở nhẹ một hơi, tựa ở trên vết động. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt đỏ đụng lên tới hỏi, bất quá hắn hai mắt cũng không có nhìn xem Chatler, mà là nhìn chằm chằm bên cạnh. Chờ một chút. Chatler nói, hắn chuẩn bị nếu là bầy kiến quá hỗn loạn, hắn liền tự mình dẫn người trực tiếp xuống dưới tìm kiến chúa nhìn xem. Tiếp lấy hắn chú ý tới mắt đỏ ánh mắt, cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy quẻ chân ngồi dưới đất, trong tay ôm một cái kích cỡ tương đương quả bóng rổ màu lam vật thể. Đây là cái gì? Chatler chờ một con kiến thợ từ trước người đi qua, mới đi đến quẻ chân bên người. Không biết, thủ lĩnh. Quẻ chân lập tức buông xuống lam sắc cầu thể, đứng lên nói. Nó làm sao xuất hiện? Chatler hỏi. Ta vừa mới nhìn xem những cái kia con kiến nhanh chóng xuống tới, chạy vào trong động, quẻ chân suy nghĩ một chút nói, ta liền nghĩ có cái gì có thể chở ta đi chạy liền tốt. Nói xong hắn quay đầu liếc mắt nhìn qua loa, giống như là đang nói trước đó bị cự ma mang theo đi đường sự tình. Đây chính là hắn bí pháp nô bộc đi. Chatler ngồi xổm xuống quan sát cái này lam sắc cầu thể, nó có thể làm được cái gì? Nó có thể biến. Quẻ chân nói, tiếp lấy không biết hắn làm cái gì, cái này bí pháp nô bộc hướng hai bên triển khai, vậy mà dần dần biến thành một cái đường kính nửa mét mâm tròn. Có ý tứ, còn có thể làm cái gì? Chatler hỏi. Nó quẻ chân suy nghĩ một chút sự tình vừa rồi, giống như có thể để cho ta nhìn thấy địa phương khác, ta vừa rồi để nó bay đến trong động đi xem một chút, cùng hưởng thị giác. Chatler gật gật đầu, này bí pháp nô bộc còn rất thú vị, tiếp lấy hắn còn muốn tiếp tục hỏi, bất quá một con kiến tợ đã đi tới gỗ lìn trước mặt. Cái này kiến tợ đụng vào Chatler mấy lần, tiếp lấy ra hiệu cùng nó đi. Là kiến chúa đến gọi chúng ta. Chatler vừa cười vừa nói. Tiếp lấy bọn hắn lần nữa đi hướng địa huyệt chỗ sâu. Chương 136, tốc độ cùng kích tỉnh. Chương 136, tốc độ cùng kích tỉnh. Cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, những cái kia gỗ lìn đều bị giết chết. Chatler nhìn xem kiến chúa, thở dài nói. Kia hai cái giống loài sát thực rất hung ác, con của ta cũng bị bọn chúng ăn hết rất nhiều. Kiến chúa cơ xúc tu, rõ ràng có chút đau thương, vừa mới là các ngươi trợ giúp con của ta, không có để những cái kia cự phong sông vào trong huyệt động. Đúng vậy, chỉ là trợ giúp lẫn nhau, bọn chúng cũng sẽ ăn gỗ lìn. Chatler gật đầu nói. Không nghĩ tới khoảng thời gian này, những cái kia gỗ lìn không còn đến trao đổi đồ vật, vậy mà tất cả đều bị giết chết, có lẽ vận mệnh của chúng ta cũng sẽ như thế. Kiến chúa dùng xúc tu đụng vào chung quanh kiến thợ, tựa hồ là tại ra lệnh. Bọn hắn đều cùng các ngươi trao đổi cái gì? Chatler hứng thú, chủ động hỏi. Bọn hắn sẽ thu thập rất nhiều đóa hoa cùng chúng ta trao đổi trắng mềm mềm. Con của ta ấp trứng sau cần ăn mật đường trưởng thành, ta cũng cần mật đường khôi phục thể lực. Kiến chúa đại đại mắt kép liếc nhìn qua trong huyệt động bận rộn kiến tợ, bình tĩnh nói, bất quá, tính mạng của ta sắp đi đến cuối cùng, ta thể lực cũng vô pháp trèo chống đến lại sản xuất đời tiếp theo kiến chúa, cái này tộc đàn chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Tiêu vong? Chatler lập tức trở nên sốt sắng, ngươi nếu là tiêu vong, ngươi những hải tử này làm sao bây giờ? Không có chỉ huy của ta, bọn chúng sẽ chỉ chết ở chỗ này, hoặc là bị kia hai loại địch nhân săn mồi hầu như không còn. Kiến chúa cúi đầu xuống, không ngừng dùng xúc tu vuốt ve phía dưới kiến tợ. Chatler xoa cằm,
vội vàng suy nghĩ đối sách. Hắn biết toàn bộ trong vương quốc kiến chỉ có một cái ra lệnh đại não, đó chính là kiến chúa. Nếu như muốn trưởng kỳ ổn định duy trì tọa kỵ của mình kế hoạch, kiến chúa nhất định phải tồn tại, không phải không lâu nữa liền không có chơi, mà lại đây đều là tương đối dịu dàng ngoan ngoan thức ăn chay kiến, không phải những cái kia hung tàn, cái gì đều không bỏ qua ăn thịt kiến, đây quả thực là trời ban tọa kỵ. Chớ đừng nói chi là nếu như con kiến đều chết xong, hạ cái xui xẻo chính là tộc đàn của mình. Các ngươi trước đó không nghĩ tới phản kháng sao? Chắc lơ nhìn xem kiến chúa, do hỏi. Con của ta trước đó tìm kiếm qua xảo huyệt của bọn chúng, nhưng đều một đi không trở về, hẳn là đều bị giết chết, chúng ta bây giờ cũng không biết xảo huyệt của bọn chúng ở nơi nào. Kiến chúa tiếc nuối nói, mà lại coi như ta đem hết toàn lực sinh hạ mới kiến chúa, hai loại địch nhân cũng sẽ không cho tân kiến chúa trưởng thành thời gian. Chắc lơ nhìn xem trước mặt động tác có chút chậm chạp, tựa hồ đã rất lớn tuổi kiến chúa, nghĩ vài giây đồng hồ, ta có biện pháp cải biến tình huống hiện tại, bất quá cần con của ngươi phối hợp ta. Cần ta hải tử làm cái gì, Goblin? Kiến chúa cúi đầu xuống, đem tự mình màu đen xúc tu dán tại Chắc lơ bên mặt. Để mấy cái kiến thợ nghe ta chỉ huy. Chắc lơ bình tĩnh nhìn kiến chúa. Tố lạp một con địa huyệt phong bò qua dưới mặt đất xào huyệt thông đạo, tiếp lấy nó dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bức tường. Nơi đó tựa hồ có một khối màu lam tảng đá, bất quá thấy chung quanh không có cái gì biến hóa khác, nó lại tiếp tục tuần tra. Khối này màu lam tảng đá chậm rãi từ trên tường trượt xuống, tiếp lấy biến thành một cái cầu, trôi hướng phía trước, sau đó dừng ở một cái dưới đất không gian cửa vào. Cái này lam sắc cầu thể bên trên dựng lên hai cái màu trắng vòng tròn nhỏ, tựa như hai con mắt một dạng nháy hai lần, tiếp lấy nó cẩn thận từng ly từng tí tại lối vào hướng vào phía trong nhìn quanh. Đây là một gian địa huyệt phong phong ấp động, bên trong là rất nhiều màu vàng nhạt được lỏng, tại xác nhận đến chỗ cần đến về sau, cái này quả cầu to cỡ bóng rổ hướng trong động vào tới. Tựa như chất lỏng chảy ra cái bình một dạng mượt mà biến thành một khối đá. Chờ tuần sát địa huyệt phong bỏ qua đi về sau, khối này màu lam tảng đá lại toát ra hai con mắt màu trắng, tả hữu quan sát một chút. Tiếp lấy khối này tảng đá có chút động đậy thân thể, chậm rãi tới gần nhộng long, cuối cùng dừng ở nhộng long bên cạnh. Nó yên tĩnh bất động, chờ tuần tra địa huyệt phong trôi qua về sau, lập tức như thiểm điện đem một con nhộng long bao trùm, tiếp lấy chậm rãi chuyển ra thông đạo. Thủ lĩnh, cái thứ năm. Quẹ chân ngẩng đầu nói. Chắc lơ nhìn xem trước mặt cái này đoàn màu lam bí pháp nô bộc, nó chậm rãi rút đi bao khỏa, lộ ra bên trong màu vàng nhạt nhộng long. Không sai biệt lắm đủ. Chắc lơ gật đầu nói. Ngay từ đầu hắn mang theo mắt đỏ cùng quẹ chân, cưới ba con kiến thợ đường vòng quanh co đến nơi này, sau đó để kiến thợ trốn ở dưới cây. Tại tận khả năng tới gần địa huyệt phong xào huyệt cửa vào về sau, chắc lơ để quẹ chân thả ra bí pháp nô bộc. Tiểu tử ngươi thật là có làm tiểu thâu thiên phú. Hắn nhìn xem cái này tân thủ hạ, vừa cười vừa nói. Quẹ chân khống chế bí pháp nô bộc trước trước sau sau hết thảy trộm ra 5 con được lỏng, trong thời gian này không có bị bất luận cái gì địa huyệt phong phát hiện, những này loài săn mồi chỉ coi bí pháp nô bộc là thành một khối màu lam tảng đá. Đi, mau trở về kiến thợ nơi đó. Chắc lơ dùng giải vải buộc chặt hai con được lỏng, cũng đem nó cong đến trên lưng. Mắt đỏ cũng học theo đeo lên lưng hai con, còn thừa một con vác tại quẹ chân trên lưng. Bọn hắn trở lại cây cối chỗ bóng tối, kia ba con kiến thợ liền chờ ở đây, lúc này kiến thợ xúc tu gốc rễ phủ lấy một cây khắc lấy ký tự dây lưng. Chắc lơ trước đó tại con kiến trong huyệt động nghiên cứu thật lâu, một mực tại thí nghiệm làm sao thông qua khắc lấy phủ văn ngữ điệu dây lưng đến khống chế kiến thợ hành động. Hắn biết phổ thông kiến thợ là không có đại não, sẽ chỉ tiếp thu kiến chúa ban bố tộc đàn mệnh lệnh, mà lại bọn chúng là thông qua xúc tu tới tiếp xúc truyền lại tin tức tố. Trải qua nhiều lần thất bại, chắc lơ rốt cục thành công tìm tới biện pháp để kiến thợ tiếp thu được chỉ thị của mình. Chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn về phía mắt đỏ cùng quẹ chân, cái này hai người thủ hạ đều trùng điệp gật đầu một cái. Chắc lơ đem một cái khắc lấy phủ văn ngữ điệu dây lưng cố định tại cái trán trung quanh, sau đó thử phát ra mệnh lệnh. Bên cạnh kiến thợ dựa theo chát lơ yêu cầu nằm dạp trên mặt đất, thuận tiện hắn dẫm lên đốt chân leo tới trên lưng. Rất nhanh, ba con gỗ lìn đều bỏ lên trên kiến thợ. Đi, mang theo huyệt phong thể nghiệm một chút. Chát lơ cười kêu lên. Đón lấy, ba con kiến thợ chạy ra bóng tối, tại địa huyệt phong xảo huyệt chung quanh vừa đi vừa về nhúc đích, trong lúc đó chát lơ còn cố ý đem độc long dơ lên ra hiệu. Rất nhanh, chung quanh địa huyệt phong phát hiện bọn hắn, nhất là bọn hắn trên lưng kia 5 con độc long. Chát lơ biết ong loại đều là rất bảo vệ mình độc long, hiện tại trông thấy có gỗ lìn vậy mà trộm đi nhộng long nhất định sẽ báo cáo trong xào huyệt ong chúa, tiếp theo dẫn tới bọn chúng toàn thể xuất động. Ông không ngừng có địa huyệt phong leo ra cửa hang vỗ cánh, chát lơ thấy lục tục no ngoe leo ra không ít, lập tức hô to một tiếng. Chạy! Quẹ chân gắt gao bám chặt kiến thợ giáp lưng, sợ mình rơi xuống. Đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm nhanh như vậy tốc độ tiến lên, hiện tại hắn dưới thân kiến thợ chính hất ra 6 chân hết tốc độ tiến về phía trước. Sau lưng trên bầu trời, rất nhiều địa huyệt phong đang ông đuổi giết bọn hắn. Ý ho hô! Bên cạnh mắt đỏ ghé vào kiến thợ trên lưng, hưng phấn kêu to. Quẹ chân ao ước nhìn hắn, cảm thấy gia hỏa này tâm thật lớn, lúc này còn có tâm tình chơi. Hắn biết những cái kia địa huyệt phong đều là vì thủ lĩnh cùng trên lưng mình chứng trùng mà đến, mặc dù bây giờ còn đuổi không kịp phe mình ba con kiến, nhưng chúng nó số lượng thực tế nhiều lắm. Kiến thợ chạy thật nhanh, quẹ chân nhìn xem chạy ở phía trước thủ lĩnh, hắn lại còn có thể quay đầu lại nhìn về phía không trung, không hổ là thủ lĩnh. Hành động trước đó thủ lĩnh cho cái này ba con kiến thợ đều đi một khối mặt đường. Hắn nói thứ này là chất xúc tác, quẹ chân không hiểu nhiều, nhưng trước lúc hắn trông thấy thủ lĩnh rời đi con kiến địa động, thủ lĩnh cũng uy kiến chúa rất nhiều mặt đường. Ba con kiến thợ nhanh chóng vượt qua gập ghềnh mặt đường, từ trong bụi cây xuyên qua, quẹ chân cần nhiều lần cúi đầu, nằm phục người xuống, phòng ngừa bị nhánh cây quét đến. Cái này so ta đi đường nhanh nhiều. Hắn nhếch miệng vừa cười vừa nói, kết quả gió vừa thẳng vào miệng hắn. Bởi vì chân trái không tiện, cho nên hắn đi đường tốc độ so những gỗ lìn khác muốn chậm không ít, nhưng là thủ lĩnh không có ghét bỏ hắn, ngược lại rất trịnh trọng nói, lần hành động này trọng yếu nhất chính là ngươi, ngươi mới là thành công mấu chốt. Quẹ chân thật cao hứng có thể được thủ lĩnh cho chúng, bởi vì hắn nghe nói rất nhiều gỗ lìn đều thích cùng thủ lĩnh cùng một chỗ hành động, những kinh nghiệm kia là cả một đời trong rừng rậm đào hang chuột móc tổ chim đều thể nghiệm không đến. Cũng nhanh đến. Thủ lĩnh thanh âm chuyển tới, quẹ chân ngẩng đầu nhìn lại, thủ lĩnh chính chỉ vào một cái phương hướng, chạy hướng bên kia. Hắn đôi dưới thân kiến thợ ra lệnh. Thủ lĩnh hành động trước nói với mình chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm, liền sẽ bình yên vô sự, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mắt đỏ đã sớm gật đầu như dã tỏi. Bây giờ nhìn lại trừ cưới tại kiến thợ trên lưng sóc này một điểm, hai tay cần nắm chặt một chút, không có nguy hiểm gì. Ngược lại hắn vẫn yêu bên trên dạng này nhanh như điện chớp cảm giác, cái này khiến hắn tạm thời quên đi chân trái của mình. Y ho ho hắn nhỏ giọng học mắt đỏ tiếng kêu, cảm thấy mình tâm tình càng thêm thư sướng. Y ho ho. Que chân lớn tiếng kêu lên. Hắn trông thấy thủ lĩnh quay đầu mỉm cười nhìn chính mình. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy thủ lĩnh ra hiệu bọn hắn dừng lại, sau đó ba quả chất dính cháy bị ném ra ngoài. Quẹ chân nhìn xem trên đất những cái kia màu trắng sợi tơ, còn có chung quanh trên cây những cái kia, hắn biết mình lúc này đã đến nhện khổng lồ địa bàn. Chi chi chói hai thanh âm vang lên, phía trước địa động bên trong leo ra mấy cái màu đen nện, bọn chúng tựa hồ là phát hiện trên lưới nện động tĩnh, đang chuẩn bị bỏ hướng nơi này, đem nhộng long ném đi qua. Quẹ chân nghe thấy thủ lĩnh tiếng la, lập tức dùng sức ném nhộng long văng ra ngoài. Tiếp lấy hắn lần nữa nằm phục người xuống, nắm chặt kiến thợ giáp lưng, đi theo thủ lĩnh chuyển hướng nam một bên, sau lưng cự chu hướng về bọn hắn đuổi theo, mà còn lại leo ra cự chu đã cùng trên trời địa huyệt phong đánh vào một khối. Kiến thợ nhanh chóng chạy, cùng đám nện bảo trì một khoảng cách. Nhưng là dần dần, quẹ chân cảm thấy dưới thân kiến thợ tựa hồ tốc độ có chút trở nên chậm, hắn không ngừng quay đầu nhìn, sợ những con nện kia đuổi theo. Phía trước trong rừng rậm cùng nện tao ngộ thời điểm, hắn liền rất sợ hãi, những con nện kia quá to lớn, nhất là kia tám đầu lông mềm như nhung chân, còn có hai chi màu đen nhanh, không cần ra sao dùng sức liền có thể đâm xuyên chính mình. Về sau dưới đất trong thạch thất, hắn nhìn thấy cái kia kén, còn có bên trong xương cốt, thủ lĩnh nói kia là nguyên lai ở chỗ này gỗ lìn. Thật thê thảm. Quẹ chân lúc ấy thầm nghĩ, hiện tại còn có một con nhện tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Chất dính cháy, ném. Hắn nghe thấy thủ lĩnh kêu lớn. Tiếp lấy phía trước gốc cây dưới, đồng bọn của mình đều đứng dậy, đồng thời hướng phía sau mình cự chu ném ra chất dính cháy. Nó muốn chết rồi. Quẹ chân vui ra tiếng.